Sâu ngồi xổm rơi xuống, lặng yên im ắng, hai thanh đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm ngược, sáng ngời mũi đao sau vung chỉ thiên. Thời khắc này đá xanh, phảng phất hóa thành lôi đài, một tòa cao lớn rộng lớn lôi đài. Trên tảng đá, khói bụi bay lên. Tiêu Nhị Thất khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Trên khóe môi của hắn trọn, lộ ra một vòng hưng phấn cười, lao la. Đã sớm chờ mong đánh với ngươi một trận. La Hồng bình tĩnh nhìn Tiêu Nhị Thất. Mặc dù đem Tiêu Nhị Thất viết vào nhằm vào đối tượng bên trong, nhưng là, giết Tiêu Nhị Thất rất không có khả năng. La Hồng cảm thấy, khi dễ một chút đối phương vẫn là có thể. Nô, nhập thiên cơ bí cảnh trước, ngươi ngũ phẩm đỉnh phong, ta thất phẩm, ra bí cảnh, ngươi hay là ngũ phẩm đỉnh phong, ta lục phẩm, bây giờ. Ngươi hay là ngũ phẩm đỉnh phong, ta ngũ phẩm. Ừm, thật tốt chờ mong đánh với ngươi một trận. La Hồng nói. Lời nói rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên có mấy phần cứng ngắc, giống như là cả đoạn sụp đổ mất giống như. Tiêu Nhị Thất toàn thân giống như hóa đá, ngực giống như bị La Hồng phi kiếm, hốt đến hốt đi ghim. Dưới đáy, nguyên bản đang mong đợi trận chiến này rất nhiều học sinh, bao quát Ngô Mị Nương còn có Khổ Nguyệt Hòa Thượng đang bên trong, sắc mặt cũng hơi có chút cứng ngắc. Thật là phách lối. La Hồng lời nói thật là phách lối, thật cần ăn đòn, ỷ vào chính mình thiên phú cao, liền có thể không chút kiêng kỵ sao. Dưới đây không ít trước đó còn tại tán dương La Hồng đám học sinh không khỏi nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm giác có bị mạo phạm đến. Bầu không khí trở nên băng lãnh. Trên tảng đá, La Hồng lại là kinh ngạc nhíu mày, a, mọi người hình như rất tức giận, dạng này có phải hay không sẽ tăng lên một chút tội ác. La Hồng đống nhiên có chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Tiêu Nhị Thất trong lòng tự nhiên cũng có chút không thoải mái, hắn nắm hai thanh đao, trên chuôi đao buộc bị hắn cầm biến thành màu đen vài rách, đồng nhiên, hắn nết miệng nở nụ cười. Lao la, người rất mạnh. Nhưng đao của ta, cũng không yếu. Tiêu Nhị Thất nói. Lời nói rơi xuống, bàn chân bỗng nhiên đạp ở trên tảng đá, kính phong nổ tung. Hiu. Một trận mơ hồ, Tiêu Nhị Thất thân hình biến mất ngay tại chỗ, trở tay nắm song đao như dòng nước thay phiên huy động, trong nháy mắt ngàn vạn đao quang, giống như tinh mịn mạng nhện, từ trên trời giáng xuống, bao phủ La Hồng. La Hồng sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên, kiếm chỉ vẩy một cái. Dưới tảng đá hiếu kỳ quan sát lấy trận chiến này tiểu đậu hoa, trong ngực thiên cơ kiếm lập tức một trận ông âm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang ngút trời. Thiên cơ kiếm lướt qua một đạo hàn mang, treo tại La Hồng trước người. La Hồng giơ tay lên, đem thiên cơ kiếm đẩy về phía trước. Tiêu Nhị Thất chém xuống đao quang lập tức phá thành mảnh nhỏ, bị La Hồng một kiếm phá đi. Hiu hiu hiu. Tiêu Nhị Thất bàn chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, tốc độ lướt ngang thật nhanh, cả người hóa thành vô số đạo tàn ảnh, đem La Hồng bao khỏa, song đao chém vào, giống như điên dại. Đao của hắn, không kém. Tiêu ra. Song đao lưu. Cứ việc dưới đài không ít học sinh đối với La Hồng lời nói rất bất mãn, nhưng là tại lúc này, lại đều là bị trên đài chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Nô Mị Nương đôi mắt co rụt lại, Tiêu Nhị Thất chăm chú, Tiêu ra bắt mạch song đao lưu, mặc dù hắn chưa từng khai mạch, nhưng cũng là rất mạnh đao pháp. La Hồng đối mặt một đao phô thiên cái địa này, phảng phất không khí đều bị chém hết một đao. Vẫn như cũng là thiên cơ kiếm một kiếm đẩy ngang. Vô số kiếm khí giống như tiểu xà bốn chỗ tản mạn khắp nơi, gợi lên La Hồng áo trắng. Mà La Hồng cười một tiếng, đẩy ngang chuôi kiếm bàn tay, đông nhiên nắm tay. Thân hình phi tốc di động Tiêu Nhị Thất, đông dưng đôi mắt co rụt lại, di động với tốc độ cao thân thể trong nháy mắt ngừng. Lại phát hiện, một đạo khôi ngô bóng đen xuất hiện ở phía sau hắn. La Hồng câu linh khiển tướng. Đối với một chiêu này, Tiêu Nhị Thất há có thể không biết. Hắn một tiếng gào rít, song đao đống nhiên giống như là vòi rồng, vòng quanh hắn quanh thân chém ra. Không ngừng chém về phía bóng dáng khôi ngô kia. Nhưng mà, đao của hắn bổ trúng tà ảnh, lại là rốt cuộc vung bất động, giống như là lâm vào trong bùn nhau giống như, liên rút đều trở nên không gì sánh được cố hết sức. Võ cử. Tiêu Nhị Thất hít vào một hơi. Lúc trước ở trong thiên cơ bí cảnh bị La Hồng giết chết võ cử bóng dáng. Võ cử chính là tứ phẩm thiên cương cảnh võ tu. Tiêu Nhị Thất một đao này, đúng là chưa từng bổ ra đối phương nhục thân. La Hồng đẩy ngang một kiếm, càng ngày càng gần. Tiêu Nhị Thất bị võ cử tà ảnh cuốn lấy, căn bản là không có cách tránh né, không cách nào động đậy. Mà La Hồng một kiếm kia đã tới gần Tiêu Nhị Thất ngực trái. Dưới tảng đá, rất nhiều học sinh một trận ảm đạm, bại. Thi tháng võ thi đệ nhất Tiêu Nhị Thất, ngay cả La Hồng một kiếm cũng đỡ không nổi. Đây cũng là hoàng bảng thứ hai thiên kiêu A. Bọn hắn tới chênh lệch, thật thật lớn. Tiêu Nhị Thất nắm song đao, trôi đao vải rách hút lấy trong lòng bàn tay hắn toát ra mồ hôi. Hắn trở nên hoảng hốt, hắn rút không nổi đao, hắn thật phải thua a. Tiêu gia đao, tại hắn thế hệ này, yếu như vậy sao? Tiêu Nhị Thất có chút không cam lòng. Hắn nghĩ tới La Hồng lời nói, kỳ thật hắn rất không cam lòng, nhưng là La Hồng thực sự nói thật. Hắn lại không cam lòng cũng đều chỉ có thể thụ lấy. Nhớ tới khi còn bé, theo phụ thân luyện đao, tu hành bắt mạch song đao lưu thời điểm, hắn khai mạch thất bại, phụ thân khắc nghiệt nói hắn không thích hợp luyện đao. Những năm này phụ thân cũng chưa từng dạy bảo qua hắn, thế nhưng là hắn thật ưa thích luyện đao, hắn có thể sử dụng non nớt cánh tay yên lặng đối với không khí này mỗi ngày giao chặt mấy vạn lần, một bổ chính là vài chục năm, song đao này cũng bồi bạn hắn vài chục năm. Hắn đã rất cố gắng. Dù là không cách nào khai mạch, nhưng hắn vẫn như cũng là dựa vào trong tay song đao, giết tới hoàng bảng. Cũng là đạt được trong tộc tán thành, cứ việc, hắn như cũ không được phụ thân tán thành, nhưng hắn không tin chính mình thật yếu như vậy. Đao của ta, thật không kém. Tiêu Nhị Thất gào thét. Một cỗ bàng bạc đao khí, từ trong tâm mạch của hắn phun ra ngoài, bát mạch song đao lưu. Mạch thứ nhất, phá. Tu vi cách trở. Phá. Giờ khắc này, Tiêu Nhị Thất nhập tứ phẩm. Vâng. Xoay một tiếng. Võ cử tà ảnh kẹp lại song đao thân thể bị xé mở. Tiêu Nhị Thất gào thét. Hai thanh song đao giống như là rửa đi bụi trì, trở nên không gì sánh được sán lạ, đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa, trong đó phun ra đao hoa, chói mắt mà lóa mắt. Vô số đao khí quét sạch, quảng trường trên không sắc trời đều trở nên thoáng ảm đạm, đao khí hội tụ, tại đội đất ở giữa, hóa thành một đầu gào thét vòi rồng, vô tận sắc bén ở trong đó ấp ủ. Dưới đáy, tất cả quan chiến học sinh sợ ngây người. Nô Mị Nương càng là không thể tin chứng mắt, khai mạch rồi. Tiêu Nhị Thất một mực khai mạch thất bại. Lần này thế mà thành công. Không chỉ có khai mạch thành công, càng là mượn một cỗ thế khí này, đột phá vào tứ phẩm. Đám học sinh cũng là kinh ngạc đến ngây người, từng cái hít một hơi lanh khí. Khổ Nguyệt Hòa Thượng độc trưởng dọc tại trước ngực, ánh mắt của hắn rạng rỡ, giống như là có ánh sáng đang nhấp nháy. Bần tăng. Minh Bạch. Nguyên lai trước đó La Thí Chủ như vậy làm càng kích thích nói, chính là vì kích thích ra Tiêu Thí Chủ tiềm lực A. Để hắn mượn nhờ phẫn nộ đánh vỡ tâm ma, để hắn nhờ vào đó. Một đao đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhất cử chém chết trong lòng ma. Không hổ là La công tử, dụng tâm lương khổ a. A Di Đà Phật. Đại thiện. Khổ Nguyệt Hòa Thượng cảm thán âm thanh, để đám học sinh chung quanh cũng đều là toàn thân run lên. Từng cái đều là toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là La Hồng công tử mục đích sao? Trong lúc nhất thời, không ít học sinh nội tâm hiện ra vẻ xấu hổ, La Hồng dụng tâm lương khổ, thế nhưng là bọn hắn đúng là cảm thấy La Hồng tại nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn thật là quá không nên. Nô Mỹ Nương nhìn Khổ Nguyệt Hòa Thượng một chút, mặc dù nàng cảm thấy quái quái chỗ nào, nhưng là không hiểu cảm thấy Khổ Nguyệt nói có đạo lý. Trên tảng đá, La Hồng cũng là ngưng mắt. Tiêu Nhị Thất lâm chiến đột phá, không chỉ có như vậy, tựa hồ còn đả thông cái gì cao thâm công pháp chỗ khó. Tu vi trong nháy mắt bạo tăng, đều sánh được trước đó cung hạo cho hắn áp lực. Bất quá, La Hồng không có lùi bước. Hắn chính là đánh lấy để Tiêu Nhị Thất minh bạch hắn đại phôi đản phía quan phương nhận chứng này là xấu đến mức nào mục đích mới là lôi đỉnh xuất thủ. Hắn muốn lấy nhất lôi đỉnh tư thái chân áp Tiêu Nhị Thất, há có thể bỏ dở nửa chừng. Thiên cơ kiếm thế đi không giảm, bị La Hồng đẩy ngang hướng về phía trước, vô số kiếm khí bốn phía. La Hồng trong kinh mạch kiếm khí cao tốc vận chuyển, xé rách dâng lên, sau một khắc, tại trước người hắn, hóa thành một đầu bạch long. Bạch long gào thét, cùng đao quang vòi rồng đụng vào nhau. Vâng. Một trận sen lẫn kiếm khí cùng đao khí tàn phá bừa bãi trên tảng đá, vô số kình phong gào thét kêu khóc, đem đá xanh chém ra vụn vặt lẻ tẻ pha tạp vết tích. Một bóng người bay ngược mà ra. Tiêu Nhị Thất song đao chồng trước người, thiên cơ kiếm một kiếm đâm vào trên thân đao, bắn tung tóe ra nhảy lên hỏa tinh, ẩn ẩn có hơi mở bạch long gào thét phun trào, đem hắn cho trùng kích bay ngược ra đá xanh. Trên tảng đá, đao khí, kiếm khí như mây khói cuồn cuộn, bị bỗng nhiên xé rách. La Hồng áo trắng phiêu nhiên, chậm chậm từ đá xanh tách ra sen lẫn khí cơ đi ra. Thức A. Giận A. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bản công tử rất xấu? La Hồng khỏe miệng nhíu lên, phảng phất đều có thể dự liệu được dưới đáy rất nhiều đám học sinh phẫn nộ mà xem ánh mắt. La Hồng cảm thấy những ánh mắt này, mới là đối với hắn quan này phương nhận chứng đại phôi đản nên có tôn kính. Ý cười dần dần dày, ánh mắt quét xuống. Thế nhưng là, khỏe miệng của hắn cười rất nhanh từng điểm cứng đờ. Bầu không khí, không đúng lắm. Mọi người ánh mắt cũng không đúng lắm. Đợt, đồng đều đặt trước lập tức sẽ tinh phẩm, cho nên lúc đầu dự định viết hai trường, vậy liền hợp thành một trường, xem như hai hợp một đại trường đi, trước xong cái tinh phẩm huy chương, tiết kiệm đồng đều đặt trước bởi vì đổi mới lại rơi xuống, sau đó, cầu hạ chính bản đặt mua, hy vọng mọi người có thể đến điểm xuất phát cho cái đặt mua, hy vọng đêm nay có thể tinh phẩm, tác giả khuẩn, bái tạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151 La Gia có thể chịu, ta không đành lòng. Bầu không khí thật không đúng lắm. Nguyên bản tại La Hồng trong chờ mong, nên đón hắn hẳn là từng đôi lòng đầy căm phẫn đôi mắt, mang theo phẫn nộ, mang theo khâm phục. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, hắn trước rêu cợt lao Tiêu một trận, lại lấy lôi đỉnh tư thái, trấn áp Tiêu Nhị Thất, một chiêu bại hắn. Kết quả, dưới đây đám người không có phẫn nộ, không có khâm phục. Không có chút nào giận, không có chút nào khí còn chưa tính, cái này từng cái toát ra vẻ kính nể là cái quỷ gì. Các ngươi tại kính nể cái gì? La Hồng đống nhiên đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Cảm giác làm cái gì đều không được kình. Bị La Hồng một kiếm đánh xuống đá xanh Tiêu Nhị Thất đứng người lên, song đao vào vỏ, hắn nguyên bản cũng là không cam lòng, nguyên bản cũng là không phục, nhưng là, khi hắn rơi xuống khỏi đá xanh, nghe Khổ Nguyệt Hòa Thượng lời nói về sau, mới là minh bạch La Hồng dụng tâm lương khổ. Hắn nhìn xem tay của mình, trong đôi mắt thần thái bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Hắn khai mạch, bắt mạch nhị đao lưu. Hắn tu hành thành công. Cà lơ phất phơ Tiêu Nhị Thất giờ phút này có mấy phần mừng rỡ. Mũi có chút mỏi nhừ, hắn vì tu hành công pháp này, hao tốn vô số cố gắng, bây giờ, hắn rốt cục đạt được ước muốn, tại La Hồng đưa cho áp lực dưới, nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn mừng rỡ, hắn thoải mái. Nhưng là, tại Khổ Nguyệt đề điểm dưới, hắn cảm thấy càng nên cảm tạ La Hồng dụng tâm lương khổ. Khó trách, lão La tốt như vậy một người, thế mà lại nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, đó là đang cố ý kích thích hắn. Thậm chí, tại đi vạn dặm đường trong bí cảnh thời điểm, La Hồng cũng đã bắt đầu làm nền, bắt đầu là trợ giúp hắn xông phá áp lực mà chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Nhị Thất đôi mắt lập tức hiện hiện mấy phần cảm động. Lão La, thật đúng là cái người tốt. Nhân tình này, ta Tiêu Nhị Thất nhớ kỹ. Tiêu Nhị Thất hít sâu một hơi, nhìn lên thiên cung, cố gắng để cho mình không thất thố. Thẳng đến hắn khỏe mắt liếc thấy La Hồng từ trong ngực lấy ra sách vở nhỏ, một mặt tiếc nuối, một mặt thất lạc, lắc đầu đem hắn tên Tiêu Nhị Thất từ trên đó bôi lên rời. Tiêu Nhị Thất ngây ngẩn cả người. Trong lòng khẽ run lên, trong chốc lát thần sắc trở nên u hoán. Nhìn La Hồng ánh mắt liền giống như đang nhìn một vị đàn ông phụ lòng. Không thể nào. Sẽ không thật là hắn tưởng tượng như vậy đi. Ta Tiêu Nhị Thất. Cuối cùng vẫn là lên người sách vợ nhỏ. Một kiếm bại Tiêu Nhị Thất, mà lại là đột phá đến tứ phẩm. Tiêu gia bí kỹ càng là khai mạch thành công Tiêu Nhị Thất, luận đến sức chiến đấu, thậm chí có thể đăng lâm hoàng bảng top 10 Tiêu Nhị Thất. Mặc kệ là Ngô Mị Nương cùng Khổ Nguyệt Hòa Thượng. Kỳ thật đều không có bất kỳ nắm chắc có thể thắng Tiêu Nhị Thất. Tiêu Nhị Thất chưa từng đột phá, bọn hắn cũng không có nắm chắc, càng đừng nói bây giờ Tiêu Nhị Thất đã bước vào tứ phẩm, càng là mở nhất mạch. Thế nhưng là cường đại như vậy Tiêu Nhị Thất, vẫn như cũng là bị La Hồng hời hợt, một kiếm chấn áp. Cho nên, Nô Mị Nương cùng Khổ Nguyệt Hòa Thượng cũng không có tất yếu ở trên đi tỉ thí. Đáng tiếc, nếu là có thể, ta cũng muốn để La Hồng để kích thích ta, có lẽ ta cũng có thể như Tiêu Nhị Thất như vậy đột phá gông cùm xiềng xích. Nô Mị Nương khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Nhưng hôm nay, nàng biết được La Hồng mục đích, liền không có loại hiệu quả này. Nàng nếu là cái gì cũng không biết, La Hồng kích thích nàng, có lẽ thật sẽ thu hoạch được ngoài ý muốn đột phá, thế nhưng là, nàng nếu biết La Hồng mục đích, vậy đột phá khả năng liền không lớn. Thế gian rất nhiều chuyện đều là như vậy, trong lúc lơ đãng mới có thể thúc đẩy cực hạn đẹp. Nô Mị Nương cùng Khổ Nguyệt Hòa Thượng không có đăng lâm đá xanh, bởi vì bọn hắn biết đi lên cũng chỉ bất quá là bị La Hồng một trận đánh thôi. Cho nên bọn hắn liền không đi lên. Cho nên, thi thắng cũng liền như vậy tại mọi người đối với La Hồng một mảnh khen ngợi bên trong, hạ màn kết thúc. Cứ việc chưa từng đánh bại La Hồng, thu hoạch được đăng lâm gác chuông gõ chuông tư cách, bất quá, có thể nhập tàng thư các, đây đối với Tiêu Nhị Thất bọn hắn mà nói, cũng coi là không tệ. Bọn hắn nhập tắc hạ học cùng, trừ trong cung điện những tàng thư kia bên ngoài, chính là vì tàng thư các thánh nhân ý chí tẩy lễ. Dưới cây hoa đào, Lý Tu Viện lún đồng tiền như hoa nhìn xem một màn này. La Hồng tùy tiện trấn áp Tiêu Nhị Thất, cũng là đều tại trong dự liệu của hắn. Khép lại thánh nhân thư, Lý Tu Viễn tán đi sau lưng hiện hiện cây hoa đào. Áo xanh từ bày, tay áo lớn bay lên, nói, vậy lần này học cung thi tháng liền kết thúc. Thi tháng 3 vị trí đầu sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng, về phần không có thu hoạch được ban thưởng đám học sinh cũng đừng quá nản chí. Tháng sau thi tháng, chỉ cần mọi người thứ tự có thể tiến bộ vượt qua 3 vị, liền có thể thu hoạch được tàng thư các một ngày thời gian tu hành. Lý Tu Viễn ôn nhu cười nói. Lời này vừa ra, để nguyên bản có mấy phần nản chí cùng thất lạc đám học sinh lập tức tinh thần. Thi tháng kết thúc, trên quảng trường khối kia to lớn đá xanh bị Lý Tu Viễn một lần nữa ném tới không biết tên địa phương, Tiêu Nhị Thất, Nô Mị Nương còn có Khổ Nguyệt Hòa Thượng ba người thì là chuẩn bị nhập trong tàng thư các tu hành, đây là bọn hắn đạt được ban thưởng. La Hồng không có đi, tàng thư các hắn ngốc đều nhanh muốn nôn. Hắn thật là một chút đều không muốn đi. Còn đi làm cái gì? Tiếp tục khắc chữ chính sao? Lý Tu Viễn cũng không có cưỡng cầu, La Hồng liền dự định xuống núi, về La Phủ bên trong buông lòng nghỉ ngơi. La Thí Chủ, cần phải nhớ ngươi cùng Tiểu Tăng ước định, Tiểu Tăng là chân thành mời ngươi tiến về Vọng Xuyên tự làm khách. Khổ Nguyệt Hòa Thượng cụt một tay dựng đứng, chân thành tha thiết nói. La Hồng gật đầu đồng ý, về phần lúc nào đi, đến lúc đó lại nói, chủ yếu là hắn hứng thú không lớn. Tiểu Đậu Hoa ôm thiên cơ kiếm, cả người tựa hồ tinh khí thần mạnh lên rất nhiều, hấp thu trong kiếm chỉ khí đến ẩn dưỡng tự thân, thời khắc này Tiểu Đậu Hoa ẩn ẩn có mấy phần đặc biệt phong thái. La Hồng chuẩn bị xuống núi, rời đi học cung, Tiểu Đậu Hoa tự nhiên cũng là cái giám đỉnh theo sau lưng. Trên thực tế, La Hồng cũng có chút hiếu kỳ, hắn bên đường đoạt thánh chỉ, càng là chém Âu Dương Phi, đem thái tử mặt mũi xé rách náo nhọn, vị thái tử này chẳng lẽ liền không có cái gì đến tiếp sau rồi. La Hồng không thể không phòng, đây cũng là hắn chưa từng mang La Tiểu Tiểu về La Phủ nguyên nhân, ở trong Tắc Hạ học cung, La Tiểu Tiểu an toàn ít nhất là có bảo hộ. Tắc Hạ học cung có phu tử tọa chấn, tuyệt đối có thể xưng được là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất. Phải biết, phu tử thế nhưng là ngay cả thiên bảng cũng không dám thu nhận sử dụng tồn tại. Hồng tụ cũng lưu tại trên núi phục thị cũng là bảo hộ La Tiểu Tiểu. Rất nhiều kết thúc thi tháng học sinh, tan học xuống núi, ở giữa lưng núi chỗ, tại người hộ đạo che chở cho, cưới đẳng không mà lên xe ngựa, rời đi học cùng. La Hồng thì là mang theo Tiểu Đậu Hoa, tại giữa sườn núi nối liền Triệu Đông Hán, cứ việc Triệu Đông Hán thường xuyên đi tiểu lâu thổi bức, nhưng là mỗi đến học cung học sinh tan học thời điểm, hắn đều sẽ đi đến giữa sườn núi bãi lớn. Nếu như công tử lúc nào xuống núi, liền có thể nhìn thấy hắn, đây là thân là một người thủ vệ, cơ bản nhất hành vi thường ngày. La Hồng nhìn xem Triệu Đông Hán, thật sâu nhìn xem, trong sổ ra người, thỉnh thoảng thiếu chút tội ác, có phải hay không cái này Triệu Phượng Sổ, gần nhất lại làm cái gì yêu thiêu thân sự tình. Triệu Đông Hán bị nhìn đều có chút chột dạ. Công tử chẳng lẽ gần nhất lại đã làm gì chuyện tốt, lão Triệu ta không biết. Không có hảo hảo tuyên dương. Triệu Đông Hán trong lòng có chút ảo não, hắn sơ sót, hắn nên tìm cái học sinh hảo hảo nghe ngóng tan lớp cung phía trên phát sinh sự tình. Một đường không nói chuyện, ba người rời đi học cùng, Hạ Đông Sơn, về tới La Phủ. Viên Mù Lòa tại trung đình bên trong phơi ánh nắng chiều, mặt mũi tràn đầy hài lòng, Triệu Tinh Hà ngồi tại đối diện, cùng hắn chuyện phiếm lấy cái gì. Nhìn thấy La Hồng trở về, Triệu Tinh Hà đứng người lên, nhìn xem La Hồng, gật đầu nói, công tử. Triệu Thúc. Ngươi làm sao ở chỗ này? La Hồng hơi có chút kinh ngạc, Triệu Tinh Hà thân là Hắc Kỵ tướng chủ, giờ phút này không phải hẳn là ở trong Hắc Kỵ doanh ở lại a? Làm sao có rảnh bồi Viên Mù Lòa tại La Phủ tán gẫu? Triệu tướng chủ là có chuyện tới nói. Lúc đầu muốn cho lão phu chuyển cáo công tử, nếu phu tử trở về, vậy cũng tiết kiệm lão phu lại chuyển cáo. Viên Mù Lòa mở miệng giải thích một câu, về sau liền thảnh thơi tiếp tục uống trà. La Hồng ngồi tại trên ghế bành, cũng cho tự mình ngã chén trà. Một bên uống một bên nhìn về phía tọa hạ Triệu Tinh Hà. Triệu Tinh Hà hôm nay không có mặc hắc giáp, mà là mặc vào một kiện cây đai áo thô, nhìn qua tựa như là vị bình thường đất cày nông phu, bất quá, cái kia trần trụi da tráng kiện cơ bắp, liền không phải nông phu có khả năng so. Nhìn xem La Hồng, Triệu Tinh Hà trầm giọng nói, công tử mấy ngày nay ở trên Đông Sơn, đối với tin tức khả năng biết đến không nhiều lắm. Thái tử thủ dụ hóa thánh chỉ chuyển hướng tái bắc, muốn vân trách tướng quân, kết quả bị tướng quân một đao bổ thánh chỉ, bây giờ việc này đã khiến cho triều đình chỉ trích, vô số tấu chương đều là vạch tội tướng quân. Triệu Tinh Hà nói. La Hồng nhíu mày. Hắn La Hồng đoạt thái tử thánh chỉ, mà cha của hắn mạnh hơn, một đao trực tiếp bổ thánh chỉ, cơ hồ là một chút mặt mũi cũng không cho. Thái tử bị như vậy đánh mặt, chẳng lẽ liền trực tiếp nén giận rồi? La Hồng cảm thấy sẽ không, thái tử này cứ việc choáng váng chút, nhưng là thủ đoạn vẫn phải có. Thứ La Hồng trải qua được nhiều chuyện như vậy nhìn, thái tử này tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Thái tử cùng La Gia. Mâu thuẫn trung điệp, đây đã là rất nhiều năm sự tình, chết tại thái tử trong tay người La Gia, cũng không ít. Mà thái tử nhất mạch, bị La Gia giết chết cũng là không ít. Triệu Tinh Hà chầm chầm nói ra. Trong con ngươi của hắn có mấy phần phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn về phía La Hồng, nói, công tử từ nhỏ bị tướng quân đưa đến An Bình huyện, đối với La Gia có lẽ cũng không phải là hiểu rất rõ. Vương gia dục có thất tử một nữ, tổn hại ngũ tử, điên rồi một con. Một nữ khác thì là gả vào Đại Chu, bây giờ chỉ còn lại có vì vương gia con thứ ba tướng quân vết thương đầy người, tọa trấn tái bắc. Triệu Tinh Hà chậm rãi nói. La Hồng thì là cúi đầu nhìn qua trong chén trà sứ thanh hoa đảo quanh lá trà, những việc này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trấn Bắc Vương, cũng chính là ban đầu ở trên đường đá, lôi đình xuất thủ che chở hắn ra ra, La Gia nguyên lai còn có những bí ẩn này. Triệu Thúc, cái kia bị điên vị kia là La Hồng hỏi. Vị kia là vương gia con thứ bảy gọi là La Tiểu Bắc, tại trinh phạt quỷ phương bộ tộc trên chiến trường chúng quỷ phương đại tư tế vu thuật, điên rồi rất nhiều năm, bị vương gia mang đến Vọng Xuyên tự, những năm này đều tại lắng nghe Vọng Xuyên tự thiền âm, chỉ có như vậy mới có thể có một lát an bình. La Hồng trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Triệu Tinh Hà lại là thanh âm đàm thoại nặng nề, từ từ nói, trận chiến kia là thái tử xuất quân chi chiến, nhưng mà, mặc dù đánh thắng trận, nhưng là trừ điên rồi La Thất gia, còn có vương gia đại nhi tử, cũng là tướng quân đại ca, công tử đại bá, La Hồng Trần chiến tử. Đây mới là kinh động toàn bộ đại hạ tin dữ, La Hồng Trần chính là công tử đại bá, năm đó kinh tài tuyệt diễm, chính là tuyệt thế thiên kiêu, từ hoàng bảng thứ nhất, đến huyền bảng thứ nhất, lại đến địa bảng thứ nhất. Bị vô số người ký thác kỳ vọng, có thể thế tập trấn Bắc Vương vị trí, đem La gia mang lên tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, chiến tử xa trường. Triệu Tinh Hà nói đến đây, thanh âm có chút trầm thấp. La Hồng cũng là nắm chén trà, nước trà rung động nhẹ nhẹ. Đại bá, cũng là bởi vì thái tử mà chết. La Hồng nói. Triệu Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía La Hồng, lắc đầu, nói ra, lại là lòng trời lở đất. Không phải bởi vì thái tử mà chết, mà là liền là thái tử giết chết, cứ việc không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người biết. Xoạt xoạt. La Hồng chén trà trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, mảnh vỡ bay tứ tung, nước trà tàn phá bừa bãi. Cầu thái tử này. La Hồng nói. Viên Mù Lòa ho nhẹ một tiếng, Triệu Tinh Hà thì là nhìn qua nước trà ngẩn người. Hạ Hoàng không có cho cái giải thích. Cái này La gia còn có thể nhịn. La Hồng hỏi. Triệu Tinh Hà trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhịn cái gì? Có cái gì tốt nhịn? Kẻ giết người, sẽ bị người giết, đổi ta không đành lòng. La Hồng trầm giọng nói. Những việc này, hắn là lần đầu tiên nghe nói, Trấn Bắc Vương chết 5 cái nhi tử, trong đó còn mấy cái đều cùng thái tử có quan hệ, thậm chí, 5 cái chết đi nhi tử đều có thể là thái tử thiết kế, cái này còn nhịn. Thậm chí, thái tử đã chuẩn bị đối với hắn La Hồng động thủ. Cái này còn có thể nhịn. Nhịn đến người khác diệt tộc ngươi. Dù sao La Hồng là nhịn không nổi nữa, cậu thái tử này. La Hồng sớm muộn muốn giết chết hắn. Hắn La Hồng, cũng không phải cái gì người tốt. Phía quan phương khâm định đại phôi đảng, thực sự làm phát bực hắn, dám gọi thiên địa hoán tân nhan. Dù sao, tạo phản loại chuyện xấu lớn này, tội ác rất nhiều, La Hồng ước gì đâu. Cậu thái tử không đem người, hắn La Hồng không để ý chém hắn. Coi như bây giờ chém không được, La Hồng liền chờ mạnh lên, chờ trở nên đủ mạnh. Quân tử mang thủ, từng giây từng phút. Quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Sớm muộn giết chết hắn. Triệu Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm La Hồng. Hắn chính là thưởng thức La Hồng điểm này, cái này huyết tính, đốt lên Triệu Tinh Hà đều nhanh muốn tịch diệt huyết tính. Triệu Tinh Hà không phải La Hầu, cũng không phải Trấn Bắc Vương, hắn chỉ là La gia tướng, La gia binh, La gia ăn thiệt thòi, hắn cũng là khó chịu. Có thể lại không thoải mái, cũng phải nhìn La gia như thế nào làm việc. Ta cũng không muốn nhịn. Triệu Tinh Hà hít sâu một hơi, có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhiều sự tình, chúng ta không hiểu. La Hồng nở nụ cười, ta chỉ biết là, sát nhân giả nhân hàng sát chi, ta không thích ăn thiệt thòi. Khi dễ ta đều sẽ ghi lại, sau đó, giết chi. Liền xem như thái tử, cũng giống vậy. La Hồng lời nói, để Triệu Tinh Hà lại lần nữa nhìn thật sâu một chút. Nguyên bản La Hầu để Triệu Tinh Hà trấn thủ An Bình huyện, bảo hộ La Hồng, Triệu Tinh Hà còn có chút không thèm để ý, thậm chí có chút bất mãn, hiện tại Triệu Tinh Hà phát hiện. Chính mình giống như nhặt được bảo. Chỉ ít, ở chỗ này, chính mình không cần như vậy biệt khuất. Mặt khác tướng chủ nếu là biết được, sợ là sẽ phải hâm mộ chết ta láo Triệu. Triệu Tinh Hà trên khỏe miệng trọ. Về sau, Tha Phương là nhớ tới lần này tới mục đích chủ yếu. Công tử, đế kinh bên trong truyền ra tin tức. Thái tử mệnh Ngụy Thiên Tuế cầm thiên hạ danh kiếm Phiêu Tuyết đến đây Giang Lăng phủ, sẽ tổ chức một trận thưởng kiếm đại hội người thắng được có Phiêu Tuyết kiếm, đây là đem thiên hạ danh kiếm. Triệu Tinh Hà nói. La Hồng nghe vậy, nhíu mày. Ồ, hắn yêu xử lý, liền xử lý. Cùng ta có liên can gì? Bản công tử giống người thiếu kiếm. La Hồng lơ đễnh, thiên hạ danh kiếm. Hắn cũng coi à, hắn có một thanh thuần quân, càng có một thanh nghiền ép hết thể danh kiếm ma kiếm tiểu tỷ tỷ, cho nên hắn sẽ để ý một thanh Phiêu Tuyết kiếm. Thế nhưng là, Triệu Tinh Hà lời kế tiếp, để La Hồng đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tên này kiếm Phiêu Tuyết, chính là công tử đại bá khi còn sống di vật. Lời nói rơi xuống. Bầu không khí trở nên có mấy phần ngưng trệ, băng lãnh, thậm chí túc sát. Đại bá khi còn sống di vật. La Hồng ngưng mắt hỏi. Đồng nhiên, La Hồng nở nụ cười, thái tử này có ý tứ gì a? Đại bá ta khi còn sống di vật, hắn liền như vậy lấy ra làm ban thưởng. Đây là đang nhục nhã La gia, muốn đem La gia mặt mũi quẳng xuống đất liều mạng dẫm. Đây là chắc chắn ta sẽ tham gia trận này thưởng kiếm đại hội. Cho nên, chuẩn bị tại trên đại hội giết chết ta. Đợt, tinh phẩm rồi cầu mới mẻ xuất hiện phiếu đề cử hoa. Chương 152, Thiên Hạ Phong Lưu Tụ Giang Lăng. Lấy Thiên Hạ danh kiếm một trong Phiêu Tuyết kiếm làm kiếp nổ, là vì cố ý hấp dẫn La Hồng đi thưởng kiếm đại hội kia. La Hồng phân tích, để Triệu Tinh Hà ánh mắt co rụt lại, hô hấp có chút ngưng trọng mấy phần. Triệu Tinh Hà trước đó cũng suy tư qua khả năng này, nhưng là, thái tử thật tự tin như vậy La Hồng sẽ tham gia thưởng kiếm đại hội này. Như vậy trịnh trọng việc đem Phiêu Tuyết kiếm treo lên đến, liền không sợ Trấn Bắc Vương phái người trực tiếp quấy đại hội này, trực tiếp đem cái này Phiêu Tuyết kiếm cho đoạt. Bất quá nghe nói lần này hộ kiếm tựa hồ là Ngụy Thiên Thuế, trong thâm cung lao thái giám, thực lực sâu không lường được, từng theo qua hạ hoàng, cụ thể cảnh giới, thế nhân cũng không quá rõ ràng. La gia mặc dù cũng âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ, nhưng là có thể cùng Ngụy Thiên Thuế so sánh cao thủ, hay là rất ít. Cho nên, đoạt kiếm, chưa hẳn có thể làm. Huống chi, một khi lựa chọn đoạt kiếm, đồng thời phải đối mặt còn có Giang Lăng Phủ 50,000 phủ quân, Giang Lăng Phủ là đại hạ đại phủ. Có được 50,000 chú đóng phủ quân đội này có lẽ so ra kém tái Bắc La Gia Hắc Kỵ, cũng so ra kém Sở Gia Sở Câu quân, nhưng là chí ít cũng là một chi quân đội, Giang Lăng Phủ hàng năm tốn hao to lớn tài lực cùng lương thực nuôi quân đội, cũng không phải tại nuôi một đám người giả. Cho dù là nhất phẩm cao thủ bị 50,000 quân vây quanh, muốn phá vây đều không phải là chuyện dễ dàng, cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào cả người chết hạ tràng. Huống chi, còn có Ngụy Thiên Tuế cao thủ bực này tòa chấn. Trừ phi đến mấy cái thiên bảng nhất phẩm, nếu không đoạt kiếm xác suất thành công rất thấp. Đây chính là Dương Nhu, bức bản công tử tham gia lần này thưởng kiếm đại hội. La Hồng dựa vào ghế bành, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Triệu Tinh Hà nhíu mày, công tử, vậy thưởng kiếm đại hội này không đi cũng được. Tướng quân cùng vương gia hẳn là cũng sẽ không để cho công tử đi. Triệu Tinh Hà nghĩ như vậy, cũng có thể cảm nhận được lần này thưởng kiếm đại hội chỗ có được tính nguy hiểm. Thậm chí, vì cố ý hấp dẫn La Hồng tham gia. Thậm chí đem thưởng kiếm đại hội địa điểm đem đến Giang Lăng Phủ, bình thường bực này đại hội, đều là tại đế kinh tổ chức thích hợp nhất. Thế nhưng là, thái tử hết lần này tới lần khác đặt ở Giang Lăng Phủ tổ chức, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là vì hấp dẫn La Hồng tham gia, giống như lúc trước đem thiên cơ bí cảnh thiết ở ngoài An Bình huyện một cái đạo lý. Nghĩ đến cái này, La Hồng rơi vào trầm tư. Loáng thoáng ở giữa, La Hồng có loại cảm giác tức cười, thái tử này, có phải hay không tại ở không đi gây sự? Muốn vì đại hạ cố ý tìm một chút chuyện làm. La Gia Hắc Kỵ bây giờ còn tại trấn thủ tại Tái Bắc, trấn Bắc Vương vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, thái tử như vậy đem La Gia giết hết bên trong. Là muốn cố ý bức phản La Gia sao? La Hồng nhìn Triệu Tinh Hà một chút, ngược lại là không hỏi ra vấn đề này. Có lẽ là có chút cấp độ sâu sự tình chính mình cũng không hiểu biết đi. Mà lại, thái tử muốn chỉnh La Gia cũng có lý có cứ, hắn đều lừa giết trấn Bắc Vương nhiều con trai như vậy. Thậm chí ngay cả ưu tú nhất tuyệt thế thiên kiêu đều giết chết. Lại giết chết hắn như thế cái nhảy nhót Trấn Bắc Vương cháu trai, cũng chưa hẳn không thể. La Gia cùng thái tử ở giữa đã sớm có thể nói là không chết không thôi, thái tử muốn làm La Gia cũng tình lý có thể nguyên. Có thể như vậy động La Gia, loạn đại hạ, đối với thái tử có chỗ tốt gì? Thưởng kiếm đại hội A. Bước ta đi. La Hồng dựa vào ghế bành, nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Triệu Tinh Hà khuyên can La Hồng vài câu đằng sau, liền không nói gì nữa. Mà là tiếp tục trao đổi chút liên quan tới Trấn Bắc Vương muốn làm thọ sự tình. Vấn đề này ngược lại để La Hồng sửng sốt. Chuẩn bị tiệc thọ. Vậy dạng này chính mình có phải hay không muốn chuẩn bị cái thọ lễ? Thọ lễ? Phiêu Tuyết kiếm. Nghĩ đến cái này, La Hồng nheo lại mắt, thật là đúng dịp, thái tử này. Quả nhiên là cố ý đó a. Trấn Bắc Vương phủ. Gia nuôi Trấn Bắc Vương nhìn xem trong tay trong mật tín để lộ ra tin tức, có chút hoảng hốt. Sau một khắc, mật tín bỗng nhiên bị vặn thành một đoàn. Trấn thành vỡ nát. Hạ cực. Trấn Bắc Vương nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng, chóp mũi một hít một thở, giống như có cự long phun ra nuốt vào. Râu tóc mượn dương ở giữa, Trấn Bắc Vương trên thân sát cơ cuồn cuộn. Hồng Trần di vật. Như vậy lấy ra làm ban thưởng, thế này sao lại là thưởng kiếm, đây là thưởng ta La Gia trò cười. Trấn Bắc Vương mở mắt ra, khôi phục bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu có một vệ thật sâu mỏi mệt. Trong hắc ám bóng dáng hiện, thanh âm mang theo vài phần hàn ý, nói: Vương gia, cần thuộc hạ tập kết ảnh vệ, đem tiểu vương gia Phiêu Tuyết kiếm đoạt lại a. Không được, thưởng kiếm đại hội này cũng tính là cái trên mặt nổi bấy dập. Ngụy Lao Cẩu tự mình hộ kiếm, Lao Ly ở trong tay Ngụy Lao Cẩu đánh bất quá 10 chiêu, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được. Hơn nữa còn có Giang Lăng phủ 50,000 phủ quân, Giang Lăng phủ chi phủ là Trương thủ phụ chi tử Trương Tĩnh Chi, người này cùng thủ phụ Trương Hoài Nghĩa không giống với, càng thêm cổ hủ cứng nhắc, trong lòng quy củ lớn nhất, nếu là xuất thủ đoạt kiếm, hắn chắc chắn mệnh 50,000 phủ quân xuất động, đến lúc đó, các ngươi tất cả đều đến lưu lại. Trấn Bắc Vương bình tĩnh nói. Trong hắc ám bóng dáng lập tức phẫn nộ mà không cam lòng. Hạ Cực muốn dùng cái này kích thích bản vương, nhưng là, bản vương hết lần này tới lần khác không xuất thủ. Huống hồ, Hạ Cực mục tiêu cũng không phải bản vương. Trấn Bắc Vương hít sâu một hơi, Hạ Cực xuất ra Phiêu Tuyết kiếm làm ban thưởng, càng lớn mục tiêu là hấp dẫn La Hồng, mục tiêu của hắn cũng là La Hồng. Trong hắc ám bóng dáng lập tức khẽ giật mình. Tiểu công tử, La Hồng đại bá khi còn sống di vật, lấy La Hồng tính tình chính nghĩa lâm nhiên, cương trực công chính, trong mắt vò không được hạt cát kia, biết được đại bá di vật bị vũ nhục này, sao lại không tiến hướng. Trấn Bắc Vương nói ra, nói xong, thật sâu thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, chính là quá chính trực a. Trong hắc ám ảnh vệ trầm mặc. Về sau, trong trường đình lâm vào an tĩnh. Hồi lâu, Trấn Bắc Vương mới là mệnh nô bộc mang tới giấy cùng bút, tự mình viết thư tín. Về sau, một cái chim bồ câu vướt cánh bay ra Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương chuyên môn viết một lá thư, để La Hồng không cần tham gia thưởng cho kiếm đại hội. Đế Kinh, Ninh Vương phủ. Đây là một tòa có mấy phần tiêu điều phủ đệ, chí ít từ bên ngoài nhìn là như vậy. Tại bây giờ đại hạ rất nhiều quan viên trong mắt, tòa phủ đệ này chủ nhân, càng tiêu điều, thảm hại hơn. Vương Phi bị hạ hoàng nhìn trúng, đưa vào thâm cung, nạp làm phi tử, thế nhưng là Ninh Vương lại là lời gì cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận. Đây là cỡ nào thê thảm sự tình, vợ bị cướp, lại ngay cả giận mà vì hồng nhan dũng khí đều không có. Nhưng là, mọi người lại đều lý giải, bởi vì mà làm người đoạt vợ là hạ hoàng, chí cao vô thượng đại hạ thiên tử. Ngoài phủ đệ tiêu điều không gì sánh được, trong phủ lại là cùng phía ngoài tiêu điều hiện ra hai loại tình huống. Không chỉ có lá dụng quét sạch sẽ, càng là chúng liền đỉnh đều quét dọn không nhiễm trần thế. Trong phòng, một vị anh vĩ nam tử trung niên, khoanh chân tại trên bồ đoàn, mà phía trước, lại là có một vị mang theo mạng che mặt, chỉ là giữa lông mày triển lộ ra phong thái chính là cực đẹp nữ tử, ôm một kiện tiêu vĩ một cầm, tinh tế ngón tay trắng non tại trên từng cây dây đàn gậy, như giọt nước rơi vào khay ngọc tiếng đàn nhiễu lương không thôi. Ung dung đàn hương tại quanh quẩn, ở trong phòng xoay một vòng. Để cho người ta tĩnh khí ngưng thần, tinh thần có chút chập trùng. Hồi lâu, tiếng đàn dần dần dừng. Nữ tử bàn tay đánh đàn, ngừng rung động dây đàn, để trong phòng tiếng đàn im bặt mà dừng. Thân ảnh khoanh chân tại bồ đoàn kia, cũng là dần dần mở mắt ra. Tư đồ đại gia cầm nghệ càng ngày càng cao sâu, nghe được bản vương thật là tâm như tẩy lễ, vui vẻ không thôi. Ninh Vương cười khẽ. Nữ tử đứng dậy, khẽ không người, dung nhan tuyệt mỹ bên trên bất quá bộc lộ một vòng cười yếu ớt. Vương gia quá khen. Ninh Vương phủi tay, đứng người lên, duỗi lưng một cái, trên mặt nào có cái gì bị đoạt vợ phẫn uất. Ngược lại càng giống là thoải mái mà nhàn nhã nông trường thổ địa chủ. Ninh Vương lưng đeo tay, nhìn qua quét dọn không nhốn bụi trần trung đình, cười cười, nói, tư đồ đại gia không đi giang lăng đi một lần a. La Hồng Trần bội kiếm phiêu tuyết, bị ta người huynh trưởng kia xem như ban thưởng lấy ra loay hoay, tư đồ đại gia không tức giận. Ninh Vương quay người, cười tủm tỉm nhìn xem nhạc công dung nhan tuyệt mỹ kia. Nữ tử đã đem cổ cầm chứa vào đàn trong hộp, lưng đeo tại trên lưng đỉnh đỉnh nhỏ yếu. Năm đó Hồng Trần mua kiếm, tư đồ đánh đàn, một khúc tương tư kiếm chi âm, thế nhưng là để đế kinh bao nhiêu văn nhân nhà thơ tán thưởng không thôi. Đáng tiếc, Hồng Trần đã qua đời, không người tại vì tư đồ đại gia tiếng đàn mà mua kiếm. Ninh Vương nói, là không người xứng. Nữ tử ứng tiếng, cười yếu ớt thật là đẹp, nói lời lại là không gì sánh được cuồng vọng. Giang Lăng phủ ta tất nhiên là sẽ đi, Hồng Trần kiếm, không người thu, ta thu, Vương gia. Gặp lại. Nữ tử nói. Về sau, hướng phía Ninh Vương khẽ không người, cất bước hướng phía trung đình bên ngoài hành tẩu mà đi. Ninh Vương trên mặt cười bắt đầu từ từ biến mất, nhìn qua nữ tử bóng lưng, sầu lên lông mày, lại chạy lên não. Người đều chết rồi, còn có tất yếu để ý như vậy a? Ngươi như nguyện ý, bản vương tùy thời có thể lấy buông tha vương hầu này tên, cùng ngươi ẩn vào sơn lâm. Nữ nhân bóng lưng ngừng một lát, lắc đầu. Một trận gió nhẹ lên, nữ tử thân ảnh giống như là dung nhập vào trong gió, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Ninh Vương phủ lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Một mảnh lá khô từ trên cây điêu tàn, bay lên ở giữa, an tĩnh nằm ở không nhốn bụi Trần Vương phủ trung đình. Ninh Vương kinh ngạc nhìn mảnh này lá rụng, khuôn mặt đống nhiên xoay lên, giống như là nuốt con ruồi như vậy buồn nôn, giơ tay lên một nắm, lá rụng trong nháy mắt bị lực lượng vô hình bóp nát thành cho bụi. Trung đình lại khôi phục sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Giang Lăng phủ, từ xưa đều là đại hạ màu mờ chi địa, nhiều hồ nước, thật đẹp cảnh. Có thi kiếm tiên càng là làm ra thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn, để Giang Lăng phủ danh khí nâng cao một bước, Giang Lăng thập cảnh cũng bởi vậy thịnh truyền ra, hấp dẫn không ít văn nhân nhà thơ phó đây, ngâm thi tác đối, vô hạn phong lưu. Mà trong khoảng thời gian này, Giang Lăng phủ vừa giận, thập đại danh kiếm một trong Phiêu Tuyết kiếm xuất thế, thái tử sai người tại Giang Lang phủ cử hành một lần thưởng kiếm đại hội, vì danh kiếm tìm chủ. Từ xưa danh kiếm phối danh sĩ, cái này khiến bao nhiêu văn nhân nhà thơ tâm động, để bao nhiêu kiếm khách đỏ mắt. Thiên hạ danh kiếm một trong Phiêu Tuyết kiếm, chém sắc như chém bùn, chú kiếm đại sư Địch Ngọc Tử tại cấp thiên địa kiếm khí đúc kiếm, danh kiếm ra lò thời khắc, thiên địa tuyết bay, để sen lẫn tại trong kiếm lô kiếm khí cũng là hóa thành tuyết bay, Phiêu Tuyết kiếm cho nên gọi tên. Khi thưởng kiếm đại hội tin tức truyền ra, thiên hạ giang hồ khách cơ hồ đều là rối loạn lên, từ các nơi có thể là dục ngựa, có thể là đi thuyền xuôi dòng nhập Giang Lăng, từ các nơi đi mảnh này phì nhiêu giàu có chi địa. Giang Lăng trên lạc thần hồ, rất nhiều trong thuyền hoa càng là hàng đêm sinh ca, danh lưu hoa khôi tại ven hồ cười rên ráng, khiến cho trên lạc thần hồ một mảnh phong lưu hiện ra. Giang Lăng phủ, phủ nha. Một thân quan bảo, mang theo ô sa mũ quan tuổi trẻ chi phủ đứng lặng lấy, ở bên cạnh hắn, một thân áo giáp thống lĩnh, cũng là toát ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Chi phủ đại nhân, Ngụy Thiên Tuế thuyền đã đến Giang Lăng phủ, thái tử một lời rơi xuống, tại lạc thần hồ bờ tổ chức thưởng kiếm đại hội, hấp dẫn vô số giang hồ khách, kiếm tu, văn nhân nhà thơ, càng là có không ít thế gia tu sĩ đều muốn nhúng tay một đợt. Dù sao, La Hồng Trần bội kiếm Phiêu Tuyết, thật sự là quá có lực hút. Thập đại danh kiếm một trong Phiêu Tuyết, năm đó La Hồng Trần nắm kiếm này, lấy tam phẩm thực lực thi triển tự thân sở ngộ đại tự tại kiếm, bộc phát kinh thiên uy năng, nghịch phạt nhất phẩm, kinh động thiên hạ. Thế nhân đều cảm thấy Phiêu Tuyết kiếm bên trong có dấu La Hồng Trần năm đó tu hành đại tự tại kiếm. Bởi vì bây giờ vô số kiếm tu tràn vào Giang Lăng, vì cầu kiếm mà đến, đều muốn liều một phen, vạn nhất trở thành Phiêu Tuyết kiếm chủ đâu. Thống lĩnh có chút bất đắc dĩ, nhiều như vậy giang hồ khách tràn vào, để Giang Lăng phủ thành trị an lập tức thành vấn đề, phải biết giang hồ ở giữa báo thù không ngừng, gặp mặt đỏ mắt, ta chặt ngươi, ngươi giết ta sự tình, thế nhưng là tấp nập phát sinh. Phủ thành trị an lập tức trở nên rối bời, để thống lĩnh có chút đau đầu. Tuổi trẻ chi phủ khuôn mặt cương nghị, lúc trước thiên cơ bí cảnh tại An Bình huyện mở, không thể so với bây giờ tình huống phức tạp. Nho nhỏ An Bình huyện đều có thể xử lý tốt, ta Giang Lăng phủ thành như thế nào lại làm không được. Tăng lớn binh lực, xử lý tốt trị an, bất kỳ cái gì dám ở trong thành kẻ nháo sự, giết. Giết nhiều một số người, gian đe, những giang hồ khách kia cũng không dám. Tuổi trẻ chi phủ nói. Thống lĩnh ngay vậy, cung kính con người. Vị này chi phủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thống lĩnh nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao, vị này chi phủ chính là đường triều trương thủ phụ chi tử, hổ phụ không khuyển tử. Trương chi phủ những năm này công tích cùng năng lực là rõ như ban ngày. Thống lĩnh đi xuống. Tuổi trẻ chi phủ đi ra phủ đệ, thổi gió lạnh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy. Thưởng kiếm đại hội. Thái tử hạ cực đến cùng đang suy nghĩ gì? Cha nói bây giờ triều đình thế cục giống như một đoàn đầy rối, nhìn không thông nhìn không thấu, không được tùy tiện xếp hàng. Hạ hoàng nạp hồ phi, thái tử quá điên, Ninh Vương bế tâm môn, La gia như bệnh hổ, Sở gia hiện răng nanh. Tuổi trẻ chi phủ nỉ non. Ai sẽ trở thành người thắng sau cùng? Hắn nhìn về phía An Bình huyện phương hướng, thưởng kiếm đại hội, La Hồng kẻ này. Dám đến A. Thái tử mở miệng, thưởng kiếm đại hội. Hạ nhị phẩm phía dưới tu sĩ tham dự, vì danh kiếm tìm chủ, nói rõ là vì La Hồng. Nếu là tới, coi như chưa hẳn đi a. Lời nói rơi xuống, trầm ngưng hồi lâu. Về sau, tuổi trẻ chi phủ cười nhạt một tiếng. Bất kể như thế nào, giống như cha chỗ dạy bảo, mở mịt luôn cùng lúc. Đứng quy tắc một phương thuận tiện. Tái Bắc. Dưới ngọn đèn lung dung. La Hầu đem vết mực chưa khô giấy viết thư cầm chắc, nhét vào trong chim bổ câu thả. Về sau, hắn về ngồi trên ghế ngẩn người. La Hồng Trần. Đó là trong lòng của hắn kính nể nhất đại ca, phong hoa tuyệt đại đại ca, một kiếm che đậy thiên hạ tuấn kiệt, vì La Gia mang đến vô thượng huy hoàng, nhưng cũng khiến cho La Gia gặp phải vô biên nguy cơ. Bất chi bất giác, đại ca chết có 15 năm. La Hầu thở dài, trên khuôn mặt thật thà, có mấy phần mỏi mệt. 15 năm, thành thành thật thật hắn, bị buộc thành La nhân đồ. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những việc này, từ dưới giường lấy ra bệnh một nửa áo lông, tiếp tục bệnh lấy. Chỉ bất quá. Hắn có chút hoảng hốt. Nhà mình nhi tử này, có thể khuyên ở sao? Không khuyên nổi, hắn đoạt kiếm, chạy đi được sao? An Bình huyện. La Hồng một ngày chưa ngủ. Mà một đêm này, hắn nhận được hai phần thư tín, một phần từ Đế Kinh mà đến, một phần từ Tái Bắc mà tới. Một phần là Trấn Bắc Vương viết cho hắn. Tôn nhi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đại bá của ngươi sự tỉnh sinh ra áp lực, cũng không cần ngươi khiêng, đừng đi cái này cái gì cầu thí thưởng kiếm đại hội, người đều chết vài chục năm. Một thanh phá kiếm, có cái gì tốt thưởng, hảo hảo cùng phu tử học bản sự, ra ra coi trọng ngươi. Trấn Bắc Vương tin, để hắn đừng đi thưởng kiếm đại hội. Lật ra phong thư thứ hai kiện, đây là phụ thân La Hầu từ Tái Bắc chuyển đến. Đây cũng là phụ thân lần thứ nhất viết thư. Nội dung rất đơn giản, liền bốn chữ. Nhi tử, chớ đi. La Hồng nhìn xem hai phong thư này, không khỏi nở nụ cười. Có đi hay không? La Hồng thu tin, lại lấy ra sổ ra người, vỗ vỗ. Có lẽ, đến mở rộng bên dưới thu lấy tội ác phạm vi. Ngẩng đầu, phương đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc, có tử khí cuồn cuộn, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá vỡ tầng mây, dương sái tại đại địa. Dường như cho đại địa đổi lại mới nhan. Đi ra phủ đệ, trung đỉnh gió có chút ý lạnh. Viên Mù Lòa ôm cây gậy trúc đứng tại trong đỉnh, có chút nghiêng đầu. Tiểu Đậu Hoa không biết lúc nào, ôm Thiên Cơ cùng Thuần Quân hai thanh kiếm, an tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Trên mặt gương xinh đẹp mang theo vài phần quật cường, mắt to như nước trong veo, nhìn chòng chọc vào La Hồng. Phảng phất La Hồng dù là đuổi nàng đi, nàng đều không biết đi. Ta là kiếm thị, công tử đoạt kiếm, đến cho ta. Tiểu Đậu Hoa chân thành nói. La Hồng cười cười, ánh mắt từ Tiểu Đậu Hoa con mắt trận to bên trên thu hồi, nhìn về hướng Viên Mù Lòa. Viên tiền bối, Giang Lăng ngươi quen, nếu không bồi bản công tử đi một lần. La Hồng nói. Viên Mù Lòa mấy sợi thương phát rủ xuống, đục ngầu trong mắt, thấy không rõ bất cứ sự vật gì, nghe nói lời này, lại là nheo lại, nhếch miệng lên. Lão hủ, vinh hạnh đã đến. Một ngày này, tia nắng ban mai vọt tầng mây, hạt sương chưa làm. An Bình huyện thành cửa mở rộng. Một cỗ do lão già mù làm phu xe phổ thông xe ngựa, không nhanh không chậm lái ra khỏi huyện thành nhỏ. Tại tia nắng ban mai ở giữa, nghiền nát một chỗ hất bụi. Đợt, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu để cử hoa. Chương 153, như thủ quy củ, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lúc sáng sớm, lung la lung lay một chiếc xe ngựa, chậm chậm lái ra khỏi An Bình huyện. Xe ngựa bóng dáng thức tha biến mất tại đường chân trời cuối cùng. An Bình huyện thành trên lầu, từng vị thủ vệ nhìn biến mất xe ngựa, hai mặt nhìn nhau. Lạc Hồng công tử ra khỏi thành rồi. Hắn cứ như vậy, trực tiếp rời đi An Bình huyện. Bây giờ, Giang Lăng phủ sắp tổ chức thưởng kiếm đại hội, việc này đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, khoảng cách Giang Lăng phủ bất quá hơn 10 dặm An Bình huyện, há có thể không biết. Trên cổng thành, Lưu huyện lệnh Mặc Quan Bảo đang lâm trên đó, mặc cho gió buổi sáng quét quần áo của hắn bay phất phới. Bên cạnh hắn, Lạc Phong, Tử Vi còn có Phương Chính ba người cũng là xuất hiện. Bốn người bọn họ liên bài đứng lặng tại thành lâu, thân sắc có mấy phần phức tạp nhìn về phía xe ngựa cách thành mà đi kia. Lạc Hồng công tử quả nhiên vẫn là nhịn không được, công tử thật sự là quá chính trực, cái kia Phiêu Tuyết kiếm dù sao cũng là công tử đại bá di vật, bực này di vật, bị lấy ra làm ban thưởng, chẳng khác gì là đem La gia mặt mũi lấy ra chế giễu, không chỉ có là đối với La gia vũ nhục, càng là đối với người chết bất kính. Lạc Phong hít sâu một hơi, nói, hắn dù sao cũng là đến từ Đế Kinh đại lý tự sứ giả, tiếp xúc đồ vật nhiều, biết đến sự tình không ít. Công tử lần này đi Giang Lăng, nhất định vạn phần vất vả, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Lưu huyện lệnh cảm khái một câu. Phương Chính ánh mắt nhìn chằm chằm biến mất tại đường chân trời thân ảnh, mí môi, cái này không phải liền là Lạc Hồng công tử tính cách sao. Lúc trước đi Tiếu Phỉ cũng là như thế, biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, dù là biết rõ sẽ chết, nhưng công tử tâm hướng chính nghĩa, cũng là không sợ. Như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Tử Vi đôi mắt có chút ba động, nỉ non La Hồng lúc trước nhỏ yếu lúc đã nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, đại nhân, công tử sẽ chết sao? Lạc Phong đối mặt Tử Vi như vậy hỏi thăm, đúng là không biết nên làm gì trả lời, sẽ chết sao? Giang Lăng phủ đối với bây giờ La Hồng mà nói, giống như là thâm nguyên địa ngục, vừa đi. Có lẽ liền thật không về được. Hắc Kỵ Doanh. Triệu Tinh Hà tại La Hồng xe ngựa ra khỏi thành trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hắn cương nghị khuôn mặt có chút ba động, đáy mắt càng là có mấy phần tâm tình rất phức tạp đang cuộn trào. Thế mà thật đi. Vương gia cùng tướng quân đều truyền tin cho công tử, tất nhiên đều là gọi công tử chớ đi cái này Giang Lăng, thế nhưng là công tử hay là lựa chọn đi. Vì có thể thu hồi tiểu vương gia di vật, tình nguyện thân hướng núi hổ đi. Triệu Tinh Hà ánh mắt ba động, tại thời khắc này, đối với La Hồng càng phát tán thành. Không biết mặt khác tướng chủ như thế nào, dù sao hắn Triệu Tinh Hà trong lòng tán thành La Hồng. Công tử, đại nghĩa. Triệu Tinh Hà hít sâu một hơi. Hắn rất muốn cùng đi bảo hộ La Hồng, nhưng là hắn biết, một khi thân là Hắc Kỵ tướng chủ hắn xuất hiện tại Giang Lăng phủ, vậy chỉ làm cho La Hồng mang đến nhiều nguy hiểm hơn. Hắn có thể làm, chỉ có từ đáy lòng yên lặng chúc phúc La Hồng. Triệu Tinh Hà nhìn lên trời bên cạnh ánh bình minh, giống như là đầy cất hy vọng. Đông Sơn chi đỉnh. Lý Tu Viễn cung kính vào Xuân Phong tiểu lâu, cùng phu tử cùng nhau uống trà. Tiểu sư đệ ra khỏi thành, nghĩa vô phản cố hướng Giang Lăng đi. Hắn rõ ràng biết đây là thái tử bày ra bẫy dập, nhưng hắn vẫn là đi. Lý Tu Viễn có mấy phần bất đắc dĩ, nói. quá nguy hiểm, Ngụy Thiên Tuế tại Giang Lăng, thái tử lần này trực tiếp phái Lao Thái giám sâu không lường được này đến, một khi Lao Thái giám này đối với tiểu sư đệ xuất thủ, tiểu sư đệ, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Lý Tu Viễn đối với phu tử nói, phu tử ngồi tại trên ghế xích đu, nhoáng một cái, lại là cười cười, La Hồng còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Lý Tu Viễn lắc đầu, tiểu sư đệ người này, cứ việc trong lòng có ma, nhưng là, bản tính của hắn là thiện lương, chính như phu tử nói tới, hắn nếu là lối dạy tốt, tương lai thế tất có thể thành nho thánh, nhất niệm ma. Lần này tiểu sư đệ sở dĩ tiến về Giang Lăng, là vì thu hồi La Hồng Trần Di vật phiêu tuyết kiếm, đây là tâm hướng đại nghĩa, là chuyện tốt. Nhưng hắn đối với mình sắp đối mặt thai ách, hoàn toàn không biết gì cả. Phu tử cười khẽ, ngươi a, cũng đừng có quan tâm. Người trẻ tuổi muốn đối với mình làm ra quyết định phụ trách, hắn nếu là không có nắm chắc, sao lại dám đi? Ngươi tiểu sư đệ này không đốc, cơ trí đâu? Lý Tu Viễn nghe phu tử kiểu nói này, trong lòng ngược lại là có chút buông lỏng. Chuyện này với hắn cũng là một sự rèn luyện, không trải qua gặp trắc trở, sao có thể trưởng thành là cường giả chân chính? Phu tử cười nói, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất nhìn thấu rất nhiều thứ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng phu tử, nếu phu tử nói như vậy, có lẽ La Hồng thật sự có cái gì hắn không biết át chủ bài đi. Bất quá, mặc cho Lý Tu Viễn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến La Hồng sẽ làm như thế nào phá cục. Không khỏi, Lý Tu Viễn đúng là có mấy phần chờ mong. Bánh xe nghiền nát hất bụi, đụng nát sương sớm. Đông dưng, có một đạo thân ảnh khôi ngô, từ An Bình huyện trong cửa thành chạy vội mà ra, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đuổi theo hóa thành trên quan đạo một viên điểm đèn xe ngựa. Công tử A. Người quên Lão Triệu ta à? Lão Triệu nguyện cùng ngươi cùng đi. Triệu Đông Hán phong trần mệt mỏi cất bước phi nước đại đuổi theo ra An Bình huyện, một đường hóa thành điểm nhỏ, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Mà tại La Hồng rời đi An Bình huyện trong nháy mắt, ẩn nấp ở trong An Bình huyện thế lực khắp nơi thám tử, lập tức nhao nhao tinh thần, chim bồ câu, dạ diên, ương điêu từ trong An Bình huyện lao vùn vụt mà ra, xé rách bình minh, tại đạo môn phủ lục tăng phúc dưới, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng các nơi. Trấn Bắc Vương cháu trai La Hồng ra An Bình huyện. Kẻ này xem như rời đi An Bình huyện, cái kia giống như thùng sắt An Bình huyện, bảo vệ hắn lâu như vậy, hắn lần này rời đi, tất nhiên có ra không về. Đây là chuẩn bị hướng Giang Lăng phủ tham gia thưởng kiếm đại hội kia a. Muốn đoạt lại La Hồng Trần bội kiếm. Thật là muốn chết, rõ ràng như vậy bấy dập hắn có gì lực lượng dám trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi chấn động, rất nhiều người đều là không hiểu, có người cười lạnh, có người sát ý sôi trào, có người lắc đầu thở dài. Đối với La Hồng gia An Bình huyện, đều không phải là rất xem trọng. Bởi vì, người muốn giết La Hồng nhiều lắm, đặc biệt là thiên địa tà môn. Đánh giết La Hồng ở trong thiên địa tà môn treo giải thưởng, mặc dù vẫn như cũ là địa bảng nhiệm vụ, nhưng là mặc cho vụ ban thưởng lại là tăng vọt rất nhiều. Dù sao, theo La Hồng tại Đăng Lâm Hoàng bảng thứ hai, thiên địa tà môn đối với hắn đánh giá cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ giết La Hồng có thể ban thưởng bản nguyên sát quang 1.000 sợi, trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần ban thưởng. 1.000 sợi bản nguyên sát quang, liền xem như nhị phẩm tà tu đều được tâm động không thôi. Cho nên muốn giết La Hồng tà tu cũng là có không ít. Bất quá, La Hồng trên đường đi có Viên Thành Cương hộ tống, ngược lại để không ít người tránh lui. Thương Vương Viên Thành Cương, tại An Bình huyện bên ngoài đánh với Trần Thiên Huyền một trận đằng sau, thể xác tinh thần thuế biến, giải quyết xong trong lòng chấp nghiệm, tu vi tăng vọt, bây giờ, được bầu thành thiên bảng thứ 10. Là danh xứng với thực thiên bảng nhất phẩm. Dạng này một vị thiên bảng cường giả hộ tống La Hồng tiến về Giang Lăng Phủ, để không ít dự định nửa đường chặn giết La Hồng tu sĩ, từ bỏ tưởng niệm. Tất cả mọi người không đốc, trừ phi đồng dạng xuất động thiên bảng cao thủ. Nếu không muốn ở trong tay Viên Thành Cương giết La Hồng, phi thường khó. Mà lại, có thể đăng Lâm Hoàng bảng thứ 2 La Hồng, bây giờ cũng không phải tùy tiện liền có thể giết. Muốn làm Sở Thiên Nam, ra luật sách tầng thứ này thiên kiêu mà đối đãi. Muốn giết ngũ phẩm La Hồng, không sử dụng mấy cái nhị phẩm, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. La Hồng lần này đi Giang Lăng Phủ, không cần xuất ruột, trong Giang Lăng Phủ chủ trì thưởng kiếm đại hội là Ngụy Thiên Tuế. La Hồng từng giết Ngụy Thiên Tuế con nuôi Ngụy Nhàn, bởi vậy Ngụy Thiên Tuế tất nhiên sẽ không để cho La Hồng tùy tiện rời đi Giang Lăng Phủ. Coi như Ngụy Thiên Tuế không cách nào giết La Hồng, nhưng là Lao Thái giám sâu không lường được này quấn lấy Viên Thành Cương hẳn không phải là vấn đề gì. Đến lúc đó, đã mất đi Viên Thành Cương bảo hộ, La Hồng chẳng khác nào mặc người chém giết thịt cá. Mất đi cường giả che chở, ngũ phẩm La Hồng, dù là lại thế nào thiên tài, cũng bất quá là hoàng bảng thiên kiêu, thậm chí nhiều đến mấy vị tam phẩm liền đủ để giết chi. Rất nhiều cường giả phân tích ra chấm dứt luận. Mà cái này cũng chính là sự thật. Cùng với tia nắng ban mai hảo quang ra An Bình huyện, một đường lung la lung lay, tại trên sơn đạo từ đi, tốc độ không nhanh, tới gần trạng vạng tối mới là tiếp cận Giang Lăng phủ. Đoạn đường này, La Hồng vẫn có chút mong đợi, đời này, hắn còn là lần đầu tiên ra An Bình huyện. Cho dù là nguyên chủ, cũng chưa từng đi ra An Bình huyện, đồ nhà quê vô cùng. Kiềm chế trong nội tâm chờ mong cùng kích động, La Hồng tại trong xe kéo khoanh chân tu hành. Lúc đầu, La Hồng muốn hỏi tham viên mù lòa, vì sao không trực tiếp nếu như hắn thiên tài người hộ đạo như vậy, đàng vân mà lên, để xe ngựa bay trên trời hướng phụ thành. Lão phu không phải sa phu, cái này loẹ loẹt kỹ xảo, chưa từng đi học, không biết. Viên mù lòa trả lời, lẽ thẳng khí hùng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có bị xem như phu xe một ngày, cho nên không có đi học. Cái này khiến dự định qua một thanh lăng không phi sa nghiện La Hồng có chút thất vọng nhỏ, may mắn, chính hắn sẽ phi thiên, thương ưng tà ảnh có thể mang theo hắn tự do tự tại bay lượn. Cho nên, cũng là không gọi được cơ nào thất vọng. Trên đường đi, hơn 10 dặm con đường, thật yên lặng, an tĩnh đáng sợ. La Hồng vốn cho rằng sẽ có rất nhiều si mị võng lượng nhảy ra muốn giết hắn, kết quả. Lại là trên đường đi gió êm sóng lặng. Cái này đều để La Hồng hoài nghi mình mị lực, trước đó đối với mình kêu đánh kêu giết đám người kia. Cái này thay đổi tâm. Bất quá, La Hồng rất nhanh liền minh bạch, hẳn là viên mù lòa lực uy hiếp, để những người kia cũng không muốn đến chịu chết uổng. Viên mù lòa, đăng lâm đại hạ thiên bảng thứ 10, nói ngắn gọn, là đại hạ thời đại này bày ở ngoài sáng thập đại cao thủ một trong. Nên cho mặt mũi hay là đến cho. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân La Hồng cũng đoán được, những người này tất nhiên là chờ chính mình nhập Giang Lăng phủ. Một khi vào phủ, chân chính nguy cơ mới là sẽ bắt đầu phun trào. Liên vẹn vẹn Triệu Tinh Hà từng nói vị kia Ngụy Thiên Thuế, thực lực sâu không lường được Lao Thái Giám, cũng đủ để ngăn trở Viên Thành Cương. Mà viên mù lòa một khi bị ngăn trở, La Hồng minh bạch chính mình đem đối mặt chính là cái gì. Nghĩ đến cái này, La Hồng bình phục lại cảm xúc. Trong lòng đắn đo, mình nếu là chiếm Phiêu Tuyết Kiếm, làm như thế nào chạy? Tiểu Đậu Hoa xếp bằng ở trong xe ngựa, tĩnh khí ngưng thần. Trên đường đi đều đang hấp thu giữa thiên địa khí đến dưỡng kiếm. Công tử muốn làm đại sự, Tiểu Đậu Hoa biết, nàng có thể làm chỉ có thanh kiếm dưỡng tốt, để kiếm uy lực tăng lên. Xe ngựa lung la lung lay. Viên Thành Cương mặc vải thô trường sam, ôm rễ trúc trượng, lưng đeo hộp gỗ, yên lặng ốn tại trên xe ngựa. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là, theo càng ngày càng tiếp cận Giang Lăng Phủ, tại Giang Lăng Phủ làm mấy năm tổng giáo đầu hắn, trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút phức tạp. Không biết. Có thể hay không cùng mình dạy bảo đám lính kia, binh nhung đối mặt đâu. Đến lúc đó, lại nên như thế nào đối mặt? Viên mù loà thở dài. Sinh hoạt, luôn luôn tràn đầy bất đắc dĩ. May mắn, hắn nhìn không thấy, đến lúc đó đánh nhau, coi như không biết, không đến mức quá xấu hổ. Xe ngựa lảo đảo, rất nhanh liền gặp được trên đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa bao la không bờ bến thành lớn. So với An Bình huyện thành, Giang Lăng phủ thành cần phải lớn quá nhiều, tường thành kéo dài. Một chút không nhìn thấy cuối cùng, cửa thành càng là cao ngất, giống như ngọn núi giống như cao, nặng nề cửa thành ủi động bao la không gì sánh được, từng khối gạch đá càng là tràn đầy dấu vết tháng năm. Bắt mắt nhất hay là cửa chủ thành phía trên, phiêu giật lại có không gì sánh nổi nặng nề hai chữ, Giang Lăng. Đây là một tòa cổ thành, tồn tại mấy ngàn năm cổ thành. Trên cổng thành, từng vị mặc giáp tướng sĩ, lanh túc không gì sánh được đứng thẳng, bọn hắn nắm trường mâu, có tinh kỳ bồng bền, loang thoáng ở giữa, có sát cơ đang cuộn trào. Những này thành lâu tuần vệ, cũng không phải là giá áo túi cơm hạng người. Bởi vì lần này thịnh sự, nhập phủ thành giang hồ khách như cá giết sang sông, mà lại đại đa số đều là dùng kiếm hào thủ, đương nhiên cũng có chút không thích dùng kiếm hào hiệp, bọn hắn thuần túy chính là đến tham gia náo nhiệt. Giang Lăng phủ cửa thành có 3 cái, một cái cửa chủ thành, hai cái phó cửa thành. Đều có trọng binh chấn giữ, mỗi một vị vào thành người đều muốn chịu được loại bỏ. Cửa chủ thành trước, ngược lại là không người chấn giữ. Nhưng là xốc lên vải mảnh La Hồng nhìn thấy cửa chủ thành bên trên, có một đạo phù lục lơ lửng. Hơi mở phù lục phóng thích ra một cỗ cường hành uy áp. Muốn vào thành, chỉ có vượt qua phù lục uy áp mới có thể, mà ngươi nếu là vượt qua uy áp, tự nhiên có thể không nhận loại bỏ. Điều này đại biểu mặt bài. Một chút thế gia đại tộc cường giả đều là trực tiếp từ cửa chủ thành qua, chống đỡ phù lục uy áp, liền vào thành. Viên mù lòa dương lên roi ngựa, thúc giục ngựa phi nhanh, hướng cửa chủ thành mà qua. Phù lục hạ xuống uy áp. Bất quá, viên mù lòa chỉ là dương lên roi ngựa, uy áp trong nháy mắt tán loạn. Xe ngựa vô cùng dễ dàng, thông suốt lái vào cửa chủ thành, dẫn tới không ít giang hồ khách ghé mắt. Cái đó là Thương Vương Viên Thành Cương. Thế mà thật tới. Viên Thành Cương nếu xuất hiện, đây chẳng phải là đại biểu La Hồng cũng tới. Nghe đồn La Hồng chạy đến Giang Lăng Phủ, đúng là thật. La Hồng hắn làm sao dám a? Từng vị giang hồ khách nhìn ngây người, tiếp theo một cái chớp mắt, minh bạch tiếp xuống Giang Lăng phủ bên trong tuyệt đối sẽ có vở kịch lớn khai mạc, các giang hồ khách giống như sôi trào nước nóng, đều là kích động. Cửa chủ thành dưới, xe ngựa không tiếp tục chạy. Giang Lăng phủ thành đằng sau, trên đại lộ, ngược lại là lộ ra có mấy phần an tĩnh. Một vị mặc quan bảo mang theo mũ ô sa thân ảnh tuổi trẻ đứng thẳng tắp, đại lộ đá xanh trên đường, lặng lặng chờ xe ngựa. Viên Mù Lòa lái xe ngựa, tại vị này tuổi trẻ quan lại trước người dừng lại, ngựa tê minh phun ra bạch khí, thậm chí có chút lay động quan viên vào áo. Gặp qua Trương Chi Phủ. Viên Mù Lòa chắp tay, nói. Trương Chi Phủ nhẹ gật đầu, về sau, đôi mắt vượt qua Viên Mù Lòa, xem ở rơi xuống vải mảnh xe ngựa. Ngươi không nên tới. Bất quá, tới liền tới, ngươi tốt tự lo thân. Trương Chi Phủ nói. La Hồng xốc lên xe ngựa màn tre, nhìn về hướng Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ gặp được La Hồng, vị này bây giờ ở trong thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục La Gia Thiên Tiêu. Lần đầu tiên, Trương Chi Phủ nhìn thấy chính là chính dương chi khí, sáng chói nồng đậm chính dương chi khí, để Trương Chi Phủ đôi mắt có chút co rụt lại. Trên người hắn hạo nhiên chính khí như khí sâu cầu vồng, đúng là không bị khống chế phun trào. Trương Chi Phủ nhìn chằm chằm La Hồng một chút. Đây là khí tức của đồng loại, đều là chính trực nho tu. Không hổ là phu tử đệ tử. La công tử, tại Giang Lăng Phủ trong thành, hết thể giảng quy củ, chỉ cần ngươi thủ quy củ, ta Trương Tĩnh Chi, cam đoan không người dám công khai động tới ngươi. Mặt khác, ngươi nếu vào phủ thành, thưởng kiếm đại hội kia không sai biệt lắm nên bắt đầu, tổ chức điểm tại Lạc Thần Hồ. Hiện tại liền có thể đi. Nếu là cảm thấy lấy không trở về kiếm, liền sớm một chút về An Bình huyện. Tại Giang Lăng Phủ lưu lại càng lâu, ngươi càng nguy hiểm. Trương Chi Phủ nói xong, không tiếp tục nói nhảm nhiều, quay người trực tiếp rời đi. La Hồng khẽ giật mình, ngược lại là có chút hiểu được. Vị này Trương Chi Phủ là tới nhắc nhở chính mình sao? La Hồng con mắt có chút sáng lên. Mà Trương Chi Phủ câu nói kế tiếp, để La Hồng lông mi không khỏi vẩy một cái, không khỏi coi trọng. Thưởng kiếm đại hội đã bắt đầu rồi. Hắn mới vừa vào Giang Lăng Phủ, thưởng kiếm đại hội liền bắt đầu. Đúng là so với hắn La Hồng còn muốn không kịp chờ đợi. Đợt, canh ba đến, vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu để cử hoa. Chương 154, phụ tận cùng danh 15 năm. Giang Lăng Phủ, Lạc Thần Hồ. Từng chiếc thuyền hoa dập dờn ở trên mặt hồ, trời chiều như lửa, tỏa ra đầy trời thải hà phản chiếu tại trên mặt hồ như gương sáng, theo gió nhẹ quét, sóng nước lấp loáng. Tại rất nhiều thuyền hoa bảo vệ dưới, có một chiếc như cao lầu đồng dạng thuyền hoa sừng sững đứng vững, mái cong khắc hoa, ngói xanh lưu ly, hiển thị rõ phong lưu. Tựa như là một tòa trên đất bằng nguy nga xa hoa lầu cát, đủ loại hoa văn trang sức, cực hạn xa hoa. Thuyền hoa cực lớn, bong thuyền đi lên có 9 tầng lầu cao, mà tại thuyền hoa lầu cát trước đó, có một thanh kiếm lơ lửng. Kiếm tản ra tùn hàn mang, kiếm trống rông lơ lửng, giống như là bị lực lượng kỳ dị chỗ trèo trống, tại kiếm trung quanh, có một đạo lại một đạo kiếm khí tại quanh quẩn, giống như tung bay sợi tuyết, lóa mắt mà mê ly. Đây cũng là thiên hạ thập đại danh kiếm một trong Phiêu Tuyết, cũng là trận này thưởng kiếm đại hội nhân vật chính. Mà trung quanh, trên từng chiếc thuyền hoa, có rất nhiều nho sĩ văn nhân nhà thơ lưng đeo tay, nho sam bay lên, đứng lặng ở đầu thuyền, ngắm nhìn thuyền hoa cao lớn nhất kia trước đó lơ lửng kiếm, đều là cảm thán không thôi. Thưởng kiếm, thưởng thiên hạ danh kiếm, đích thật là một việc trọng đại. Mà tại Phiêu Tuyết kiếm phía dưới, có một vị mặt sạch không cần trang phục gâm nhu lão nhân an tĩnh ngồi ngay ngắn, chung quanh từng vị ngày bình thường Lạc Thần Hồ hoa lâu ở giữa nổi tiếng xa gần các hoa khôi, đều là hội tụ vào một chỗ, cộng đồng đàn tấu dễ nghe ca khúc mục lục. Lão nhân nhắm mắt lắng nghe, bàn tay thỉnh thoảng vuốt cái ghế hộ thủ. Tại phía sau lão nhân, đồng dạng có âm nhu trang phục bóng người đeo đao đứng thẳng, cứ việc âm nhu, nhưng là trong đôi mắt lại tràn đầy lãnh khốc, liếc nhìn các phương. Rất nhiều văn nhân nhà thơ nhìn về phía vị lão nhân này, đều là toát ra vẻ kiêng dè. Ngụy Thiên Thuế, hạ hoàng bên người hồng nhân, hạ cực nhất thời đại tổng quản, thực lực sâu không lường được, chính là một đời trước thiên bảng lưu danh cường giả. Chính là có vị này tồn tại, khiến cho trận này thưởng kiếm đại hội trở nên ngay ngắn trật tự, dù là đã sớm đi ở đây giang hồ khách, cũng là không dám có bất kỳ dị động. Nhìn thấy chiếc thuyền hoa kia sao? Phía trên kia là đại hạ phi lưu kiếm các cường giả. Phi lưu kiếm các chính là đại hạ nổi danh dùng kiếm tông môn, nghe nói tại triều đình lập hồ sơ bên trong chính là nhất lưu tông môn. Còn có lưu tinh kiếm phái thuyền hoa đâu? Đều là dùng kiếm hảo thủ, một thanh thiên hạ danh kiếm xuất thế, dẫn tới bao nhiêu người quan sát. Còn có chiếc thuyền hoa kia, nghe nói đại sở kiếm đạo thế gia người Ngô gia. Từng vị văn nhân nhà thơ dựa thuyền hoa lan can, ngắm nhìn trên Lạc Thần Hồ rất nhiều phiêu đãng thuyền hoa, sắc mặt có mấy phần kích động. Bờ Lạc Thần Hồ, một chút không có tư cách đăng lâm thuyền hoa giang hồ khách, càng đem bên bờ cột đá bạch ngọc cho vòng vây chật như nêm cối. Một chút xem náo nhiệt bách tính, cũng là đụng bên trong một tầng, bên ngoài một tầng. Rộn rộn ràng ràng, đều là đầu người. Đây là một trận giang hồ thịnh sự, nhưng là đối với Giang Lang phủ bách tính mà nói, cũng là một trận phong lưu thịnh sự. Bờ Lạc Thần Hồ, Quế Hương Lâu. Tòa này đi đến ngày Giang Lang phủ phong lưu thánh địa, bây giờ càng là phi thường náo nhiệt, cứ việc hiện tại chỉ là mặt trời lặn thời gian, nhưng là hoa đăng đã treo lên, đèn hoa đã mới lên. Mỗi một tầng bao xương, mỗi một cái có thể quan sát trên Lạc Thần Hồ thưởng kiếm đại hội vị trí, càng là bán ra đến thiên kim, trở thành khó mà mua đến phong thủy địa phương. Quế Hương Lâu, tầng cao nhất. Khắc hoa cửa sổ gỗ bị đẩy ra. Sở Thiên Nam tay nắm lấy sứ thanh hoa chén rượu, dựa vào cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh nhìn giống như là giải đầy vò nát hoàng kim mặt Lạc Thần Hồ. Lão Hoàng một mặt mùi rượu, mang trên mặt chưa tán đi son phấn hương vị, tiến tới Sở Thiên Nam bên người. Tiểu hầu gia tại sao không đi đến một chút náo nhiệt? Lần này thưởng kiếm đại hội, nói rõ chính là một cái hố, cho La Hồng đào hố, vừa vặn, tiểu hầu gia không đi lên rửa sạch đục nhã. Huống hồ, tiểu hầu gia ném đi thuần quân, nếu là có thể đạt được La Hồng đại bá phiêu tuyết, cũng là một đại khoái ý sự tình. Lão Hoàng cười nói, nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Sở Thiên Nam nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn Lão Hoàng một chút. Ta rất là thuần quân, ta cầm về cũng nhất định phải là thuần quân, huống hồ. Cái này phiêu tuyết kiếm chính là La Hồng Trần sử dụng bội kiếm, La Hồng Trần người này, ta vẫn là rất bội phục, năm đó phong hoa tuyệt đại, che đậy bao nhiêu thiên tiêu, ôm đồn hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng ba bảng thứ nhất, ta rất bội phục. Cho nên, thưởng kiếm đại hội này ta sẽ không xuất thủ, coi như là gửi lời chào đã từng kính nể đối tượng đi. Sở Thiên Nam thản nhiên nói. Huống hồ, thái tử đem La Hồng Trần kiếm treo lên đến, chính là đơn thuần vì đánh La ra mặt, mục đích là vì lừa giết La Hồng, sở ra tự nhiên sẽ có người xuất thủ, không cần ta xuất thủ. Mà lại, tại ta không có nắm chắc thắng La Hồng trước đó, đi. Cũng ý nghĩa không lớn. Trọng yếu nhất chính là, ta vừa ném đi cựu ái, tìm tân hoan. Phong bình sẽ không tốt. Sở Thiên Nam nói xong, một ngụm đem sứ thanh hoa rượu trong ly toàn bộ rót vào trong miệng. Lão Hoàng nghe vậy, liếc mắt. Về sau, hắn nhìn về phía cảnh sắc xinh đẹp ở dưới ánh tà dương, vô số thuyền hoa tranh nhau khoe sắc kia. Tiểu hầu gia, ngươi nói La Hồng dám đến a? Nói thật, Lão Hoàng ta thật không nghĩ tới hắn có cái gì tới lý do. Ngụy Thiên Tuế hộ kiếm, dù là La Hồng thật sự có thể thắng được kiếm, sợ là cũng quá sức. Muốn sống đi ra Giang Lang phủ, sợ là rất khó. Lão Hoàng nói ra. Sở Thiên Nam hít sâu một hơi, mang theo chén rượu, cả người túi người tại phía trước cửa sổ, khi mắt. Hắn sẽ đến, bởi vì... đã tới a. Nói xong, Sở Thiên Nam hướng phía Nam Bạch Ngọc cầu hình vòm chép miệng. Lão Hoàng nhìn lại, lập tức a một tiếng, chép miệng lên, nỉ non. Thật đúng là tới, thật đúng là dám đến a. Xe ngựa ung dung, bánh xe tại bằng phẳng đá xanh trên đường ép qua. Bởi vì có Trương Chi Phủ nhắc nhở. Cho nên Viên Mù Lòa trực tiếp lái xe mang theo La Hồng hướng Lạc Thần Hồ phương hướng đi mà tới. Mở qua Bạch Ngọc cầu hình vòm, chính là rộn rộn ràng ràng đám người. La Hồng xốc lên xe ngựa vải mảnh, nhìn xem phía ngoài hết thảy, không khỏi cười cười. Thật náo nhiệt. Viên Mù Lòa ôm cây gậy trúc ngồi ở đầu xe, nhẹ gật đầu. Thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Hy vọng bọn họ thật chính là đơn thuần xem náo nhiệt, cũng không biết trong những người xem náo nhiệt này, ẩn giấu đi bao nhiêu có ý khác hạng người. La Hồng bĩu môi. Xe ngựa tiếp tục chạy, cũng không biết là Viên Mù Lòa dùng thủ đoạn gì, đám người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt ra, giống như một đao bổ ra không đóng lại được mặt biển giống như. Xe ngựa ung dung hướng về phía trước, đi tới lan can Bạch Ngọc trước, mới là ngừng. Viên Mù Lòa dựa vào buồng xe giá đỡ, do dự một chút hỏi, công tử, chúng ta hay là trước nhìn một lát náo nhiệt, quá sớm ra ngoài, có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trong buồng xe, La Hồng cười cười. Lại là không có ứng thanh. Mục tiêu công kích. Từ hắn ra An Bình huyện một khắc này bắt đầu, cũng đã là mục tiêu công kích. Thậm chí, giờ này khắc này, đã có không ít ánh mắt tụ lại mà đến, rơi vào La Hồng chỗ buồng xe, dường như muốn nhìn thấu buồng xe, nhìn thẳng trong xe ngựa La Hồng. Không ít ánh mắt nghiền ngẫm, không ít ánh mắt tàn nhẫn ẩn chứa sắc cơ, không ít ánh mắt bí mật mang theo cười nhạo. Bất quá, xe ngựa vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, đối với những ánh mắt này cũng là không cái gì phản ứng. Trong đám người, khoảng cách xe ngựa cách đó không xa. Một vị mang theo mạng che mặt, con đàn hộp bóng hình xinh đẹp, hơi có chút sợ run nhìn xem La Hồng xe ngựa. Này diện xa che lấp lại, ẩn ẩn lộ ra lông mày nhẹ nhàng vặn lên, Hồng Trần chất tử A. Ngược lại là cái có tình có nghĩa hài tử, thế nhưng là, thật không nên tới. Hồng Trần chết 15 năm, La gia nhịn nhiều năm như vậy, không tiếp tục nhịn xuống đi. Nữ tử giờ phút này trong đôi mắt mang theo giống như khóc mang cười, có vui mừng, có bi thương. càng nhiều hay là bi thương cùng thất lạc. Trên lạc thần hồ, từ từ nhắm hai mắt mắt, ung dung nghe đông đảo hoa khôi đàn hát Ngụy Thiên Tuế mở mắt ra. Tại hắn mở mắt sát na, tất cả thanh âm đều là biến mất, các hoa khôi câm như hến, không dám ở tiếp tục phát ra cái gì tiếng vang. Ngụy Thiên Tuế ánh mắt giơ lên, vượt qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ, rơi vào cột đá bạch ngọc phía sau trên xe ngựa. Khóe miệng không khỏi có chút nhíu lên. Hảo tiểu tử, thật đúng là dám đến, có cha gia hộ kiếm cũng dám tới. Ngụy Thiên Tuế kinh ngạc sau khi, mang theo vài phần âm chắc cười. Nhìn xem lầu các kia trước đó lơ lửng phiêu tuyết kiếm, giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra, gậy tại trong không khí, nhưng lại tựa như gậy tại trên thân kiếm. Đinh! Phiêu tuyết kiếm lập tức phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm khuyết tán, dường như hình thành một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động, khuyết tán toàn bộ mặt hồ. Thiên địa đều tại thời khắc này trở nên an tĩnh. Tất cả người châu đầu ghé thai, tất cả tâm tình đều là tại thời khắc này ngậm miệng lại. Ngụy Thiên Tuế đứng dậy, hắn không có mặc lấy hoạn quan quần áo, ngược lại là mặc cẩm phục trang phục, lưng đeo tay, sắc mặt trắng nõn, hai tóc mai có hai sợi tóc trắng, mang theo một chút tang thương. Hắn đứng lặng tại cao lớn thuyền hoa đầu thuyền, ánh mắt nhìn thẳng lạc thần hồ. Cha gia phụng thái tử chi mệnh, đặc biệt tổ chức lần này thưởng kiếm đại hội, thiên hạ thập đại danh kiếm một trong phiêu tuyết, từng chính là đương thời thiên kiêu La Hồng Trần bội kiếm. Đáng tiếc, thiên kiêu đã qua đời, danh kiếm không có khả năng vô chủ. Hôm nay thưởng kiếm đại hội cũng là một trận tìm kiếm chủ đại hội, vì danh kiếm tìm chủ. Nghe qua Giang Lăng chiếm hết thiên hạ văn đàn đại phong lưu, thái tử đặc mệnh cha gia treo kiếm tại lâu quan, xin mời chư vị Giang Lăng văn nhân làm bài thơ, danh kiếm phối tác phẩm xuất sắc, trận này thưởng kiếm đại hội mới có thể viên mãn. Cho nên, muốn tranh đoạt danh kiếm phiêu tuyết, liền cần một thiên thi tác tới làm đoạt kiếm danh lệch, tu vi nhị phẩm phía dưới có thể cầm bài thơ ra trận. Ngụy Thiên Tuế đứng lặng ở đầu thuyền, có mấy phần bén nhọn tiếng nói, quanh quẩn tại ven hồ phía trên. Có ít người có lẽ không hiểu thi tử, không quan hệ, có thể tìm xin mời văn nhân hỗ trợ làm thơ, cũng hoặc là ném thiên kim mua một thiên tác phẩm xuất sắc tới làm tham gia đoạt kiếm nước cờ đầu. Ngụy Thiên Tuế mang trên mặt dáng tươi cười, nói. Lời nói rơi xuống. Trên toàn bộ mặt hồ, rất nhiều trong thuyền hoa, người người xôn xao. Quy củ này. Thế này sao lại là thưởng kiếm đại hội, đây là nhục kiếm đại hội a? Dạng này làm, khiến cho phiêu tuyết kiếm cùng cái kia quế hương lâu hoa khôi có gì hai loại. Đều là tiền tài là mở đồ vật. Có tiền liền có thể lên. Rất nhiều người lại là cấm miệng không nói, phiêu tuyết kiếm vốn là La Gia Thiên Kiêu La Hồng Trần bội kiếm, mà giờ khắc này, một cử động kia, rõ ràng là tại nhục nhã La Gia. Quế hương lâu chi đỉnh. Sở Thiên Nam bĩu môi, nếu có một ngày sau khi hắn chết, hắn thuần quân bị người dạng này làm, hắn sợ là khí muốn đem vách quan tài đều cho lật ra. Mà trong không ít thuyền hoa, văn nhân nhà thơ lại là kích động không thôi, bọn hắn mới bất kể có hay không là nhục nhã. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn dương danh thời điểm đến. Đại sở Ngô gia trong thuyền hoa. Một vị trung niên lưng đeo hoàng lê một hộp kiếm, lại là cười nhạo lấy lắc đầu. Danh kiếm lưng đeo khí vận, La Hồng Trần dù chết, nhưng là hắn khí số khả năng còn xuất lại. Dạng này làm, là dự định bại tận phiêu tuyết kiếm khí số. Thôi, phiêu tuyết kiếm dù sao cũng là thập đại danh kiếm một trong, đạt được sau lại từ từ vẩn dưỡng khí số liền có thể. Trung niên nhân thản nhiên nói. Về sau, hắn ngoắc tìm tới một vị gã sai vặt. Đi tìm một vị liêu tài tử, tìm hắn mua thiên thi tử. Ê! Gã sai vật không người thối lui ra khỏi thuyền hoa. Mà trong đám người, Viên Mù Lòa nghe được lời này, cũng là có chút bên mặt, lông mày nhíu lên. Tựa hồ đang nghe trong xe ngựa động tĩnh. Trong xe ngựa, La Hồng Tại khẽ vướt sổ ra người, có thể vào lúc này đứng ra đoạt kiếm, tự nhiên đều là đến nhục nhã La Gia, cùng La Gia là địch, La Hồng trên mặt cười, càng ngày càng đậm. Nơi xa, nữ tử mạng che mặt lưng đeo đàn hộ kia. Đại mi nhíu chặt, trong đôi mắt có sát cơ phun trào. Đám người bạo động cũng là giống như một trận cuồng phong gào thét qua, không ít xem náo nhiệt người kích động không thôi, bọn hắn những này xem náo nhiệt tự nhiên là ưa thích càng náo nhiệt càng tốt. Đương nhiên, nhất số kích động hay là trên mặt thuyền hoa văn nhân nhà thơ. Không ít kiếm khách tu sĩ đã nghe tin lập tức hành động, làm thơ cái gì tự nhiên hay là văn nhân nhà thơ tới tương đối am hiểu, cho nên không ít kiếm khách nhao nhao đăng lâm rất nhiều văn nhân nhà thơ thuyền hoa. Hoặc là hướng bên bờ văn nhân mua sắm thi tử. Thậm chí có một ít cực tốt thi tử, càng là để cho giá gọi vào thiên kim. Ngụy Thiên Tuế lưng đeo tay, cảm thụ được ven hồ gió nhẹ quét, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đông Dương. Ven hồ phía trên, có một vị bên hông vác lấy kiếm kiếm khách, từ trong thuyền hoa nhảy ra, mũi chân đặt lên trên mặt hồ, khiến cho mặt hồ nổi lên vòng vòng gợn sóng, thân hình như phi yến phiêu nhiên tại to lớn thuyền hoa trước trên mặt hồ. Đây là một vị ngũ phẩm tu vi kiếm khách, giờ phút này sắc mặt có chút kích động. Nếu đều không người mở đầu, vậy liền hắn đến xung phong, còn có thể thưởng kiếm đại hội này bên trên lưu lại một trang nổi bật. Hắn lấy ra một trang giấy, đồng nhiên ném đi hướng trên lâu thuyền. Ngụy Thiên Tuế, tại hạ Bắc Lăng Lưu gia, Lưu Nguyệt Hoa, cũng là tập kiếm thế gia, đây là tại hạ tốn hao 1.000 lượng bạch ngân mua sắm bài thơ, có thể hay không gõ mở thưởng kiếm đại hội này cánh cửa. Kiếm khách cởi mở cười to. Ngụy Thiên Tuế bên người tiểu thái giám nhẹ nhàng tiếp nhận tấm này viết thi từ trang giấy. Nghiệm. Ngụy Thiên Tuế lườm thuộc hạ một chút, thản nhiên nói. Tiểu thái giám kia lập tức háng giọng một cái, mang theo bén nhọn thanh thúy tiếng nói, tụng niệm lấy thi tử, quanh quẩn bờ lạc thần hồ. An tĩnh, toàn bộ mặt hồ không gì sánh được an tĩnh. Từng đôi mắt đều là từ đó lộ ra, nhìn chằm chằm kiếm khách đứng lặng ở trên mặt hồ bên hông đeo kiếm kia. Tốt một cái một kiếm gia thiên quan, tiên nhân không giáng trần, 1.000 lượng tốn giá trị. Vị kiếm khách này cười to, tiếng cười quanh quẩn lấy trên mặt hồ. Trung quanh, không ít kiếm khách dục dịch, cũng là dự định xông vào lạc thần hồ, mở ra danh khí. Nhưng là, không ít người cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía xe ngựa chú lưu tại ven hồ cột đá bạch ngọc sau kia. Bọn hắn muốn nhìn một chút La Hồng sẽ là phản ứng gì. La Hồng trần di vật, bị xem như loại người đồ vật. Thân là người La gia, La Hồng sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, La Hồng có thể làm sao? Nói chung chính là nhịn. Dù sao, hiện tại vừa mới mở màn, La Hồng chẳng lẽ lại sẽ còn trực tiếp nhảy ra hay sao? Thậm chí, ngay cả Viên Mù Lòa đều là cảm thấy như vậy. Quá sớm ngoi đầu lên, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Đồng nhiên, Viên Mù Lòa khẽ giật mình. Hắn phát hiện sau lưng xe ngựa màn che xốc lên. Một mực ở tại trong xe ngựa La Hồng, từ đó chui ra. Công tử, làm gì? Viên Mù Lòa kinh ngạc. La Hồng nhìn Viên Mù Lòa một chút, còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết chết bọn chúng. La Hồng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra sổ ra người, dùng tùy thân bút than viết xuống Lưu Nguyệt Hoa tên. Sau một khắc, áo trắng nhanh nhẹn ở giữa, nhảy lên ra xe ngựa. Sáng loa chính dương chi khí, xông lên tận trời, tại trời chiều dưới ánh chiều tà, giống như liệt dương chói mắt. La Hồng xông ra xe ngựa, Tiểu Đậu Hoa cũng là hưng phấn chui ra xe ngựa, đứng lặng ở bên người Viên Mù Lòa. Mà La Hồng, áo trắng phiêu nhiên, chân đạp cột đá bạch ngọc, tại rất nhiều kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp từ từ bay ra, như hồng nhạn đạp tuyết bùn, đạp vào mặt lạc thần hồ. Tay nắm kiếm chỉ, miệng tụng bài thơ. Tuyệt vực tòng quân kế ngơ ngẩn, tái bác cú hận đầy từ tiên. Một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cuồng danh 15 năm. Ta La Hồng đại bá hồng chân kiếm. Các ngươi, cũng xứng đủ. Lời nói rơi xuống. Tại mọi người ánh mắt thít chặt ở giữa. La Hồng kiếm chỉ dương nhẹ, trên xe ngựa, tại Tiểu Đậu Hoa một tiếng kinh hô bên trong. Thuần quân kiếm ra khỏi vỏ trùng thiên. La Hồng hướng phía vị kia đứng lặng mặt hồ ngũ phẩm kiếm khách Lưu Nguyệt Hoa kiếm chỉ một bổ. Thuần quân kiếm điệp ra kiếm khí 360, ngự kiếm chém qua. Lưu Nguyệt Hoa thậm chí không kịp rút kiếm, sắc mặt liền cứng đờ. Kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn, vô số huyết thủy dâng lên, Lưu Nguyệt Hoa bị đánh thành hai nửa, thi thể ngã vào trong hồ. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí, ánh mắt thít chặt. Ai cũng không nghĩ tới, La Hồng thế mà nhanh như vậy liền ló đầu. Thậm chí, lấy lôi đỉnh tư thế, một kiếm. Giết người. Lạc thần hồ nuốt sống Lưu Nguyệt Hoa thi thể về sau, càng là hậu chi hậu giác bị La Hồng một kiếm chém ra một đạo tinh tế quần quần sóng bạc. Đợt, canh một đến, cầu tươi mới phiếu để cử hoa. Chương 155, nhị phẩm trở xuống, đều có thể đến chiến. An tĩnh. Giống như là giữa thiên điệu tất cả thanh âm đều bị một kiếm kia cho đánh cho yên tĩnh im ắng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, lôi kéo mặt hồ dường như đang chảy máu. Một đạo sóng bạc như tinh tế bạch xà tại xoay tròn, thật lâu khó mà khép lại, đó là bị một kiếm bổ ra tới vết kiếm. Mặc dù chưa từng một kiếm mở hồ, nhưng lại vẫn như cũng là kinh hãi toàn bộ lạc thần hồ, không người phát ra tiếng. Người chết. Thường kiếm đại hội vừa mới tuyên bố bắt đầu. Liền chết một người. Một vị ngũ phẩm kiếm tu, Bắc Lăng người của Lưu gia, trong Giang Lăng phủ một cái uy tín lâu năm thế gia kiếm tu, hăng hái, tiếng cười còn chưa biến mất, liền bị người một kiếm chém giết. Thi cốt đều chìm vào trong hồ, chỉ còn lại có huyết thủy đang nổi lên. Nặng nề hô hấp quanh quẩn tại một chiếc lại một chiếc thuyền hoa ở giữa. Trên mặt thuyền hoa trung tâm to lớn, Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, khi mắt, nhìn xem cái kia đạp hồ mà đứng, nhanh nhẹn như tuyết bạch đi rỉa kiếm khách. Thật bá đạo. Một kiếm liền giết một vị ngũ phẩm, đem thưởng kiếm đại hội khai mạc người chém mất. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, không có cái gì hữu hảo vân an, không có cái gì thì thầm bắt chuyện, gặp mặt chính là một kiếm, dưới kiếm diệt hồn. Đây cũng là Trấn Bắc Vương cháu trai, La Nhân Đồ chi tử. La Hồng. Ngụy Thiên Tuế nhìn xem La Hồng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Hồng, tại xa xôi An Bình huyện, đem đế kinh quấy rầy một đoàn loạn người trẻ tuổi. càng làm cho thái tử hạ lệnh xử lý Thưởng Kiếm đại hội, chỉ vì lừa giết La Hồng người trẻ tuổi. Giết hắn con nuôi Ngụy Nhàn người trẻ tuổi. Quả nhiên, có chút đồ vật. Ngụy Thiên Tuế cười nhạt một tiếng. Một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cùng danh 15 năm, nói chính là La Hồng Trần A. Thật đúng là tài văn chương nổi bật, không hổ là có thể tại trong thi viết thắng được phu tử đệ tử tên La Hồng. Ngụy Thiên Tuế nhàn nhạt gật đầu. Phía sau hắn tiểu thái giám cứ việc không nguyện ý, nhưng là, không thể không thừa nhận, giờ phút này La Hồng thi tử, rất không tệ. Ít nhất là nghiền ép trước đó Lưu Nguyệt Hoa Hoa 1000 lượng mua thi tử. Yên lặng một hồi, tiếng ồ lên lập tức vang vọng, giống như là hậu chi hậu giác sôi trào lên nước sôi. Trên mặt hồ sóng bạc kia dần dần khép lại, không có để lại bất kỳ vết tích, giống như là vừa rồi hung sát án chưa từng phát sinh đồng dạng. Trong thuyền hoa, lần lượt từng bóng người đứng lặng, nhìn chằm chằm trên mặt hồ La Hồng. Thật là phách lối, thật bá đạo. Thật là vui sướng. Phu tận cuồng danh 15 năm. La Hồng Trần bỏ mình 15 năm, năm đó hắn cuồng danh tại bây giờ, đích thật là trừ khử hầu như không còn. Thơ hay, thơ hay. Một vị văn nhân nho sĩ thoải mái một bên uống rượu, một bên cười to. Là Liêu tài tử, hắn thi tài truyền khắp Giang Lăng, hắn đều gọi tốt, xem ra thơ này là thật tốt. Vị này là người La ra sao? Thật là phách lối, thật là vui sướng. Một bên ngâm thơ một bên giết người, một kiếm liền giết Lưu gia kiếm tu. Đây là La nhân đồ chi tử La Hồng. Lần này Thưởng Kiếm đại hội mục đích đúng là vì hắn. Không ít người phát ra tất sột soạt giao lưu. Mà ven hồ cột đá bạch ngọc đằng sau, các giang hồ khách đang hít một hơi khí lạnh đằng sau, triệt để sôi trào. Bọn hắn đến đây mục đích là vì cái gì, không phải là vì xem náo nhiệt, nhìn một trận long tranh hổ đấu. Rất nhiều người đều đang chờ mong La Hồng xuất hiện, nhưng là tại đại đa số người ý nghĩ bên trong, La Hồng sẽ không như thế sớm xuất hiện, hắn muốn xuất hiện, hẳn là sẽ đợi đến Thưởng Kiếm đại hội trung hậu kỳ. Giữ lại đủ thực lực xuất hiện, đem Thưởng Kiếm đại hội đẩy lên cái cao trào. Nhưng mà, tất cả mọi người nghĩ sai. La Hồng cũng không có chôn chôn tranh tránh, cũng không có chờ đợi đến đại hội trung hậu kỳ, vừa đến, liền trực tiếp ngự kiếm ra xe ngựa, giết người tại mặt hồ. Áo trắng nhanh nhẹn, chính dương chi khí sáng chói như hồng. Giống như một vòng liệt nhật, chói lóa mắt. Tránh cái gì? Giấu cái gì? La Hồng chắp tay đứng ở mặt hồ, thuần quân kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn, thân kiếm sáng chói, không nhiễm một giọt máu. Có kiếm khí mọc lan tràn, khiến cho mặt hồ cuốn lên có chút gợn sóng. La Hồng không trốn không tránh, hắn đến Thưởng Kiếm đại hội này, chính là vì soát một đợt tội ác, trốn trốn tránh tránh, có ý gì? Thì như thế nào có thể soát tội ác? Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết mới có thể bội thu. Giống hắn lôi đình xuất thủ một kiếm giết Lưu Nguyệt Hoa, đối phương trước khi chết ánh mắt chấn kinh mà bi phẫn kia, La Hồng cũng cảm giác mình hỏng cực độ, cảm giác được một sóng lớn tội ác cửa vào túi. Về phần phách lối sẽ bị nhằm vào, quá sớm xuất thủ bị trở thành mục tiêu công kích. La Hồng sao lại quan tâm? Tới một cái giết một cái, dù sao tham dự Thưởng Kiếm đại hội này không có một cái nào đồ tốt. Ven hồ, cột đá bạch ngọc đằng sau. Xe ngựa an tĩnh đình trệ. Viên Mù Lòa tựa ở xe ngựa trên kệ, ôm cây gậy trúc, đôi mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng là khỏe miệng có chút nhíu lên. La Hồng một câu thơ, để trong lòng hắn cũng là có chút rung động. Trong thi từ cảm xúc cùng tiếc nuối, cũng là khơi dậy dòng suy nghĩ của hắn, hắn yên lặng 10 năm, nếu không có giải quyết xong khúc mắc, có lẽ sẽ một mực yên tĩnh lại đi. Hắn năm đó thương Vương Viên Thành Cương cùng danh, cũng là sẽ trở thành người khác trong miệng tiếc nuối. Nơi xa, mang theo mạng che mặt lưng đeo đàn hộp nữ tử đôi mắt ba động, trong mắt có khó có thể dùng che giấu kích động. Nàng kinh ngạc nhìn qua trên mặt hồ một bộ áo trắng kia, giật mình gặp được năm đó đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cuồng danh 15 năm. Hồng Trần, đây cũng là phẫn nộ của ngươi, ngươi bất khuất, tiếng lòng của ngươi sao? Nữ tử không hiểu núi chua chua, năm đó cùng danh, thiên hạ còn có mấy người biết. 15 năm, thế gian người biết La Hồng Trần, còn lại mấy người? Dù là biết, cũng bất quá là suy nhiên cười một tiếng. Quế Hương Lâu. Sở Thiên Nam ánh mắt nhìn chằm chằm trên hồ kia bạch tí rìa kiếm khách, thật sâu hấp khí, lại thở ra một hơi. Tốt một cái táo bạo La công tử. Lao Hoàng cũng là một mặt cổ quái, cái này La Hồng không chỉ có dám đến, còn phách lối một tớt, hán. Có gì lực lượng? Giang Lăng, nhưng không an bình huyện A. La Hồng đến cùng tại phách lối cái gì? Lao Hoàng là thật không đoán ra được, hắn không biết, Sở Thiên Nam cũng không biết. Sở Thiên Nam chỉ biết là, tại La Hồng xuất kiếm một khắc này, hắn đúng là có mấy phần huyết dịch sôi trào hưng phấn. Ha ha, thật là phách lối. La nhân đồ chi tử. Giết cái ngũ phẩm thôi, phách lối giống như là giết lục địa tiên. Thơ làm không tệ, nhưng là thực lực, a, không có gì tốt phách lối. Thanh âm nhàn nhạt tại phiêu đãng ở trên mặt hồ trong thuyền hoa vang vọng. Vâng. Bắc Lăng Lưu gia trong thuyền hoa, có một tiếng hét giận dữ vang vọng. La Hồng. Đây là thưởng kiếm đại hội, không phải giết người đại hội, một lời không hợp liền giết người. Người cái sắt vôi. Sau một khắc, mặt hồ dường như bị cuồng phong cuốn lên. Trong thuyền hoa, có một vị nhị phẩm cao thủ xuất thủ, một đạo kiếm hoa vắt ngang, sắc bén không gì sánh được. Đây là dự định lấy thế sét đánh lôi đỉnh, trực tiếp chém giết La Hồng. Trung tâm trên mặt thuyền hoa. Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì xuất thủ dục vọng. Giết La Hồng. Chính hợp ý hắn. Bất quá, đạo này kiếm hoa chưa tới gần La Hồng, trên xe ngựa, viên mù lòa nắm cây gậy trúc chậm chậm ném đi. Kiếm hoa kia trong nháy mắt trên không trung nổ nát vụn, một đạo trúc ảnh rơi xuống, hung hăng quất trúng thuyền hoa, khiến cho trong thuyền hoa âm thầm ra tay Lưu gia nhị phẩm, trong nháy mắt miệng mũi chảy máu, bị cây gậy trúc đính tại trên thuyền hoa, hấp hối. Thường kiếm đại hội tự có đại hội quy củ, nếu ngốc nghé phiêu tuyết kiếm, vậy liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị, quy tắc ở chỗ này bày biện, công tử nhà ta nếu là chết tại quy tắc dưới, vậy cũng liền thôi, có thể quy tắc quy định nhị phẩm phía dưới có thể tham dự, nhị phẩm cũng dám xuất thủ, ta Viên Thành Cương mắt mù tâm không mù. Viên mù lòa thản nhiên nói, thanh âm của hắn ầm ầm tiếng vang, dường như trời tức giận. Một chiêu trọng thương, suýt nữa giết chết nhị phẩm kiếm tu, lại là hời hợt giống như là ăn cơm uống nước. Đây cũng là thiên bảng cao thủ vì thế. Ngụy Thiên Tuế, lão phu nói rất đúng không đúng? Viên Thành Cương nghiêng đầu, đối với trên thuyền hoa trung tâm chắp lấy tay Ngụy Thiên Tuế, nói. Ngụy Thiên Tuế trên khuôn mặt trắng non không râu mang nụ cười, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy hai tóc mai rủ xuống tóc trắng, cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Về sau, liền không có quá nhiều bảo. La Hồng sắc mặt bình tĩnh, cái kia nhị phẩm xuất thủ, không có gây nên hắn sắc mặt bất kỳ biến hóa nào, hắn lưng đeo tay, vẫn như cũ tiêu sái. Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Thiên Tuế, nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ta La Hồng đại bá, tuyệt thế thiên tiêu, dù là bỏ mình, kiếm của hắn, cũng là phế vật có thể đến đoạt. Ta La Hồng không có bản lãnh gì, thực lực cũng thấp, mới ngũ phẩm. Bất quá, hôm nay, ta La Hồng liền ở đây nói nghiêm túc, muốn phiêu tuyết kiếm, muốn trở thành phiêu tuyết kiếm chủ, liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Lấy hồ này là lôi, bản công tử hôm nay bảy sinh tử lôi, quy tắc hay là quy tắc kia, nhị phẩm trở xuống, đều có thể đến chiến. Đánh thắng ta, giết ta, liền có thể đến phiêu tuyết kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt sáng như đuốc, chính dương chi khí giống như liệt dương oanh minh, một cái cự đại chữ chính lên đỉnh đầu hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, chữ chính như thiên nữ tán hoa, khổng tước xuề đuôi, lít nha lít nhít. La Hồng liếc nhìn trên hồ tất cả thuyền hoa, rơi vào ven hồ rộn rộn ràng ràng. Cao giọng quát, các ngươi, có dám? Dám sao? Các ngươi dám sao? Ta La Hồng mới ngũ phẩm, nhỏ yếu không gì sánh được ngũ phẩm. Sinh tử lôi đều bày xuống, các ngươi mau tới giết ta, đừng sợ, to gan đến a. La Hồng có chút hất cằm lên, bệ nghệ toàn trường. Miệt thị. Cười nhạo. Nói năng có khí phách lời nói, lại là toàn trường vô cùng an tĩnh. Cho dù là Ngụy Thiên Tuế cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới La Hồng thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Quyết định này rất điên cuồng. Cứ việc La Hồng là hoàng bảng thứ hai, nhưng là cái này hoàng bảng thứ hai lượng nước vẫn còn lớn, dù sao trấn gia luật sách, bại sở thiên nam. Đều là mượn nhờ ngoại vật. La Hồng bản thân thực lực cũng liền ngũ phẩm, cho dù là ra luật sách cùng Sở Thiên Nam ở chỗ này, cũng không dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Dù sao, vào tam phẩm chẳng khác gì là tiến nhập thượng phẩm tu sĩ cấp độ, đó là một cái lột sắc cảnh giới. Tam phẩm là một cái ngư long hôn tạp cảnh giới, yếu có lẽ thật yếu, nhưng mạnh. Khả năng thật mạnh đáng sợ. Lần này, La Hồng là thật khoa trương. Trong rất nhiều thuyền hoa, khí tức chìm nổi, như vậy phách lối cuồng vọng. Đích thật là để không ít người chịu không nổi kích thích. Huống hồ, lần này tới tham gia thưởng kiếm đại hội, vốn là vì đến xem La Gia trò cười, vốn là cho thái tử mặt mũi, dẫm La Gia mặt mũi. La Hồng nếu phách lối bày xuống sinh tử lôi. Vậy tại trên sinh tử lôi, quang minh chính đại giết chết La Hồng, La Gia cũng không thể nói gì hơn. Trên xe ngựa, viên mù lòa ngạc nhiên. Công tử! Lại làm yêu! Bất quá, viên mù lòa trầm mặc lại, có lẽ, công tử thật sự có lực lượng đi. Trước đó công tử lục phẩm chiến tứ phẩm, bây giờ, có lẽ cũng có thể ngũ phẩm chiến tam phẩm đi. Hẳn là, có thể đi. Tốt một cái phách lối La công tử. Sinh tử lôi. Nhị phẩm phía dưới tùy tiện lên, ngươi coi ngươi tam phẩm vô địch sao. Nho nhỏ ngũ phẩm, buồn cười buồn cười. Cười nhạo thanh âm, từ bốn phương tám hướng quanh quần mà tới. Vâng. Trong thuyền hoa, có người dẫn đầu khởi hành, một bước phóng ra, mặt hồ lập tức sôi trào, có cột nước vọt lên, người này dẫm lên cột nước. Ánh mắt lãnh đạo. Hắn đem một mảnh thơ văn quăng về phía trung tâm thuyền hoa thái giám. Nhưng mà, Thơ văn chưa nhập thái giám đứng đầu, La Hồng liếc mắt, giơ tay lên, kiếm khí gào thét. Thổi phun một tiếng. Trang giấy viết thi từ này, lập tức nổ tung, bị rào nhỏ vụn. Có ta thơ phía trước, ai dám ra thơ? Các ngươi thơ, cũng xứng lên đại bá ta kiếm. La Hồng cười nói. Lời nói vừa ra, ở đây trong thuyền hoa không ít văn nhân nhà thơ, sắc mặt đều là khó coi không gì sánh được, xấu hổ, phẫn nộ, tuy nhiên lại không lời nào để nói. Xác thực, không kịp La Hồng thi từ, dám lấy ra, vậy cũng chỉ có thể là làm trò hề cho thiên hạ. Cái kia Liễu Tài Tử ngửa đầu rót rượu, cười to, thơ hay, ta phóng bút, ta không kịp chi. Trung quanh văn nhân nhà thơ hơi biến sắc mặt, đều là mắng to, cái này Liễu Tài Tử làm cái gì? Tổng trướng chí khí người khác, diệt nhà mình uy phong. La Hồng cũng là sắc mặt quỷ dị, cái này Liễu Tài Tử ưu tú như vậy vai phụ. Hả? Người một nhà. Người đạp cột nước mà đến kia, sắc mặt thì là có chút khó coi. Thảo. Đó là lão tử tìm ngươi bỏ ra 3.000 lượng bạc thi tử. Ngươi mẹ nó nói thẳng không kịp La Hồng thơ. Lão tử 3.000 lượng mua cái tịch mịch. Trong lúc nhất thời, người này nhìn về phía La Hồng ánh mắt, càng lạnh lùng. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của đối phương. La Hồng kiếm chỉ ép xuống, thuần quân kiếm treo tại bên người của hắn, phun ra nuốt vào lấy rét lạnh kiếm khí. Ngươi đều phải chết, còn để ý tiền tài làm gì? Ta La Hồng dưới kiếm, không giết hạ người vô danh, xương tên ra. La Hồng nói. Vị kia đạp cột nước nam tử khôi ngô, lập tức cười to. Tại hạ, Giang Lăng Chu gia, Chu Hải. Võ tu tứ phẩm thiên cương cảnh. Lời nói rơi xuống, một bước lướt sóng, dâm thủy văng khắp nơi nổ tung. La Hồng phi tốc tại trên sổ ra người viết xuống người này danh tự, hài lòng thu hồi. Nhìn xem cái kia lướt sóng mà đến Chu Hải, khoe miệng dáng tươi cười dần dần biến mất. Kiếm tu đều không phải là, cũng tới tranh kiếm. Sinh tử lôi cũng tới tham gia náo nhiệt, ngu xuẩn sao? La Hồng bĩu môi nói. Tứ phẩm thiên cương cảnh võ tu, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, ta lục phẩm thời điểm đều có thể đuổi theo tứ phẩm đỉnh phong gia luật sách đánh. Bây giờ ngũ phẩm, còn có thể lui bước hay sao? La Hồng vốn cho rằng sẽ đến một cái tam phẩm. Nhưng mà, dẫn đầu đi ra lại là cái tứ phẩm. Sách, xem thường ai? La Hồng đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Mi tâm trong nghe hoàn cung tinh thần hoa run lên, dường như phát ra vô tận phấn hoa. Sau một khắc, bách thủ tà Phật. Ông! La Hồng đứng lặng lấy, phía sau ẩn ẩn hiện hiện một tôn nghiêm hoa Phật tướng. Chu Hải đạp ở trên cột nước thân hình lập tức lâm vào trong lúc si ngốc, tinh thần trở nên hoảng hốt. Mà La Hồng kiếm chỉ vậy một cái. Quanh thân từng khỏa sát châu hiện hiện, sát châu hoa kiếm. Hóa thành kiếm khí màu đen, mũi kiếm chỉ phía xa thiên cùng, gào thét xông vào cửu tiêu. Về sau, La Hồng một tay thả lỏng phía sau, một tay kiếm chỉ chậm chậm ép xuống. Bầu trời tựa hồ cũng bị xé nứt. Mặt lạc thần hồ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một tòa kiếm sơn màu đen dường như Côn Lôn tiên sơn trống rông rủ xuống. Kiếm Côn Lôn. Chu Hải từ bách thủ tà Phật tinh thần chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, lập tức muốn rách cả mí mắt. Một tiếng gào rít, cương khí bàng bạc vọt lên, một quyền hướng phía kiếm sơn đánh tới. Mở cho ta. Tiếng giống giận dữ nổ tung, kích động mặt hồ. Hắn muốn lấy lực phá kiếm núi. Hắn là tứ phẩm, nhục thân cường hãn, hắn có thể. Trong gào thét huyết nhục một quyền đụng phải kiếm sơn. Sau đó, liền không có sau đó. Tiếng giống im bặt mà dừng. Chu Hải nhục thân, bị kiếm sơn đè nát, trong nháy mắt nổ thành vô số thịt nát, tứ tán bay tán loạn. Kiếm sơn biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh máu tươi cùng hài cốt, như mưa xuống soạt rơi vẩy mặt hồ. La Hồng trực tiếp ở trên mặt hồ, sắt châu kiếm lơ lửng đầu vai. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sóng nước lấp loáng ở giữa, hình như có tà dương ánh chiều tà mờ mịt, tựa như ảo mộng. Trên mặt hồ, nhàn nhạt thanh âm tung bay. Lại đến. Vị kế tiếp. Đợt, canh 2, lại cầu nguyện phiếu cùng phiếu để cử hoa. Chương 156, ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Vị kế tiếp. Thanh âm bình tĩnh. Quanh quần tại ven hồ, trời chiều dường như hỏa diễm đang thiêu đốt, đốt đỏ lên đầy trời, cũng là đốt đỏ lên đầy hồ. Chiếu xuống trên thân ảnh áo trắng như tuyết, chậm chậm xếp bằng ở mặt hồ kia, giống như là cho đối phương phủ thêm một thân huyết ý hề. Ngũ phẩm, Lưu Nguyệt Hoa, một kiếm giết chi. Tứ phẩm, Chu Hải, cũng là một kiếm giết chi. Bá đạo, cường hành. Tiêu sai khoái ý. Ẩn ẩn có một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Chu Hải bị một kiếm nghiền sụp đổ. Kiếm Côn Lôn chính là trước đó ở trong thiên cơ bí cảnh giết chết Cung Hạo kiếm thuật, chính là Cung Hạo mạnh nhất kiếm thuật, mà lại là về Côn Lôn cung khổ tu đằng sau, sở nộ kiếm thuật. Thời điểm chết Cung Hạo xếp hạng hoàng bảng thứ 7, trên thực tế, nếu là hắn chân chính hiện ra một kiếm này phong thái, Cung Hạo nhập hoàng bảng 5 vị trí đầu, không là vấn đề. Đáng tiếc, bây giờ, Cung Hạo đã bỏ mình. Mà Cung Hạo mặc dù chết rồi, nhưng là, kiếm thuật của hắn, lại là ở trong tay La Hồng, lại lần nữa hiện ra phong thái. Một kiếm giết tứ phẩm. Kỹ kinh tứ tọa. Toàn bộ Lạc Thần Hồ, an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, trong thuyền hoa, rất nhiều dục dịch cứng giả, cũng là bình tĩnh lại. Chu Hải mạnh sao? Tứ phẩm thiên cương cảnh võ tu, mà lại là từ Giang Lăng thế gia đi ra, thực lực coi như không gọi được mạnh, nhưng là cũng không tính yếu. Nếu là Chu Hải trẻ mấy tuổi, thậm chí có cơ hội nhập hoàng bảng. Nhưng là, tứ phẩm thực lực, là thực sự. Vẫn như trước là bị La Hồng một kiếm cho chém giết, nhanh để cho người ta không kịp nhìn, thậm chí không kịp phản ứng. Chu Hải chết, không người có thể nói cái gì. Vốn cho rằng tứ phẩm xuất thủ, có thể cùng La Hồng tranh phong một phen, nhưng là không nghĩ tới, lấy giống như lôi đình lấp lóe tốc độ chết đi, chết đến để Chu gia cường giả cũng không kịp cứu viện. Rốt cục nước hồ khôi phục bình tĩnh, thi thể bị đè nát thành thịt nát, tất cả đều vung vào trong hồ nước. Từng kia ánh mắt nhìn thẳng xếp bằng ở trên hồ La Hồng, hô hấp có chút dồn dập lên, có ngưng trọng, có kinh hãi, có sắc cơ. Trên hồ áo trắng tận phong lưu. La Hồng lấy hồ là lôi, bày xuống sinh tử lôi, chấn kinh toàn bộ Giang Lăng phủ, chấn kinh tất cả đến ngắm nhìn giang hồ khách. Trên trung tâm thuyền hoa, Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, khi mắt nhìn xem áo trắng ngồi xếp bằng kia, trên khuôn mặt dáng tươi cười dần dần thu liễm. Kẻ này, khó trách có thể được Văn Thiên Hành như vậy khen ngợi, quả nhiên không tầm thường, có thể được Trấn Bắc Vương coi trọng như vậy, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là La gia chân long. Ngụy Thiên Tuế từ từ nói, theo lời của hắn rơi xuống, trong giọng nói sát cơ lại là càng làm cho người dùng mình. Hai vị đi theo phía sau hắn tiểu thái giám, thân thể run nhẹ nhẹ. Cha gia đã hiểu, khó trách kẻ này dám như thế sớm liền ngoi đầu lên, đây là dự định một người liền cản trở thưởng kiếm đại hội này. Ngụy Thiên Tuế trong thanh âm hơi có vẻ bén nhọn mang theo vài phần nhìn thấu La Hồng mục đích cười lạnh. Đem tất cả người dám đến đoạt kiếm đều giết, thưởng kiếm đại hội này. Tự nhiên là thành chuyện tiếu lâm. Có ý tứ, đảm phách mười phần, thế nhưng là... Hắn thật sự cho rằng hắn một cái ngũ phẩm, có thể vô địch nhị phẩm phía dưới. Ngụy Thiên Tuế cười nhạo đứng lên. Ven hồ. Viên Mù Lòa vốn tại trên xe ngựa, tràn đầy khe ránh mặt, đều là lạnh nhạt. Công tử một kiếm giết tứ phẩm Chu Hải, thuộc về bình thường thao tác, Viên Mù Lòa cũng không kinh ngạc, nhưng là, đây chẳng qua là cái món ăn khai vị thôi. Tiểu Đậu Hoa thì là kích động ôm thiên cơ kiếm, trên mặt gương xinh đẹp kích động đỏ bừng. Công tử, tốt. Thật là lợi hại. Một kiếm giết tứ phẩm, lợi hại ghê gớm. Công tử thật là nàng nhìn xem mạnh lên, bây giờ trở nên mạnh như vậy, nàng thân là công tử kiếm thị, giống như vinh yên. Ven hồ các giang hồ khách, mỗi cái đều là kích động không thôi, đây là 10 năm cũng khó khăn đến thấy một lần thịnh sự à, trước đó An Bình huyện thịnh sự, bọn hắn không kịp nhìn, lần này, La Hồng công tử lấy Lạc Thần Hồ là đài, bày xuống sinh tử lôi, quả là nhanh y đến để mỗi một vị giang hồ hiệp khách bọn họ, lỗ chân lông ở giữa đều có sảng khoái phun trào. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, truyền đến toàn bộ Giang Lăng phủ, lớn như vậy Giang Lăng phủ bên trong, giang hồ khách vô số. Một chút bản không có ý định đến Lạc Thần Hồ quan sát trận chiến này giang hồ khách, biết được La Hồng một người một kiếm áo trắng như tuyết, ngồi một mình Lạc Thần Hồ, chiếm hết thưởng kiếm đại hội phong lưu sự tình thời điểm, đều là buông xuống ở trong tay động tác, đi ven hồ. Tại bờ Lạc Thần Hồ cách đó không xa tòa thứ nhất lầu thấp. Chi phủ Trương Tĩnh Chi lưng đeo tay đứng an tĩnh, tại tòa lầu thấp này nhìn ra xa xa Lạc Thần Hồ, thế mà có thể đem trên hồ hết thảy đều thu hết vào mắt. Mà tại Trương Chi phủ bên người, thì là phủ quân thống lĩnh. Giờ phút này, phủ quân thống lĩnh sắc mặt có chút quái dị, nhìn bên cạnh sắc mặt âm tình bất định Trương Chi phủ, không biết nên nói cái gì. Chi phủ đại nhân, cái này, phù hợp quy củ sao? Trương Tĩnh Chi lông mi nhíu lên, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hắn mới vừa ở trước cửa thành, khuyên bảo La Hồng ở trong Giang Lăng phủ, chỉ cần tuân thủ quy củ, hắn có thể bảo vệ La Hồng. Kết quả, La Hồng vào Lạc Thần Hồ, trực tiếp liền bắt đầu giết người. Một kiếm giết một người, cứ như vậy một hồi. Liền giết hai người, trọng yếu là, hai người này đều là Giang Lăng phủ người thế gia. Ở trong Giang Lăng phủ giết người. Giống như không phù hợp quy củ A. Phủ quân thống lĩnh, do dự một chút nói. Trương Chi phủ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đem những này nhìn thành bình thường giang hồ báo thủ liền có thể. Mà lại, La Hồng chính mình định ra quy củ, sinh tử lôi, người khác giết hắn, hắn cũng có thể giết người khác, cho nên. Cũng tại trong quy tắc. Trương Chi phủ, nói. Phủ quân thống lĩnh một mặt dở khóc dở cười, đây coi như là chui quy tắc lỗ thủng sao. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, Trương Tĩnh Chi lại lần nữa không nói gì. Trên Lạc Thần Hồ một trận chiến, vô số giang hồ khách ăn no thỏa mãn, hô to khoái ý. Mà rất nhiều người thì là trong lòng phẫn uất, sắc cơ nổi lên bốn phía. Từng chiếc thuyền hoa, phiêu đãng ở giữa, kéo dài khoảng cách, có thật nhiều người từ trong khoang thuyền buông ra ôm hoa khôi mỹ nữ, đi ra, đứng lặng tại trên bong thuyền, nhìn chằm chằm cái kia lấy lạc thần hồ là đài, bày xuống sinh tử lôi áo trắng. Phiêu tuyết kiếm treo ở trung tâm thuyền hoa lầu các trước đó, kiếm khí như sợi tuyết, tại trời chiều chiếu dọi xuống, mê ly mà sáng chói. Nhưng là, giờ phút này, không người chú ý thiên hạ này danh kiếm một trong phiêu tuyết. Đều là nhìn chăm chú lên cái kia một bộ áo trắng kiếm khách. Không ít người hơi biến sắc mặt, Chu Hải chết, vẫn là có mấy phần chấn nhiếp tác dụng. Ở đây không ít người đều mạnh hơn Chu Hải, nhưng là, có thể một kiếm giết Chu Hải, cũng không nhiều. La Hồng. Mạnh đáng sợ. Hắn có cuồng vô liếng. Hoàng bảng thứ hai, danh bất hư truyền. Nhưng là, a, một người thủ lôi, ngươi lại có thể chống bao lâu? Nhân lực có lúc hết, một người lực lượng cuối cùng có hạn, lực lượng cuối cùng cũng có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Nếu là xa luân chiến, ngươi La Hồng, có thể chống bao lâu? Thanh âm sâu kín, không biết từ trong một chiếc thuyền hoa nào bay ra. La Hồng rất ngông cuồng, nhưng là muốn nói có thể lấy lực lượng một người, chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ, chiếm hết lần này thưởng kiếm đại hội phong lưu, vậy thì có chút quá. Bởi vì, La Hồng cuối cùng chỉ là một người. Nô ra trong thuyền hoa. Vị kia đeo kiếm hộp trung nhân, ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm La Hồng. Hắn chính là La Hồng, nô mị nương nữ nhân kia tại trong học cung kết giao hảo hữu. Trung niên nhân nói. Bên cạnh hắn, một vị thủ hạ gật đầu gật đầu. Học cung thật là một cái nơi tốt, tuổi trẻ chính là tốt, nô mị nương tại trong học cung có thể nhận biết hảo hữu như vậy, thật sự là hâm mộ. Nếu như chờ kẻ này trưởng thành, duy trì nô mị nương, tương lai Ngô gia kiếm thủ vị trí, thế tất thuộc về Ngô mị nương. Trung niên nhân buồn bã nói, vậy con ta, còn có cái gì cơ hội? Ngẩng đầu nhìn tràn đầy hồng hỏa thải hà, cười cười. Đi liên hệ mấy thế lực lớn khác tu sĩ, xa luân chiến, hao tổn hắn, hao hết sạch hắn kiếm khí, nguyên khí, tiêu hao tinh khí thần của hắn. Một người chặn đường thưởng kiếm đại hội, thật ngông cuồng. Cùng, là muốn trả giá thật lớn. Trung niên nhân mà nói, để phía sau hắn thủ hạ đôi mắt ngưng tụ, về sau, thủ hạ không người, thối lui ra khỏi thuyền hoa. Vị kế tiếp, La Hồng nhíu mày, lại lần nữa lên tiếng. Tại sao không ai rồi? Các ngươi dám đến đoạt ta La Hồng đại bá chi kiếm, cái này không có can đảm rồi. La Hồng thản nhiên nói, trong lời nói mang theo vài phần niệm ai. Đừng a, hắn còn không có thoải mái đứng lên đâu. Sách vở nhỏ mới viết hai cái danh tự, cái này tội ác có thể có bao nhiêu. Còn không có làm sơ ở trong thiên cơ bí cảnh thu hoạch tới sảng khoái. La Hồng đối với lần này thưởng kiếm đại hội thế nhưng là mong đợi thật lâu, cũng đừng như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, để hắn không dễ chịu. Mà La Hồng lời nói vừa dứt dưới. Thuyền hoa ở giữa, có người xuất thủ. Bay lượn mà ra, khí tức dung chuyển, một vị ngũ phẩm. Hả? La Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đều phách lối như vậy, còn có ngũ phẩm đi tìm cái chết. Nhưng mà, vị này ngũ phẩm vừa xuất hiện, lập tức một tấm lại một tấm đạo môn phù lục trôi nổi, đây đều là đạo phù. Không cần đạo môn tu sĩ đều có thể thúc giục đạo phù, có giá trị không nhỏ. Về sau tới khiêu chiến ta người, chính mình báo danh tự. La Hồng nói, nếu không chết cũng không biết danh tự, thảm vô cùng. Vị kia ngũ phẩm ngưng trọng không gì sánh được, cắn răng, Chu gia, Chu Thụy. Mà hắn báo ra danh tự đằng sau, liền bỗng nhiên kích hoạt lên đạo môn phù lục. Vâng, những phù lục này hóa thành phù giáp lực sĩ, ở trên mặt hồ bay lượn mà qua, hướng phía La Hồng đánh tới. Phù lục này giá cả đắt đỏ. Uy lực cũng là không tầm thường, nhưng là La Hồng lại là những mày, tinh thần chi hoa dường như nở rộ, tùy tiện liền tìm được cái kia Chu Thụy điều khiển phù giáp lực sĩ thiên địa nguyên khí chỗ hội tụ sợi tơ. Kiếm chỉ hết thảy, chặt đứt những sợi tơ này. Khi Chu Thụy cùng phù giáp lực sĩ sợi tơ khống chế tuyến mất liên lạc thời điểm, Chu Thụy sắc mặt lập tức đại biến. "Không, ta nhận thua." Chu Thụy gầm nhẹ, quay người liền hướng phía Chu gia thuyền hòa phi tốc lao đi. Hắn được phái tới tiêu hao La Hồng tinh khí thần. Hắn nhưng thật ra là không nguyện ý, nhưng là Chu gia cho hắn một chút đắt đỏ phù lục, cho nên hắn dự định thử một lần. Cái này thử một lần, ra ma bệnh. La Hồng không nhanh không chậm tại trên sách vở nhỏ viết xuống tên Chu Thụy. Vẫn như cũ xếp bằng ở trên mặt hồ, đầu đều không nhấc. Đặt vào cái này lạc thần sinh tử lôi, giữa ngươi và ta cuối cùng cũng phải phân cái sinh tử, ngươi đánh không lại liền chạy. Coi sinh tử lôi là chê cười sao? La Hồng thản nhiên nói. Sau một khắc, bấm tay khẽ chọc thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm lập tức gào thét mà ra, quán xuyên mất đi khống chế phù giáp lực sĩ, khiến cho lực sĩ hóa thành đứt gãy phù lục, bay xuống mặt hồ. Mà một kiếm xe rách ra âm bạo, hướng phía Chu Thụy bước tới. Ta nhận thua a. Chu Thụy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hướng phía Chu gia thuyền hòa phi nước đại. Đông nhiên, hắn toàn thân dùng mình, bước chân lập tức như bùn tương bao trùm, di động trở nên mười phần khó khăn. đã thấy hắn chiếu rọi ở trên mặt hồ trong bóng dáng, có màu đen tay nắm lấy mắt cá chân hắn. Phốc phốc. Thuần quân kiếm lướt qua, trực tiếp chém phát nổ Chu Thủy đầu, một cỗ thi thể không đầu, vô lực rơi xuống vào Lạc Thần hồ bên trong, hù dọa mặt hồ gợn sóng trận trận. Dự định xa luân chiến, tiêu hao lực lượng của ta. Vậy phái ngũ phẩm mà tính cái gì? La Hồng cười nhạo. Tiếng cười kia, giống như là một bàn tay, hung hăng phiến tại rất nhiều người trên mặt. Chu gia trong thuyền hoa, có người lại lần nữa lướt đi. Báo danh tự. La Hồng thanh âm bay tới. Chu gia, Chu Khải. Người đến quát lớn, lần này là tứ phẩm, hiển nhiên Chu gia cũng minh bạch, muốn dựa vào ngũ phẩm tiêu hao La Hồng lực lượng, không quá hiện thực, hoàng bảng thứ hai, cùng giai vô địch không phải chỉ là hư danh. La Hồng chui đầu vào trên sách nhỏ viết xuống danh tự. Sau một khắc, sát châu kiếm chen trúc mà ra, hóa thành kiếm sơn vung mạnh dưới, đồng dạng là trước đó diệt sát Chu Hải một chiêu, kiếm côn lôn. Vị này Chu Khải tâm thần run lên, quát chói thai lên tiếng, không ngạnh kháng, ở trên mặt hồ phi tốc bạo cước, di chuyển nhanh chóng, muốn thông qua tránh né, cùng La Hồng lôi kéo, đánh du kích chiến, tiêu hao La Hồng lực lượng. La Hồng ngẩng đầu, phảng phất nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Về sau, Phật sinh trong tay, tà Phật lâm thế. Ta ảnh cung tử trong bóng dáng nhô ra tay, nắm lấy Chu Khải chân. Chu Khải thân thể cứng đờ, dùng mình, đều không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền bị kiếm sơn ép bạo. Lại chết. Lại là bị miểu sát. Nồng đậm huyết tinh tràn ngập ở trên mặt hồ, hải cốt không còn. Nếu là nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần thứ hai, đó chính là thực lực chân chính. Dù là không dựa vào ngoại lực, La Hồng cũng là có tùy tiện chấn áp tứ phẩm thực lực, thậm chí đều có thể cùng ra luật sách, Sở Thiên Nam các loại hoàng bảng thiên tiêu giao phong. Trái tim băng giá, sợ hãi. Những cái kia nguyên bản cố định tốt, muốn tới tiêu hao La Hồng thực lực kế hoạch, bắt đầu dao động. Dù sao, tại trong kế hoạch của bọn hắn, đánh không lại La Hồng liền rút lui, mục đích chủ yếu là tiêu hao La Hồng thực lực. Kết quả, một khi xuất thủ, căn bản không có cơ hội ở trong tay La Hồng rút đi. Muốn trêu chọc một chút liền chạy, trên cơ bản muốn đem mệnh đều bỏ vào. Trong rất nhiều thuyền hoa tu sĩ trầm mặc, Chu gia càng là cảm giác được thê thảm đau đớn không gì sánh được, Chu gia lần này. Bệnh thiếu máu A. Trên mặt hồ, La Hồng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thậm chí cái mông đều không có chuyển qua vị trí, cười sán lạ. Không gì hơn cái này, A Miêu A Cẩu cũng xứng đến tranh đại bá ta chi kiếm. La Hồng cười nhạo. Đồng nhiên. La Hồng nheo lại mắt. Thải hạ như lửa trên mặt hồ, đột nhiên có một trận âm phong quét sạch mà qua. Quỷ kiếm tông, Thôi Khuê. Thâm trầm thanh âm quanh quẩn, giống như là dùng tiểu đao tại trên phiến đá ma luyện thanh âm. Mà rất nhiều trong thuyền hoa cường giả, đều là tinh thần. Quỷ kiếm tông. Đại hạ vương triều phía quan phương đăng ký ở trong danh sách nhất lưu tà tu tông môn. Thôi Khuê. Bây giờ hoàng bảng thứ 11 Thôi Khuê. Một vị trên hoàng bảng thiên tiêu. Mặc dù là tà tu, nhưng là rất cường đại. Đến rồi. Rốt cục có ra dáng tồn tại xuất thủ. Không ít người kích động lên, vây xem giang hồ khách, càng là trừng lớn mắt, sợ mình bỏ qua chiến đấu kế tiếp. Chỉ nghe tiếng người, không thấy bóng dáng. Có nồng đậm tà sát chi khí cuồn cuộn. Xếp bằng ở trên mặt hồ La Hồng, áo trắng đột nhiên phiêu đãng đứng lên. Hắn meo lại mắt. Tìm cái này Thôi Khuê vị trí. Đông dưng, La Hồng túi đầu. Dưới mông trong hồ nước, ẩn ẩn có một đoàn hắc vụ đang không ngừng tới gần, tại La Hồng trong con mắt, càng lúc càng lớn. Sau một khắc, hóa thành một đoàn to lớn màu đen tà sát bóng, nổ tung kinh thiên sóng nước, đồng nhiên đem La Hồng nuốt mất bao phủ. Vâng! Nước hồ nổ tung, vô số tà sát khí quần quật lấy. Một đạo toàn thân bao phủ tại màu đen tà sát khí bên trong thân ảnh, rút ra trên lưng kiếm, hai tay cầm kiếm. Thôi Khuê ẩn ẩn có chút hưng phấn, không nghĩ tới tà sát lao lung dễ dàng như vậy liền phong khốn ở La Hồng. Chủ quan đi! Dù là La Hồng một thân chính dương chi khí, nếu bị tà sát lao lung trô phong khốn, Thôi Khuê cảm thấy mình đã thắng một nửa. Liền xem như Sở Thiên Nam bị tà sát lao lung phong khốn, sợ là đều muốn ăn đau khổ lớn. La Hồng bất quá ngũ phẩm, cứ việc sát phạt cường đại, nhưng khẳng định không có Sở Thiên Nam mạnh mẽ như vậy sức chống cự. Hoàng bảng thứ hai. Không gì hơn cái này. Thôi Khuê hai tay cầm kiếm, thâm trầm cười một tiếng. Sau một khắc, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, chui vào tà sát lao lung, sát cơ phóng thích. Tà sát lao lung bên trong. La Hồng một mặt mộng bức, gặp được tà tu rồi. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không phải thiên địa tà môn tà tu, là phía quan phương nhận chứng tà tu. Nhìn xem chung quanh tà sát lao lung, La Hồng khuôn mặt đầu tiên là kinh ngạc, về sau là không nói gì, sau một khắc, là nhặt tiền giống như mừng rỡ. Bị ma kiếm A Tu La hút khô đan điền, bây giờ tà sát chi khí ít đến thương cảm, vẫn còn trạng thái khô cạn. Vị tà tu này tới thật là quá kịp thời. vận chuyển công pháp. Một cỗ bàng bạc hấp lực đột nhiên vận chuyển. Trong tà sát lao lung tà sát chi khí, trong nháy mắt bị La Hồng đan điền hấp thu. Một đạo ánh kiếm màu đen đánh tới. La Hồng tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu, một đống chữ chính thánh luôn phun trào. Thôi Khuê bị một đống chữ chính thánh luôn cho sáng mắt bị mù, cái này đập vào mặt, uy vũ hùng tráng chính dương chi khí, để thân thể của hắn như nhũn ra, sức chống cự hoàn toàn không có, lâm vào vô biên vô tận hoảng hốt. La Hồng cong ngón búng ra, bắn bay Thôi Khuê kiếm, vươn tay bóp lấy cổ của hắn, đem nó nhấc lên. Nho tu ngũ phẩm. Vân tâm. Thôi Khuê cuống họng phát câm, đắng chát thanh âm quanh quẩn mặt hồ. Ta tu. La Hồng sắc mặt cổ quái nhìn xem Thôi Khuê. Ta tu cũng dám xâm phạm ta. Sau một khắc, Thôi Khuê trong mắt đột nhiên trợn to, hắn cảm giác đến thể nội tà sát chi lực, toàn bộ bị La Hồng cho hút đi, hút khô. Ngươi, không đúng. Và anh. Tà sát lao lung đống nhiên tan rã. Tất cả mọi người thấy rõ ràng trên mặt hồ hình ảnh. Trong tấm hình, La Hồng đứng người lên, vươn tay bóp lấy Thôi Khuê, áo trắng nhanh nhẹn, chính khí như hồng, chữ chính như khổng tức xòe đuôi giống như đầy trời tình. Thôi Khuê trên người tà sát chi khí băng tiêu tuyết tan, giống như bị tịnh hóa. Về sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, ngốc trệ, không thể tin. Xoạt xoạt một tiếng vang dọn. Hoàng bảng thứ 11 Quỷ Kiếm Tông tà tu Thôi Khuê. Bị bóp gãy cổ. Tờ S, canh ba đến, lại là vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu, cầu tươi mới phiếu để cử và. Chương 157, còn có người sao? Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Thống khoái. Dưới vạn chúng chú mục, La Hồng bóp chết tứ phẩm tà tu Thôi Khuê, nội tâm lại phảng phất cùng ăn mật một dạng ngọt. Người tốt. Tà tu quả nhiên mỗi cái đều là người tốt. La Hồng đang lo trong đan điền tà sát chi khí chưa từng khôi phục, khiến cho hắn lần này giang lang phủ chi hành át chủ bài ít đi không ít, mà cái này Thôi Khuê xuất hiện, tựa như là trong hắc ám vô tận sẽ rách hết thảy một sợi ánh nắng, để La Hồng cảm giác được toàn thân ấm áp. Nguyên lai đây cũng là nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Buông tay ra. Thôi Khuê bị hút khô tà sát chi khí, vặn gãy cái cổ nhục thân, lập tức đã mất đi lực lượng, trên mặt của hắn lưu lại tử vong trước hoảng sợ, không thể tin, còn có. Hoài nghi nhân sinh. Trong con mắt hắn, tựa hồ phản chiếu lấy phát hiện thiên đại bí mật chấn kinh. Đông. Một tiếng vang dọn, Thôi Khuê thi thể ngã vào trong lạc thần hồ, giống như tiến nhập lạc thần ôm ấp, vô lực chìm vào đáy hồ. Trên mặt hồ, La Hồng áo trắng như tuyết, thuần quân kiếm an tĩnh lơ lửng tại bên cạnh hắn. Chính dương chi khí càng sáng chói, để không ít người nhìn thẳng, đều cảm giác được có mấy phần chướng mắt, thậm chí muốn rơi lệ đồng dạng. Thật, thật sáng. Còn có trên đỉnh đầu kia nở rộ vô số chữ chính, mỗi một cái chữ chính đều là thánh nhân chân ngôn, nhiều như vậy chữ chính, giống như là trong bầu trời đêm đầy trời tinh, lóe lên sáng long lánh. Tĩnh mịch, im ắng. Hoàng bảng thứ 11 Thôi Khuê, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, Quỷ Kiếm Tông thiên kiêu, nhưng mà lại là ở trong tay La Hồng. Bị miểu sát. Không, phải nói là bị tịnh hóa. Thôi Khuê toàn thân tà sát chi lực, ở trước mặt La Hồng hoàn toàn hình thành không được bất kỳ uy hiếp gì, bị tịnh hóa không còn một mảnh. Đây chính là hệ thống khắc chế A. Hoàng bảng thứ 2, thật mạnh. Ngũ phẩm nho tu, vấn tâm cảnh. La Hồng hay là phu tử đệ tử, một vị chính thống nho tu, Thôi Khuê vắng đầu, dám đi trêu chọc nho tu. La Hồng thành phu tử đệ tử mới bao lâu? Thôi Khuê hẳn là không có dự liệu được La Hồng thế mà thành ngũ phẩm nho tu. Chung quanh quan chiến giang hồ khách, còn có hoa trong thuyền tu sĩ, đều là thật dài thở dài. Thôi Khuê, đáng tiếc. Hoàng bảng thứ 11, tứ phẩm đỉnh phong tà tu, tương lai thậm chí có thể trở thành Quỷ Kiếm Tông khiêng đỉnh tồn tại. Thế nhưng là, lại không minh bạch chết tại lần này thưởng kiếm đại hội. Quỷ Kiếm Tông cũng coi là kiếm tu, bất quá, thuộc về khác loại kiếm tu, đem tà sắt cùng kiếm thuật kết hợp, hình thành một loại đặc biệt quỷ kiếm thuật. Uy lực rất mạnh, trong tông môn cũng là có đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Liền xem như gặp đã từng hoàng bảng thứ 2 Sở Thiên Nam, coi như không thắng nổi, lấy tà tu thủ đoạn quỷ dị, toàn thân mà trả lại là có thể. Nhưng là, Thôi Khuê gặp La Hồng, đừng nói lui, toàn thân tà sát đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Quá thảm rồi. Tà tu tinh túy liền ở chỗ tà sát chi lực tích lũy, kết quả, tà sát bị bốc hơi, trong nháy mắt không có uy hiếp, bị La Hồng tùy tiện vặn gãy cổ. Chết thê lương. Bất quá rất nhiều người cũng là phân chấn, bởi vì bọn hắn phát hiện La Hồng hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ đang bình phục tinh khí thần. Thôi Khuê dù sao cũng là hoàng bảng thứ 11. La Hồng coi như giết Thôi Khuê, tiêu hao cũng tất nhiên lớn, hắn mặc dù là nho tu, nhưng là nho tu tịnh hóa tà sát, là cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, hắn giờ phút này tiêu hao rất lớn. Hắn nhắm mắt là đang khôi phục trạng thái, đừng cho hắn quá nhiều cơ hội khôi phục. Cơ hội của chúng ta tới, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái người sát đâu, nguyên lai hắn cũng sẽ mệt mỏi a. Trong từng chiếc thuyền hoa, lập tức có đệ thấp thanh âm quanh quẩn. Rất nhiều người cảm giác, cơ hội của bọn hắn đến rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giết. Soạt. Thuyền hoa chập chờn, một đạo lại một đạo khí cơ ngút trời. Ven hồ các giang hồ khách, ánh mắt đều là co rụt lại, có dòng người lộ cười nhạo, có người bĩu môi khinh bỉ, cũng có người âm thầm thở dài. La Hồng rất ngông cuồng, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là người. Sa Luân Chiến rất không biết xấu hổ, thế nhưng là hiệu quả cũng rất rõ rệt, một lần lại một lần xuống tới, cứ việc La Hồng mỗi một lần đều là lôi đỉnh thủ đoạn giết chết đối phương, chấn nhiếp tứ phương. Thế nhưng là, một khi hắn toát ra vẻ mệt mỏi, những cái kia dục dịch hàng người, liền sẽ toát ra nanh vuốt dữ tợn, muốn xé rách La Hồng. Trong đám người, mang theo mạng che mặt, có hộp đàn nữ tử, lông mày cao lại, trong ánh mắt toát ra từng tia lo lắng. Những người này thật đúng là không biết xấu hổ tiến hành Sa Luân Chiến, tiếp tục như vậy. La Hồng có lẽ thật sẽ gánh không được. Trọng yếu nhất chính là, tam phẩm tu sĩ còn không có xuất thủ đâu. Cho đến tận này xuất thủ, đều là ngũ phẩm, tứ phẩm tu sĩ, tam phẩm tu sĩ một khi xuất thủ, La Hồng tất nhiên lâm vào khổ chiến. Hắn bảo hộ không được Phiêu Tuyết Kiếm. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử trong đôi mắt toát ra bi thương, La Hồng trần kiếm, bây giờ thế mà bị xem như phẩm thưởng đồ vật, thậm chí, chỉ có thể do hắn hậu nhân, đánh bạc tính mệnh đi thủ hộ. Không hiểu cảm giác có chút thật đáng buồn. Trên xe ngựa, Viên Mù Lòa đang ngồi yên lặng, trên khuôn mặt giàn mua, khe danh tung hành, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là lỗ thai rất linh quang, người chung quanh tất sột soạt, hắn đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, hắn rất bình tĩnh, giết tà tu thật để công tử tiêu hao rất lớn a. Sẽ không thực sự có người dạng này cảm thấy a. Một vị có được thánh nhân hư tướng trong người nho tu, đây tuyệt đối là tà tu khắc tinh. Một thân chính khí cũng đủ để tịnh hóa tà tu, công tử ngay cả thánh nhân hư tướng đều chưa từng vận dụng, tiêu hao có thể lớn bao nhiêu. Bất quá, Viên Mù Lòa lông mày vẫn như cũ là nhữ lên. Bởi vì, theo Thôi Khuê bỏ mình, trong thuyền hoa từ từ có tam phẩm tu sĩ dục dịch. Những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt tam phẩm tu sĩ, chuẩn bị xuất thủ. Lần này thưởng kiếm đại hội quy định nhị phẩm phía dưới có thể tham gia, cho nên, tam phẩm. Liền coi như là lần này thưởng kiếm đại hội trần nhà. Đương nhiên, tam phẩm có mạnh có yếu, bất quá coi như yếu, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cho nên, tiếp đó, đối với La Hồng mà nói, càng thêm hung hiểm. Thiên địa tựa hồ cũng trở nên an tĩnh. Thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng. Nơi xa trong lầu thấp, Trương Chi phủ cùng phủ quân thống lĩnh tại quan sát. Quế Hương lâu cao tầng phía trên, Sở Thiên Nam cùng Lão Hoàng cũng là tại nhìn ra xa. Cột đá bạch ngọc sau các giang hồ khách bẩm ở hô hấp, trong thuyền hoa đạo đạo ánh mắt trêu tức. Trên trung tâm thuyền hoa, Ngụy Thiên Tuế hít mắt, giống như cười mà không phải cười, mang theo nghiền ngẫm. Bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên lạnh lùng. Tà Dương bắt đầu dần dần ẩn nấp hạ sơn về sau, dường như bị lạc thần hồ nuốt mất một nửa, chỉ còn nửa cái đun sôi lòng đỏ trứng, đang phát tán ra mở nhạt vầng sáng. Trên mặt hồ, nồng đậm huyết tinh trừ khử không thôi. Một bộ áo trắng đứng lặng, nhắm mắt, đứng im. Trong thuyền hoa, một vị tiêu sái thanh niên kiếm khách mũi chân đặt lên thuyền hoa thuyền xuôi theo, trực tiếp đãng đi ra, dường như hồng nhạn đạp tuyết bùn, không làm cho mặt hồ mảy may ba động. Phần này đối với lực lượng khống chế, hoàn toàn chính xác kinh người. Ngươi không phải như vậy cuồng. Muốn một người cản trở thưởng kiếm đại hội này, vậy liền để tại hạ chiếu cấu ngươi đi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, ở trên mặt hồ chấn động không thôi. Trong thuyền hoa, không ít người đều ló đầu, thậm chí ngay cả Ngô gia trong thuyền hoa vị trung niên nhân kia, đều đi ra khoang thuyền, chăm chú nhìn trận chiến này, bởi vì người xuất thủ, chính là một vị tam phẩm tu sĩ. Một vị tam phẩm kiếm cuồng cảnh kiếm tu. La Hồng vẫn như cũ duy trì nhắm mắt tư thái, nhưng là, hắn cũng không phải là tại điều tức, hắn tại cảm thụ được tràn vào trong đan điền tà sát. Trước đó bị A Tu La tiểu tỷ tỷ cho hút khô tà sát chi lực, rốt cục khôi phục một chút. Có thể rốt cục bỏ được ra tam phẩm tu sĩ, còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục phái ngũ phẩm cùng tứ phẩm đi tìm cái chết, lấy mạng người đến tiêu hao ta, để cho các ngươi những này tam phẩm ngồi thu ngư ông. La Hồng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, trong thuyền hoa người Chu gia sắc mặt cực kỳ khó coi, dù sao, Chu gia chết hai vị tứ phẩm, còn có một vị ngũ phẩm, tiêu hao không ít phụ lục, đối với Chu gia mà nói, tuyệt đối được xưng tụng nguyên khí đại thương. Mà chung quanh trong thuyền hoa không ít tu sĩ cũng là thấp giọng thoái ngữ. Cái kia đứng lặng trên mặt hồ, cùng La Hồng mặt đối mặt thân ảnh lại là cười cười. Tại hạ, Lưu Tinh kiếm phái, Vương Thành. Lạc Hồng công tử. Xin chỉ giáo. Vương Thành nói. Theo lời của hắn rơi xuống. Trên mặt hồ, đông nhiên có kiếm khí trống rỗng lưu động, tam phẩm, đã có thể thoáng điều động thiên địa chi lực cho mình dùng, thuộc về siêu phàm hàng ngũ. La Hồng đống dưng mở mắt, lường cái kia một thân trang phục vương thành một chút. Một vị tam phẩm kiếm tu. Rất tốt, rất không tệ. Rốt cục đến tam phẩm. Thôi Khuê chết quá nhanh, để La Hồng thậm chí không có tại trong sổ viết xuống danh tự, hơi có chút tiếc nuối, vậy ít nhất là 100 tội ác ca. La Hồng lấy ra bút than, trịnh trọng việc tại trên sách nhỏ, viết xuống vương thành tên. Mà vương thành cũng là động. Một bước đặt xuống. Vô số kiếm khí từ chân tay hắn phía dưới bắn ra, trong chốc lát, kích động nước hồ, khiến cho bình tĩnh như gương mặt hồ, trong nháy mắt như chiếc gương bị đánh phá, một đạo lại một đạo thủy kiếm bắn ra mà ra, lít nha lít nhít, hóa thành đầy trời phi kiếm, hướng phía La Hồng gào thét bay tới. Ngũ phẩm chiến tam phẩm. Trên lạc thần hồ, tất cả mọi người bẩm ở hô hấp quan chiến. Tam phẩm thuộc về siêu phàm hàng ngũ, thượng phẩm tu sĩ hàng ngũ, La Hồng mặc dù là hoàng bảng thứ hai, hẳn là cũng rất khó thắng a. Cứ việc mọi người trong lòng như vậy nghĩ, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên mặt hồ chiến đấu. Cuồng phong gào thét mà lên, khiến cho La Hồng trên người áo trắng bỗng nhiên dán sát vào thân thể. Áp lực, rốt cục có một chút áp lực. Tam phẩm, hay là rất mạnh. La Hồng nheo lại mắt, bấm tay trên thuần quân kiếm một khấu, tiếp theo một cái chớp mắt thuần quân kiếm lập tức gào thét mà ra. Đối mặt đầy trời mưa kiếm, thuần quân kiếm lẻ loi trơ trọi sông đi lên, lộ ra có mấy phần tịch lãnh cùng vô lực. Nhưng mà, thuần quân kiếm lại là lung la lung lay, né tránh tất cả mưa kiếm, giống như là chim bay xuyên qua gió táp mưa rào, phiến mưa không dính vào người. Trên mặt hồ, La Hồng thân thể nhoáng một cái, tại trên hồ đống nhiên hóa thành một đạo giải lụa màu trắng lướt đi. Cho đến tận này, hắn lần thứ nhất động. Sắt châu nhao nhao xuất hiện, tại trước người hắn hóa thành kiếm, sắt châu kiếm gào thét mà ra, tại La Hồng quanh thân phi tốc xoay quanh, hóa thành có thể công có thể thủ thiên đấu liên hoàn kiếm trận. Đông đông đông. Một thanh lại một thanh bị vương thành một cước đạp hồ mà hình thành mưa kiếm ở trên trời đấu kiếm ngoài trận nổ tung, giống như là một đóa lại một đóa sáng lạn hơi mở hoa sen. Thế nhưng là, những mưa kiếm này, không cách nào hình thành bất kỳ cách trở. Vương Thành thấy thế, đôi mắt co rụt lại, hét lớn một tiếng. Tới tốt lắm. Về sau, hai tay của hắn đột nhiên trả một cái, chưa ra khỏi vỏ kiếm bỗng nhiên trước người phi tốc xoay tròn, vô số kiếm khí dường như hóa thành vòi rồng nhỏ. Ra. Kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ, có kiếm khí bén nhọn tứ tán tràn mở. Kiếm niệm sinh, ngự kiếm chi thuật. Nương theo lấy như vội vã rông tố giống như kiếm ngân vang. Chôi kia ra khỏi vỏ mà cao tốc xoay tròn phi kiếm, lập tức một hòa bốn. Đinh một tiếng, bắn bay đâm tới thuần quân. Về sau, bốn đạo bạch mang kiếm quang giống như hóa thành bốn đầu bạch dao, hướng phía La Hồng lướt đến. La Hồng sắc mặt quái dị. Đê phối bản hóa long kiếm thuật. Loẹ loẹt, nhưng lại có hoa không quả. La Hồng đứng lặng nguyên địa, 72 chôi sát châu kiếm đang không ngừng xoay quanh, hóa thành thiên đấu liên hoàn kiếm trận bảo hộ lấy hắn. Giống như là trên đời này phòng ngự cường đại nhất, phòng ngự tuyệt đối. Để cái kia vương thành kiếm khí căn bản tấp cách khó gần. Vương thành sợi tóc bay tán loạn, trợn mắt trừng trừng. Làm sao có thể? Ngũ phẩm mệnh kiếm hình thành kiếm trận phòng ngự, thế mà có thể ngăn cản hắn tam phẩm kiếm cuồng kiếm khí. Ta không tin. Vương thành gào rít, thể nội kiếm khí lại lần nữa dâng trào, không có tận cùng rót vào trong phi kiếm. Oeng. Nước hồ nổ tung, nhấc lên kinh đảo hải lãng, giống như là hai mặt cực cao tường nước, phun lên sóng nước, lại phi tốc vắng lặng rủ xuống. Vụt vụt vụt. Thiên đấu kiếm trận tản ra. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Bốn đạo kiếm khí thế đi không giảm, rót vào trong hồ, khiến cho nước hồ mãnh liệt đằng sau, đột nhiên phát sinh lôi cuốn lấy kiếm khí bạo tạc. Nhưng mà, Vương Thành lại là trong lòng hơi đổi. Người đâu? Vương Thành dùng mình, kiếm trận đằng sau, La Hồng biến mất không thấy. Hình như quỷ mị giống như biến mất, dường như trống không tan biến mất giống như. Người đang tìm ta. La Hồng thản nhiên nói. Vương Thành lập tức ra đầu nổ tung. Tam phẩm kiếm tu, để bản công tử có hơi thất vọng. So Sở Thiên Nam cũng không bằng dáng vẻ. La Hồng nói. Lời nói rơi xuống, La Hồng học lúc trước Sở Thiên Nam như vậy, đồng nhiên vai dựa vào xô ra. Hung hăng đâm vào Vương Thành trên lưng. Bành! Một đại đoàn huyết vụ nổ tung, Vương Thành giống như là cái bóng da đồng dạng bị La Hồng đụng bay, thân thể hoàn toàn không bị khống chế ở trên mặt hồ đã bay, quay cuồng. Đại hắn đồng nhiên xoay người mà lên, hai chân trên mặt hồ lôi kéo ra hai đạo hẹp dài sóng bắt lúc. Phía sau hắn, bóng dáng rung động ở giữa, có bóng đen hiện hiện. Mà bóng đen nhoáng một cái, liền hóa thành La Hồng bộ dáng, lại hình như quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Di hình hoán ảnh. Vương Thành tại thời khắc này, đôi mắt lại là đột nhiên tinh lượng, chờ chính là giờ khắc này. Vâng! Trên thân buộc phát ra một cỗ cường hoành uy áp, đó là tam phẩm tu sĩ có khả năng nắm giữ thiên địa chi lực. Cũng là tam phẩm siêu phàm nguyên do chỗ. Hắn phải dùng thiên địa chi lực đến chân áp La Hồng. Trong tay áo bắn ra một thanh sắc bén mũi kiếm, đồng nhiên chém về phía La Hồng cái cổ. Nhất kích tất sát. Thiên địa chi lực. La Hồng hoàn toàn chính xác cảm giác được đầu vai trầm xuống, nhưng, chỉ thế thôi. Trong mi tâm, tà thần hư ảnh khinh thường ngáp một cái, trong đan điển thánh nhân hư ảnh, con mắt đều chẳng muốn mở ra. Vương Thành tam phẩm ngưng tụ thiên địa chi lực, như luồng gió mát thổi qua La Hồng gương mặt. Bành. La Hồng vỗ nhẹ nhẹ mở Vương Thành một kiếm, một chân như roi phi tốc rút ra, hung hăng quất vào Vương Thành thắt lưng, thận dường như đều bị đá bạo. Vương Thành đôi mắt co rụt lại, hắn dẫn động thiên địa chi lực, làm sao không dùng. Hắn mẹ nó. Ngự kiếm kiếm tu, sợ bị nhất cẩn thân. Đặc biệt là khí huyết cường đại võ tu cẩn thân, ngươi La Hồng không phải kiếm tu sao? Làm sao làm cùng võ tu một dạng? Cứ việc La Hồng võ tu cấp độ không cao, nhưng là, nhục thân cũng không phải Vương Thành nhưng so sánh. Chủ yếu nhất là, La Hồng quỷ mị kia cận thân thủ đoạn, để Vương Thành khó lòng phòng bị. Vương Thành ở trên mặt hồ lại lần nữa bắn bay, chật vật không thôi, hắn từng ngụm ho ra máu, che eo. Hắn xoay người mà lên, bốn thanh phi kiếm đột nhiên lướt đến, hóa thành bốn đầu bạch dao. Chết đi cho ta. Hắn nổi giận. Nhưng mà, La Hồng lần này không có di hình hoán ảnh. Mà là đứng lặng nguyên địa, kiếm chỉ không thuần quân, trong kinh mạch kiếm khí vận chuyển, một vòng hai vòng ba vòng. Sau một khắc, bấm tay khẽ chọc, thuần quân kiếm thân kiếm ngâm khẽ, dường như long ngâm. Lập tức gào thét mà ra, kiếm khí tràn ra ngoài, ở ngoài thuần quân, hình thành một đầu bạch long. Bạch long quyển sóng bạc, cùng Vương Thành chém tới bốn đầu bạch dao va chạm. Đây mới là hóa long kiếm. La Hồng thản nhiên nói. Bạch long dường như duỗi lưng một cái, trong nháy mắt, chém bốn đầu bạch dao kiếm khí sụp đổ. Vương Thành toàn thân nhuốm máu, đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, cầm kiếm đưa ngang trước người. Thuần quân kiếm mũi kiếm chạm tại cái kia Vương Thành đưa ngang trước người trên thân kiếm. Xoạt xoạt. Thanh kiếm kia lập tức vết rách mọc thành bụi, trực tiếp nổ tung vô số kiếm phiến. Phốc phốc. Thuần quân kiếm quán xuyên Vương Thành lồng ngực, cự lực lôi cuốn, dường như bạch long cầm lấy Vương Thành xông lên chân trời. La Hồng kiếm chỉ chậm chậm nhất câu. 72 chuôi sát châu kiếm lập tức hóa thành hắc mang lướt đi, ở trên vòng trời giao thoa quét sạch, về sau, mũi kiếm hướng xuống, hóa thành một trận màu đen mưa kiếm. Mưa kiếm rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kiếm kiếm xuyên thể. Rơi xuống mưa kiếm, lại lần nữa chạy ngược, xuyên thể. Vương Thành ở trên hạ giao sai trong mưa kiếm, máu me đồng địa, thân thể không bị khống chế giống như là cái bóng da giống như bị sát châu kiếm xuyên thể lực lượng kéo theo lấy bay tứ tung, một đoàn lại một đoàn huyết vụ nổ tung, bị chém thất linh bát lạc, trong chốc lát liền không có sinh cơ. Trên hồ, áo trắng đứng lặng, kiếm chỉ dương nhẹ, đỉnh đầu tung bay huyết vũ. Có chút bên mặt, bệ nghệ trên hồ lầm vào tĩnh mịch tất cả khách, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trung tâm thuyền hoa trên bong thuyền Ngụy Thiên Tuế trên mặt, khỏe miệng cong lên. Tam phẩm. Không gì hơn cái này. Còn có người sao? Nếu như không có, phiêu tuyết kiếm, ta thay đại bá thu hồi. Đợt, canh một đến, cầu nguyện phiếu, cầu mới mẻ xuất hiện phiếu để cử và. Chương 158, kết tinh phát gào thét, tóc đen hóa tơ bạc. Chết rồi, Lưu Tinh kiếm phái Vương Thành chết rồi. Một vị tam phẩm kiếm tu, cảm ngộ thiên địa chi lực, dám hướng thiên địa rút kiếm cùng kiếm tu, bị La Hồng lấy nhìn thấy mà giật mình phương thức giết chết. Chỉ để lại huyết vụ đầy trời tại bay tứ tung. Toàn bộ Lạc Thần Hồ tại hôm nay, hiện đầy nồng đậm huyết tinh, nồng đậm đến để cho người ta nhịn không được buồn nôn, mà hết thể này kẻ đầu đều, chính là vị kia ven hồ phía trên, áo trắng như tuyết thân ảnh. Phách lối đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Một kiếm giết một người. Chỉ cần dám vào hồ, La Hồng liền dám giết. Vốn cho rằng tam phẩm tu sĩ xuất thủ, có lẽ tình huống sẽ khá hơn một chút, có thể ức chế một chút La Hồng bá đạo uy thế. Nhưng mà, kết quả nhưng như cũng là như vậy, Vương Thành cùng La Hồng giao chiến, chỉ là tại trong chớp mắt, song phương giao phong cực nhanh, kết quả cũng ra cực nhanh. Vương Thành thực lực không yếu, tam phẩm kiếm cuồng, tại kiếm tu một đạo bên trên, mặc dù không cứ gọi được đại kiếm tu, nhưng là cũng coi là nổi danh hạng người, đặt ở trong giang hồ đều là nhất đẳng hảo thủ. Thế nhưng là, vẫn như cũ dạng này thê thảm chết đi. Ngũ phẩm, nghịch kiếm giết tam phẩm. Cũng không có trong tưởng tượng gian nan như vậy. Thuyền hoa ở giữa, không ít chuẩn bị xuất thủ tam phẩm tu sĩ, lập tức rút về bộ pháp. Vương Thành chết, phảng phất một đạo gió lạnh, thổi bọn hắn có mấy phần thanh tỉnh, để bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là xuất chiến, có thể sống sót hay không? Bọn hắn thắng được Vương Thành sao? Nếu là không thắng được, giống như trước đó chu ra những tu sĩ kia đồng dạng. Xuất thủ cũng chỉ bất quá là chịu chết thôi. Tăng thêm cho cười, không duyên cớ tăng thêm La Hồng bá đạo cuồng vọng kiếm thế. Mà La Hồng lời kế tiếp, lại là làm cho tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên. Còn có người sao? Ở đây đều không phải là người sao. Thế nhưng là, lại có mấy người dám đứng ra. Vương Thành máu, còn tại không trung tung bay, điều này nói rõ, La Hồng hoàn toàn chính xác có giết tam phẩm thực lực. Vương Thành mặc dù là mới vào tam phẩm, thậm chí ngay cả đại hạ huyền bảng đều chưa từng đăng lâm, thế nhưng là thực lực, cũng không tính yếu. Nhưng mà, vẫn như cũ chết thảm. Bọn hắn dám lên sao? Chẳng lẽ, trận này thưởng kiếm đại hội thật cứ như vậy kết thúc? Không người trèo lên hồ đánh với La Hồng một trận mà nói, vậy cái này một trận thưởng kiếm đại hội, còn có mở đi ý nghĩa? Phiêu tuyết kiếm thuộc về là La Hồng, cũng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có mấy phần xấu hổ cùng quỷ dị. Buồn cười đến cực điểm. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, tam phẩm tu sĩ cũng không ít, thế nhưng là, lại không người dám ứng phong mang của nó, không người dám xuất thủ, để trong hồ cái kia ngũ phẩm thân ảnh, sặc sỡ lóa mắt. Trên trung tâm thuyền hoa, Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, khi mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, La Hồng thế mà có thể ác liệt như vậy, Vương Thành chết, hắn thấy, có chút quá dễ dàng. Phía sau hắn hai vị tiểu thái giám, cũng là có mấy phần ngưng trọng. La Hồng, sợ là có đại hạ huyền bảng thực lực. Bọn hắn chăm chú mà cung kính nói. Có lẽ, thái tử điện hạ quy củ định quá thấp, nếu là cho phép nhị phẩm cao thủ xuất chiến, La Hồng hẳn phải chết. Một vị khác tiểu thái giám cũng là mở miệng. Ngụy Thiên Tuế nắm nuốt hai tóc mai rủ xuống tóc trắng, lườm tiểu thái giám kia một chút, lắm miệng. Thái tử điện hạ sao lại không biết, thế nhưng là, nếu là cho phép nhị phẩm xuất thủ, vậy La Hồng còn sẽ tới. Tiểu thái giám kia trì trệ, một mặt xấu hổ túi lầu xuống. Ngụy Thiên Tuế thu hồi ánh mắt, mang theo vài phần bén nhọn thanh âm nhàn nhạt vang dội, không sao, hắn phách lối nữa lại có thể thế nào. Thái tử nếu mệnh cha ra tổ chức thưởng cho kiếm đại hội, La Hồng nếu là không đến vậy thì thôi, nếu đã tới, cha ra tự nhiên muốn để hắn có đến mà không có về. Đi thông chi phi lưu kiếm các dư tam xuyên, đừng lại xem kịch, nên thu tràng. Ngụy Thiên Tuế nói. Tiểu thái giám ngượng ngùng kia nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động. Dư tam xuyên. Phi lưu kiếm các thiếu các chủ, đại hạ huyền bảng thứ 18. Nguyên lai, điện hạ đều sớm có an bài. Tiểu thái giám hít sâu một hơi, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng kích động, về sau, liền không người lui ra, hóa thành một đạo lưu quang lướt ra ngoài trung tâm thuyền hoa. Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, khoe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn chằm chằm La Hồng. Kẻ này tại hướng hắn thị uy a. Giết cái ngay cả huyền bảng đều không vào được bất nhập lưu tam phẩm, liền dám hướng cha ra thị uy, cha ra ngược lại là muốn nhìn, kiếm của ngươi, đối mặt huyền bảng tu sĩ, phải chăng vẫn như cũ sắc bén. Huống hồ, coi như phi lưu kiếm các dư tam xuyên không xuất thủ, đại sở người Ngô gia cũng sẽ xuất thủ. La Hồng thật sự cho rằng lần này thưởng kiếm đại hội đơn giản như vậy. A. Nếu dám bày ra đến, tự nhiên là muốn để ngươi La Hồng không thể quay về. Quế Hương lâu cao tầng. Lão Hoàng cười toe toét miệng đầy răng vàng, tán thán nói, thật là lợi hại, ngũ phẩm vượt cấp giết tam phẩm. Hắn lại mạnh lên. Sở Thiên Nam thì là bĩu môi, cái kia Vương Thành tính là thứ gì, huyền bảng cũng không nhập, bản hầu gia cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm giết chết, không thể so với La Hồng chậm bao nhiêu. Giết một cái Vương Thành tính không được cái gì, tiếp xuống mới là tiết mục gáp chảo đầu. Huyền bảng tam phẩm, nhưng không có mấy cái kẻ yếu. Thái tử nếu xếp đặt như thế cái Dương Nhu, đương nhiên sẽ không đơn giản liền để La Hồng phá cục, khẳng định an bài có huyền bảng tam phẩm, để huyền bảng top 10 xuất thủ, khả năng không lớn, cho nên đại khái có thể là huyền bảng top 10 đằng sau, 20 tên trước đó, trong lúc này dùng kiếm, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở Thiên Nam nói, nếu là thật sự chính là như vậy, La Hồng nguy hiểm. Trừ phi, hắn có thể lại lần nữa buộc phát lúc trước đánh với ta một trận cái kia thánh nhân hư tướng. Bất quá, ta cảm thấy khả năng không lớn, một lần kia, ta luôn cảm thấy là cái trùng hợp, mà lại là tại Đồng Sơn trong học cung, cho nên La Hồng mới có thể mượn nhờ thiên thời địa lợi bộc phát, cấp độ kia thủ đoạn nếu là có thể tùy tiện bộc phát, vậy hắn La Hồng chẳng phải là vô địch. Lão Hoàng nghe vậy, cũng là hít mũi một cái. Rất tán thành nhẹ gật đầu, ngươi là tiểu hầu gia, ngươi nói đều đúng. Ngươi bại, là bởi vì thời cơ không đúng. Sở Thiên Nam nhìn về phía Lạc Thần Hồ, thể nội máu ẩn ẩn đang sôi trào. Một người canh giữ cửa ngõ, ngăn toàn bộ thưởng kiếm đại hội. Cỡ nào hào khí, cỡ nào bá khí. Chỉ có như vậy, mới là ta Sở Thiên Nam một đời chi địch. Sở Thiên Nam ánh mắt rạng rỡ. Trung quanh giang hồ khách cũng là lâm vào trong tĩnh mịch. Bọn hắn rung động tại Vương Thành cái chết, một vị tam phẩm tu sĩ liền tại bọn hắn trước mắt bị người đánh chết ơi, bị một vị ngũ phẩm đánh chết, đây là cỡ nào phong thái. Nguyên bản rất nhiều giang hồ khách đều cảm thấy La Hồng dám một mình ngăn đại hội, bất quá là thiếu niên tâm tính cuồng vọng. Nhân lực có lúc hết, La Hồng cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy, La Hồng là thật có tự tin, đối tự thân thực lực có tự tin phương dám một kiếm cản hồ. Yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt. ngũ phẩm càng nhị giai giết tam phẩm, tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Hoàng bảng thứ hai, danh bất hư truyền. Bờ lạc thần hồ, xuống lại lít nha lít nhít một đám giang hồ khách, đều là hít một hơi lanh khí, bọn hắn hôm nay xem như nhìn một trận trò hay. Thật là qua đủ mắt nghiện. Ánh mắt của bọn hắn lướt ngang, rơi vào ven hồ từng chiếc yên tĩnh không gì sánh được thuyền hoa bên trên. Trong thuyền hoa những người kia, còn có xuất thủ sao? Nếu là không có, có phải hay không lần này thưởng kiếm đại hội liền kết thúc? La Hồng lấy bá đạo không gì sánh được tư thái, bảo vệ La Hồng trần kiếm. La Hồng đứng lặng lấy, bệ nghệ lấy, cuồng ngạo, bá đạo, lãnh khốc. Hắn áo trắng nhanh nhẹn, giống như một vị bạch y lìa kiếm tiên, di thế mà độc lập, lạc thần hồ sóng gợn lằn tăn mặt hồ, càng phát ra phụ trợ hắn, quang mang vạn trượng. Ba ba ba. Đồng nhiên, có vỗ tay âm thanh tại thuyền hoa ở giữa vang vọng. Phi lưu kiếm cắt trong thuyền hoa, một vị lưng đeo hộp kiếm thanh niên áo trắng dựa vào khoang thuyền vách tường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Hồng. Tốt một trận một kiếm cản hồ, bại tận thiên hạ địch thủ, độc tài danh kiếm giai thoại. Vương Thành thực lực không tệ, vốn cho là hắn xuất thủ là đủ rồi, có thể lại còn thật bị ngươi giết đi. Coi là không cần ta xuất thủ, không nghĩ tới, hay là đến làm cho ta xuất thủ. Thanh niên cười nói, giống như là quê nhà ở giữa thân thiết đối thoại, nhưng là trong lời nói sắc cơ, lại là để cho người ta lông tơ có chút dựng đứng. La Hồng nhìn về phía người này, lông mi có chút cau lại, hắn cảm giác đến áp lực. Không sai, đối phương cho hắn cực lớn kiềm chế, so với Vương Thành, người này khí tức như núi non đè xuống, chỗ lôi cuốn thiên địa uy áp cũng là cực mạnh. Người là ai? La Hồng nói. Phi lưu kiếm cát, dư Tam Xuyên. Thanh niên áo trắng cười nói. Có thể giết ngươi, tam sinh hữu hạnh. Người chung quanh, thấy vị thanh niên áo trắng này, đều là nhao nhao phát ra kinh hô. Ai cũng không hề nghĩ tới, một mực không có cái gì động tĩnh phi lưu kiếm cắt trong thuyền hoa, thế mà còn ẩn giấu đi như thế một vị đại lão. Dư Tam Xuyên, đại hạ huyền bảng thứ 18. Huyền bảng cao thủ xuất hiện A. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Xong, Dư Tam Xuyên chính là phi lưu kiếm cắt thiếu các chủ, kiếm thuật cực mạnh, La Hồng công tử. Hẳn là thủ không được. Cột đá bạch ngọc sau không ít giang hồ khách đều là phát ra thở dài. Người có tên, cây có bóng. La Hồng mặc dù là hoàng bảng thứ hai, nhưng là, chỉ là hoàng bảng. Hoàng bảng chỉ lấy ghi chép tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống, tuổi tác không cao hơn 25 tu sĩ trẻ tuổi. Mà huyền bảng thì không giống với, huyền bảng thu nhận sử dụng đều là tam phẩm tu sĩ. Cho nên vẹn vẹn là tại thực lực một hạng bên trên, huyền bảng liền nghiền ép hoàng bảng, bất quá, hoàng bảng đại biểu là thiên phú và tiềm lực. Mà lại thu nhận sử dụng chính là khắp thiên hạ thiên kiêu, điểm ấy ngược lại là không phải đại hạ huyền bảng có thể so sánh. Bờ lạc thần hồ. Bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc cùng nghiêm trọng đứng lên. Viên mù lòa lông mày nhíu lên, huyền bảng thứ 18 Dư Tam Xuyên. Quả nhiên, đây chính là cái hố. Huyền bảng thứ 18, ra luật sách cùng sở thiên nam gặp, đều được chạy. Có thể vào huyền bảng, đều không phải kẻ yếu. Không sai biệt lắm phải kết thúc. Viên mù lòa hít sâu một hơi, trận chiến này kết thúc. Không sai biệt lắm muốn tới chân tướng phơi bày thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, viên mù lòa ở trên xe ngựa giật giật thân thể, xem như nhỏ làm nóng người một chút, đợi lát nữa bộ xương giả này liền phải hảo hảo dày vò một phen. Trên lạc thần hồ, La Hồng đôi mắt ba động, nở nụ cười. Huyền bảng. La Hồng cười nói. Phi lưu kiếm các thiếu các chủ. Thanh niên áo trắng Dư Tam Xuyên cười nhạt một tiếng, đi xuống thuyền hoa, như dẫm trên đất bằng giống như đạp trên mặt hồ, lắc đầu thở dài. Kỳ thật ta đối với thiếu các chủ vị trí không có hứng thú, ta truy cầu kiếm tiên đại đạo, thiếu các chủ cái gì, sẽ nhiễu tâm ta rất là không thích. La Hồng lông mi hơi nhíu. Người này, rất trang bức a. La Hồng khỏe miệng vẽ đường cong toát ra, ngươi nói rất có lý. Ta cũng thường xuyên vì chính mình là Trấn Bắc Vương cháu trai, La tướng quân chi tử, còn có phu tử đệ tử thân phận sở không nhiễu. Ta rất hiểu ngươi tâm tình. La Hồng nói. Dư Tam Xuyên nghe vậy, khuôn mặt lập tức trì trệ. Thảo. Gặp được đối thủ. La Hồng nhìn xem Dư Tam Xuyên, dáng tươi cười càng sán lạ, ta hiểu ngươi, cho nên, ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi từ nhỏ các chủ vị trí giải thoát đi ra. Chết rồi, chính là giải thoát. La Hồng cười vang âm, quanh quẩn trên mặt hồ. Dư Tam Xuyên cũng là nở nụ cười, áo trắng bay lên, rất ngông cuồng. Bất quá, bình thường, thiên tiêu đều là cuồng vọng, đặc biệt là kiếm tu, càng phải cuồng. Không cuồng kiếm tu, không phải tốt kiếm tu. Sắc cơ, dần dần phun trào. Dư Tam Xuyên áo trắng phiêu đãng ở giữa, giơ tay lên, chậm chậm nâng lên, trong hộp kiếm, lập tức chậm chậm ra khỏi vỏ. Tựa hồ có róc rách tiếng nước chảy quanh quẩn ở giữa thiên địa. Phi lưu kiếm thuật. Phía quan phương nhận chứng nhất lưu tông môn kiếm thuật. Giữa thiên địa kiếm khí đang nhanh chóng hội tụ, nước hồ cuốn lên, như đại long cấp nước. Ầm ầm. Giữa thiên địa tựa hồ có oanh minh tại nổ vang, dường như thác nước xông vào cựu tiêu, cuối cùng hóa thành phi lưu thẳng xuống dưới. Ta có một kiếm, giết ngươi. Dư Tam Xuyên trầm giọng nói. Phi lưu trực hạ Tam Thiên Xích. Dư Tam Xuyên trong miệng cao giọng tụng niệm. Lời nói rơi xuống, kiếm của hắn, đúng là nương theo lấy âm bạo, nương theo lấy kiếm ngân vang, xông vào thiên cung, không ngừng đi lên, đi lên. Lạc Thần Hồ bên trong nước, bị không ngừng cuốn lên, cuốn vào thương khung. Lạc Thần Hồ mặt hồ không duyên cớ thấp ba trượng. Dư Tam Xuyên trên thân áo trắng phần phật, sợi tóc bay tán loạn ở giữa, ánh mắt rạng rỡ. La Hồng áo trắng cũng là bay lên, thuần quân kiếm treo tại bên cạnh hắn, tĩnh như xử nữ. Dư Tam Xuyên uy thế tại thời khắc này, đạt đến cực hạn, nương theo lấy cao giọng cười to, cái hộp kiếm của hắn bên trong, lập tức có một đạo lại một đạo kiếm quang trùng thiên. Kiếm trong tay chỉ khẽ bóp, thân thể chung quanh, tại áo trắng nhanh nhẹn ở giữa, một vòng lại một vòng kiếm khí như suối phun phun trào, giống như đất bằng kinh lôi. Rất nhiều giang hồ khách đều nhìn ngây người. Tam phẩm tu sĩ có thể dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng. Cái này Dư Tam Xuyên, so với Vương Thành cường đại nhiều lắm. Thật mạnh. Thiên địa chi lực lôi cuốn tại một kiếm bên trong, khó trách có lực lượng nói một kiếm giết La Hồng. Dư Tam Xuyên nếu là có thể một kiếm giết La Hồng, có lẽ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, lại đến tầng lầu xâm nhập huyền bảng 15, La Hồng trước đó giết địch tích lũy kiếm thế, sẽ toàn bộ cho hắn làm áo cưới. Có tuệ nhãn hàng người, ngưng mắt mở miệng. Ồn ào thanh âm từ từ an tĩnh, giữa thiên địa, ven hồ bên trên chỉ còn lại có kiếm khí cuốn lên thanh âm đang vang vọng không thôi. Trên Lạc Thần Hồ, áo trắng đối thoại áo. Đây là một trận bạch y kiếm khách ở giữa đọ sức. La Hồng cười. Sợi tóc của hắn bị kiếm khí quấy không ngừng bay tán loạn, áp lực khổng lồ, hoàn toàn chính xác ép La Hồng có chút thở không nổi. La Hồng quay đầu nhìn về hướng trung tâm thuyền hoa, nhìn về hướng trên mặt thuyền hoa Ngụy Thiên Thuế. Khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành một vòng nịa mai cười. Cái này, chính là các ngươi an bài tới giết ta át chủ bài A. Ngụy Thiên Thuế trên thân cẩm bào bay lên, lưng đeo tay, cùng La Hồng đối mặt. La Hồng ngửa đầu cười to. Thoải mái không gì sánh được cười to. Từ trong ngực lấy ra sổ ra người, tiêu sái phiêu giật viết xuống Dư Tam Xuyên tên. Dư Tam Xuyên mắt sáng như đuốc. Kiếm chỉ thiên. Sau một khắc, đôi mắt ngưng tụ, thiên địa chi lực hội tụ. Bàn chân đống nhiên đạp hồ. Một vòng gợn sóng dường như hoa sen nở rộ, toàn thân áo trắng phóng lên tận trời, đem trên bầu trời kiếm hồ, không ngừng hướng trên trời đẩy. 100 thước, 1000 thước, 3000 thước. Dường như muốn đẩy lên mây xanh, đẩy vào thiên môn. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Một tiếng gào rít. Sau một khắc, vô số kiếm khí dâng lên. Ầm ầm. Dường như mưa to như trụ, dường như thác nước đụng nát cản trở cự thạch, phi lưu thẳng xuống dưới. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có phát tiết xuống kiếm buộc. Dường như một thanh màu bạc thiên kiếm, từ cửu thiên chém tới. Một kiếm, giết La Hồng. Mà La Hồng ngửa đầu, mặt phi lưu kiếm buộc, cười to thanh âm vẫn như cũ không thôi. La Hồng vươn tay, một mực điểm tại mi tâm, trên mi tâm màu xanh thảm pháp lực kết tinh, dường như gào thét một tiếng, trong nháy mắt tảm đạm, La Hồng trực tiếp hút đi 20 năm pháp lực. Cửu kiếm, Hóa Long. Nương theo lấy La Hồng gầm thét. 20 năm pháp lực lôi cuốn kiếm khí, để La Hồng khí tức liên tục tăng lên. Lập tức buộc phát sắc cơ, dường như thiên địa phản phúc. Vô tận kiếm khí trên người La Hồng quét sạch, tại hắn bên ngoài cơ thể, hóa thành chiếm cứ trên Lạc Thần Hồ Bạch Mãng, Bạch Mãng thăm dò, duỗi lưng một cái, phóng lên tận trời. Bạch Mãng trung thiên, hóa bạch giao, lại hóa bạch long. Phi long tại thiên. Phi long đụng kiếm buộc. Kiếm buộc lập tức ngược dòng. Phốc phốc. Dư Tam Xuyên ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt bị chảy ngược kiếm buộc nuốt hết, kiếm khí bạch long cũng là cuốn qua. Đông. Giữa thiên địa chỉ còn một tiếng vang thật lớn. Dư Tam Xuyên thân thể ở trên không trung, giống như là một đóa tàn lụi phá hoa, áo trắng nhuốm máu áo, vô lực bay ngược. Một kiếm bại Dư Tam Xuyên. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chú ý trên trời Dư Tam Xuyên tình huống thời điểm. Trên Lạc Thần Hồ. Trong một chiếc thuyền hoa đột nhiên có kinh thiên kiếm khí dâng lên. Nô ra trong thuyền hoa vị kia chờ đợi thật lâu kiếm khách, tại La Hồng hao hết 20 năm pháp lực, khí cơ rơi xuống sát nà. Trong hộp kiếm ra. Vô số kiểm chế kiếm khí từ kiếm trong hộp dâng lên mà ra, cầm kiếm phóng tới La Hồng. Trên Lạc Thần Hồ lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mũi kiếm liền tới gần La Hồng. Mà La Hồng đang đứng ở lực mới ra, lực cũ chưa sinh thời điểm. Muốn phòng ngự, cũng tuyệt đối không kịp. Nô gia trung niên nhân kiếm khách trên khỏe miệng trọn, bày mưu nghị kê đến bây giờ, hắn chờ chính là thời cơ này. Không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, tất phải giết. Lấy hắn đại sở huyền bảng thứ 15 tam phẩm tu vi, một kích này, tất thành công. Đổi thành nhị phẩm, khả năng đều muốn nuốt hận. chung quanh vô số giang hồ khách đều là phát ra kinh hô, thế cục biến hóa, để bọn hắn sợ không kịp đề phòng. Một đợt nối một đợt thế cục biến hóa, càng làm cho bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Lô gia kiếm khách hèn hạ không gì sánh được xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình, đều là kinh ngạc vạn phần. Đông Dương, Lô gia trung niên kiếm khách nhíu lên khóe miệng cứng đờ. Đã thấy La Hồng đống nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng sát cơ theo dõi hắn, trong tay xuất hiện nửa khối mặt nạ, khí tức đang nhanh chóng rơi xuống thời điểm, đống nhiên đem mặt nạ hô trên mặt. Sát na tóc đen hóa tơ bạc. Mà La Hồng cái kia phi tốc rơi xuống khí tức, đống nhiên ngừng, không vẹn vẹn ở, thậm chí. Trong lúc đó tăng vọt. Đợt, canh 2 đến, cầu phiếu đề cử. Chương 159, công tử tiết kiếm. Canh 3, cảm tạ Lăng lão bản minh chủ khen thưởng. Trên mặt hồ thế cục, đột nhiên kinh biến. Thật được xưng tụng là kinh biến. Trong chớp nhoáng này bộc phát biến hóa, để cho người ta không kịp nhìn, từ La Hồng tiêu hao 20 năm pháp lực bộc phát, cửu kiếm hóa long, bạch long sông nghịch kiếm buộc, đem huyền bảng 18 dư tam xuyên trọng thương, lại đến Ngô gia trung niên kiếm khách, một kiếm kinh thế, tập sát La Hồng, trong chớp mắt, cơ hồ khiến tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh. Chủ yếu là cái kia Ngô gia kiếm khách nắm giữ thời cơ, thật sự là quá tốt. Đúng lúc là La Hồng thực lực bộc phát đằng sau, lực mới vừa đi, lực cũ chưa sinh thời điểm, khi đó, coi như đổi một vị nhị phẩm, cũng là thời điểm suy yếu nhất. Cho nên, lúc này Ngô gia kiếm khách xuất thủ, không cần nói cũng biết, mục đích đúng là nhất kích tất sát. Tất sát La Hồng. Tất cả mọi người coi là La Hồng hẳn phải chết. Dựa vào xe ngựa ngồi viên mù lòa càng là ngồi thẳng lên, sắc mặt đột nhiên toát ra tàn khốc, tức giận mắng một câu, âm hiểm. Trong đám người, lưng đeo hộp đàn nữ nhân đại mi dựng thẳng. Cũng là giận không kèm được. Không biết xấu hổ. Hai tiếng quát chói tai, kèm theo chính là cả hai cường hoành khí cơ bộc phát. Đều là nhất phẩm. Mà lại là mạnh nhất phẩm. Vâng. Cột đá bạch ngọc phía sau các giang hồ khách, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác thiên địa tại nổi giận, run lẩy bẩy, mặt lộ sợ hãi. Cường hoành khí cơ, giống như hai đạo thần long ngút trời. Nhất phẩm khí cơ tung hoành khuấy động, lôi cuốn thiên địa uy thế, muốn ngừng Ngô gia kiếm khách. Mà trên trung tâm thuyền hoa, Ngụy Thiên Tuế nguyên bản cũng là bị Ngô gia kiếm khách âm hiểm xuất thủ cho chấn kinh một phen, sau một khắc, trên mặt toát ra mấy phần giống như cười mà không phải cười. Ngẩng đầu, cảm ứng được viên mù lòa cùng nữ tử cõng đàn kia xuất thủ, kẹp lấy hai tóc mai tóc trắng hai tay lập tức đặt ngang, đồng nhiên cong ngón búng ra. Tựa hồ có hai cây ngân trầm, xé toang màn trời, đem trong thiên địa tất cả đều áp chế xuống, ảm đạm phai mờ. Viên mù lòa cùng nữ tử cõng đàn kia khí cơ, đúng là tại thời khắc này, bị ép đổ rụt trở về. Thưởng kiếm đại hội có thưởng kiếm đại hội quy củ, Ngô gia Ngô Thanh Sơn chính là nhị phẩm phía dưới, hắn có thể xuất thủ, nhưng các ngươi không thể. Các ngươi dám ra tay, đừng trách cha già không khách khí. Ngụy Thiên Tuế bén nhọn tiếng nói, nhàn nhạt vang vọng. Viên mù lòa đứng lặng ở trên xe ngựa, vẻ giận dữ phun trào, nữ nhân cõng đàn kia cũng là toát ra vẻ lạnh lùng. Các giang hồ khách chen chúc nhường ra vị trí, xe ngựa chung quanh, còn có nữ tử cõng đàn chung quanh, đều là vắng vẻ ra một mảng lớn, tất cả mọi người không dám tới gần. Mà trên mặt hồ, chớp mắt biến hóa chiến đấu cũng là bộc phát. Ngô Thanh Sơn tốc độ xuất thủ cực nhanh, thậm chí khóe miệng của hắn nhíu lên, 10 phần chắc chín một kiếm, hắn thế tất yếu giết La Hồng. Hắn không tin La Hồng có thể đỡ nổi một kiếm này. Cái này chính là Ngô gia kiếm tàng chi thuật. Ngô mỹ nương tiện nữ nhân kia hảo hữu. Vậy liền đi chết đi. Ngô Thanh Sơn trong đôi mắt toát ra ngàn vạn ngoan sắc, ngoan lệ không gì sánh được, sát cơ phun trào. Cho dù là La Hồng, cũng không có ngờ tới Ngô Thanh Sơn sẽ ra tay. Hắn hay là quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến coi là mọi người thật sẽ hợp quy củ. Hắn buộc phát pháp lực kết tinh bên trong 20 năm pháp lực, một chiêu bại dư tam xuyên, thậm chí không kịp giết đối phương, lực cũ chưa sinh thời điểm, Ngô Thanh Sơn xuất thủ. Một kiếm này, để La Hồng trong đan điền thánh nhân hư ảnh đều là mở mắt ra, phát ra cực hạn cảnh cáo. Nếu là La Hồng xử lý bất đương, một kiếm này thật sẽ giết hắn. Cho nên, La Hồng là thật nổi giận. Mặt nạ tà quân trong nháy mắt xuất thủ, bao trùm trên mặt. Mặt nạ tà quân đeo lên, La Hồng lúc đầu rơi xuống dưới khí tức, lập tức phi tốc kéo lên, 20 năm pháp lực còn sót lại lực lượng, bị tà quân trạng thái dưới La Hồng cho hoàn toàn điều động đứng lên. Ngô Thanh Sơn cũng là con ngươi thích chặt, không nghĩ tới, La Hồng ở trong tuyệt cảnh như vậy, thế mà còn có thể khí tức lại lần nữa bộc phát. Một loại tăng phúc loại hình mặt nạ. Nhưng là, dù là tăng phúc lại có thể thế nào? Một kiếm này, tất phải giết. Ngô gia kiếm tàng. Rầm rầm rầm. Ngô Thanh Sơn trên thân kiếm, ẩn nấp kiếm khí lập tức không giữ lại chút nào bộc phát, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành kinh khủng dao xà màu xanh, cắn xé bay nhào mà ra, một đầu, hai đầu, ba đầu. Lít nha lít nhít dao xà màu xanh gào thét ở giữa, giống như là một cái rộng lớn tay háo quật mà ra, trong nháy mắt đem khí tức tăng vọt La Hồng nuốt mất. Vâng! Nước hồ cũng là bị một kích kinh khủng này khí lãng cho trùng kích nổ lên kinh thiên sóng cả. Mặt nước bị kéo ra thô to sóng bạc, giống như là có cự kình tại dưới hồ xoay người. Một kích, chúng rồi. Trong thiên địa tất cả, đều phảng phất tại giờ khắc này, trở nên yên tĩnh như chết. Viên mù lòa, nữ tử cong đàn đều là bình tĩnh lại, phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét gặp kiếm tàng công phạt La Hồng đến cùng như thế nào. Nơi xa, bịch một tiếng vang. Dư Tam Xuyên thân thể từ thiên khung phía trên đập xuống, toàn thân áo trắng nhuộm thành huyết y liễu. Hắn bị La Hồng một kiếm lịch tập, một chiêu cửu kiếm hóa long, đánh hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hăng hái hắn, thành nhất chật vật cái kia. Hắn tự tin nhất kiếm chiêu, ở trước mặt hóa long kiếm, như gà đất chó sành, trong nháy mắt sụp đổ. Mà hắn, càng là suýt nữa bị một kiếm oanh sát. Thân là phi lưu kiếm các thiếu các chủ, Dư Tam Xuyên tự cho là phi phàm, nhưng là giờ phút này. Hắn có chút hoảng hốt. Nhưng mà, giờ phút này, không có ai để ý hắn. Tất cả mọi người đang chú ý cái kia thôn vệ La Hồng thanh xà kiếm tàng, đem mặt hồ lôi kéo ra khe danh khổng lồ, thật lâu khó mà khép lại kiếm tàng. Một kiếm cản hồ, ngăn cản thưởng kiếm đại hội cùng nhân La Hồng, đã chết rồi sao? Nô Thanh Sơn nắm kiếm, mặt không biểu tình, hắn lưng đeo hồ kiếm, trên người áo xanh đều bị vọt lên nước hồ cho đổ vào ấm ướt, nước hồ từ trên trời rơi xuống, giống như là hạ một trận mưa to tầm tã. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia cuốn lên mơ hồ trong hồ nước. Đã chết rồi sao? Ngô Thanh Sơn nội tâm có chút không xác định. Hắn một kiếm kia uy lực, cũng không yếu, chính là Ngô gia kiếm tàng. Mặc dù, hắn không được Ngô gia kiếm tàng tinh túy, nhưng là chỗ buộc phát ra uy lực, cũng sẽ không quá yếu. Hắn tam phẩm kiếm tu, bạo sát chiêu, hay là đánh lén trạng thái, giết cái ngũ phẩm. Hẳn là, không có ngoại ý muốn gì a? Hả? Ngô Thanh Sơn đông nhiên lông tơ dựng thẳng. Giống như mưa lớn mưa to rơi xuống trong hồ nước, Ngô Thanh Sơn thấy được một đạo hắc ảnh. Chuẩn bị tóc bạc quật không khí, trong sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa kiếm khí, đem từng khỏa rơi xuống giọt nước cho cắt ra. Trên nửa bên mặt nạ, nước hồ nhiễm trên đó, trượt xuống xuống. Băng lãnh vô tình, phảng phất cả phiến thiên địa đều là ảm đạm đôi mắt, tại dưới mặt nạ kia hiện hiện. Đây là như thế nào đôi mắt ta? Cái này phảng phất là Ngô Thanh Sơn gặp qua mắt vô tình nhất. Kiếm khí khuấy động ra. La Hồng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là không phải thật sự hoàn hảo không chút tổn hại, trên người áo trắng, hiện đầy từng đạo vết kiếm. Càng là có từng điểm vết máu chó nhiễm, giống như là trong băng thiên tuyết địa nở rộ một chút hồng mai. Tóc bạc tùy ý bay lên, mưa to tầm tã ở giữa, La Hồng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Sơn, đôi mắt kia, giống như là đang nhìn cái người chết. Hiu. Đông nhiên, Ngô Thanh Sơn con mắt co rụt lại, lại phát hiện La Hồng thân ảnh tại mưa to tầm tã cọ rửa dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thanh Sơn lông tơ dựng thẳng. Một kiếm đông nhiên giơ lên, một đầu kiếm khí thanh xà gầm thét xông ra. Đem hắn bên người một đạo hắc ảnh cho chém phá thành mảnh nhỏ. Bóng dáng. Ngô Thanh Sơn hít sâu một hơi. Sắc mặt mọi loại ngưng trọng. Dạng này đều không thể giết chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Rõ ràng hắn Ngô Thanh Sơn đã bắt lấy thời cơ tốt nhất, tại La Hồng một chiêu đắc thủ, trọng thương phi lưu kiếm các thiếu các chủ Dư Tam Xuyên trong nháy mắt, đắc ý nhất thời điểm xuất thủ. Dù là đổi nhị phẩm, đều tất sát. Thế nhưng là La Hồng thế mà đỡ được. Nước hồ hóa nước mưa. Để Ngô Thanh Sơn chung quanh ánh mắt đều trở nên không gì sánh được mơ hồ cùng không rõ ràng. Hắn kiếm niệm mọc thành bụi, không gì sánh được cảnh giác phong tỏa quanh thân từng tấc một, hắn dẫn động thiên địa chi lực đến phòng thủ. La Hồng cái kia xuất quỷ nhập thần đạo môn thuật pháp di hình hoán ảnh, hắn nên cũng biết. Cho nên, hắn sẽ không cho La Hồng cơ hội. Không có tập sát vậy liền được rồi, đang đối mặt đánh. Hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta chính là Ngô gia kiếm khách, tập Ngô gia kiếm tàng, đại sở huyền bảng thứ 15. Ngô Thanh Sơn lánh khóc quan sát bốn phía, rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Nếu là không có nắm chắc, hắn sẽ không xuất thủ giết La Hồng. Nếu xuất thủ, tự nhiên cũng là cân nhắc đến ám sát thất bại tình huống, tập sát thất bại. Vậy liền cường sát. Dù sao, La Hồng ngạnh thực lực không kịp hắn. Dư Tam Xuyên mạnh A. Rất mạnh, nhưng là Ngô Thanh Sơn cũng là có nắm chắc thắng chi, thậm chí chém giết. Hắn tin tưởng La Hồng giết Dư Tam Xuyên, cơ hồ hao hết tất cả át chủ bài. Mi tâm viên kia ở trong thiên cơ bí cảnh lấy được Côn Lôn cung lục địa tiên quà tặng vô cùng chân quý pháp lực kết tinh, màu sắc cảm đạm, xem xét chính là muốn tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, La Hồng giết Dư Tam Xuyên, nhưng thật ra là tiêu hao đại lượng đạo môn pháp lực, cho nên mới có thể đánh ra thế xét đánh lôi đỉnh, một chiêu bại Dư Tam Xuyên. Pháp lực kết tinh tiêu hao, La Hồng muốn lại lần nữa buộc phát vừa rồi một kiếm giết Dư Tam Xuyên uy thế, sợ là rất khó. Đây cũng là Ngô Thanh Sơn lực lượng chỗ. Ngô Thanh Sơn đứng lặng trên mặt hồ, lù lù bất động, trong mắt trong khi chuyển động, quan sát bốn phía. Ngô Thanh Sơn trong hộp kiếm, lại lần nữa có kiếm ra khỏi vỏ, treo ở bên người, che chở lấy hắn. Hào hào. Nước mưa cọ rửa thiên địa, đó là Dư Tam Xuyên điều động thiên khung nước hồ, giờ này khắc này, toàn bộ mưa lớn hạ xuống. Nước mưa cọ rửa ở giữa, một bóng người hình như quỷ mị. Đồng nhiên, Ngô Thanh Sơn toàn thân phát lạnh. Tại dưới đáy, Ngô Thanh Sơn cúi đầu, lại phát hiện trong hồ nước có tay đen như mực rối ra, nắm lấy hắn hai cái chân mắt cá chân. Ngô Thanh Sơn quát chói tai, muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, trong hồ nước một cái lại một cái đại thủ màu đen rối ra, lít nha lít nhít, giống như là địa ngục thâm nguyên bên trong vô số oan hồn tại đưa tay. Hắn trùng thiên chi thế trì trệ. Bành ba. Nước hồ nổ lên trùng thiên của nước, Ngô Thanh Sơn bị cự lực kéo vào trong nước, chìm xuống, không ngừng chìm xuống. Ở trong nước, một bộ tóc bạc bay lên, giống như là cây rong giống như tung bay nu. La Hồng áo trắng phiêu đãng, mang theo mặt nạ tà quân, tại trong hồ nước, hướng phía hắn kén trọn, cười một tiếng. Cười một tiếng kia, tà khí lâm nhiên. Ngô Thanh Sơn đôi mắt co rụt lại, có hàn ý dưới đáy lòng lan tràn, tiểu tử này. Có gì đó quái lạ. La Hồng tại trong hồ nước, hướng phía hắn bay tới. Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên huy kiếm, hướng phía dưới thân chém tới, đem kéo hắn chân hắc thủ toàn bộ quét gãy. Lộc cộc lộc cộc. Trong miệng phun ra ra bong bóng, sợi tóc như rong cuộn cuộn, hắn phải thoát đi đáy hồ, chỗ này không phải hắn sân nhà. Tại trong hồ nước, động tác của hắn trở nên chậm trễ không gì sánh được, thế yếu quá lớn. Đồng nhiên, Ngô Thanh Sơn chỉ cảm thấy chỗ cổ tựa hồ có người tại thổ khí. Nơi xa bay tới La Hồng biến mất, thay vào đó là một đạo bóng dáng màu đen. La Hồng tại phía sau hắn. Ưa thích đâm người. La Hồng trầm thấp, mang theo vài phần kiềm chế tiếng cười thanh âm, tại Ngô Thanh Sơn bên tai vang vọng. Phốc phốc. Ngô Thanh Sơn bỗng cảm giác nhói nhói, hắn con ngươi co rụt lại, phát hiện hắn cầm kiếm cánh tay, bị La Hồng một kiếm gọt đi, huyết thủy trong nháy mắt bốc lên, mơ hồ tầm mắt. Ngô Thanh Sơn tê cả da đầu, hai chân đạp một cái, thiên địa nguyên khí bộc phát, muốn xông ra nước hồ. Nhưng mà, nguyên bản tại phía sau hắn La Hồng, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một bàn tay đè xuống đầu của hắn, đem hắn theo trở về trong hồ nước. La Hồng lại biến mất, cùng bóng đen di hình hoán vị. Lại lần nữa xuất hiện, sau lưng Ngô Thanh Sơn, thuần quân kiếm gọt ra. Ngô Thanh Sơn cắn răng, phát ra kêu rên, lại một bàn tay bị gọt đi. Đây mới gọi là làm âm người. Hiểu. Thâm trầm thanh âm tại Ngô Thanh Sơn bên tai nổ tung. Phốc phốc, phốc phốc. Ngô Thanh Sơn đôi mắt thít chặt, huyết thủy tại trước mắt của hắn tràn ngập. La Hồng hình như quỷ mị thân hình, không ngừng di hình hoán ảnh. Mỗi một lần đều sợ không kịp đề phòng ở giữa gọt đi huyết nhục của hắn. Ngô Thanh Sơn nhìn xem máu tươi của mình, đem nước hồ nhuộm đỏ. Thấy được tay cụt, tay gãy, gãy chân, chân gãy. Sợ hãi không nhận ức chế lan tràn. Đó là cái. Ma quỷ. Đồng nhiên. Ngô Thanh Sơn cảm giác mình đầu bị người ta tóm lấy. Vâng. Kiềm chế nước hồ lập tức biến mất, hắn bị người đưa ra nước hồ. Không khí mới mẻ tràn vào trong mũi miệng của hắn. Trong ngáy mắt, hắn nhịn không được. Thê lương bi thảm từ trong miệng truyền ra. Mang theo mặt nạ tà quân La Hồng, dẫn theo bị chém đứt hai tay hai chân Ngô Thanh Sơn, đạm mạc đứng lặng ở trên mặt hồ. Nước hồ đang phập phồng, đang kích động. Có thể toàn bộ Lạc Thần hồ lại yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có Ngô Thanh Sơn rú thảm tại quanh quẩn. Mặt trời triệt để xuống núi, chỉ còn lại có phảng phất bị hắt vẫy mực đậm trời xanh. La Hồng dẫn theo rú thảm không ngừng Ngô Thanh Sơn, nhìn chăm chú lên trung tâm trên thuyền hoa đứng chắp tay Ngụy Thiên Tuế. Nơi xa, toàn thân chảy máu Dư Tam Xuyên từ trong hồ bò lên. Hắn nhìn thấy tóc bạc La Hồng dẫn theo bị chém tới tứ chi Ngô Thanh Sơn, sắc mặt trắng bệch. Thân thể run lên, quay người thất tha thất thể, một bên từng ngụm nôn ra máu, một bên gian nan hướng phi lưu kiếm các thuyền hoa chạy tới. Nhưng mà, La Hồng cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Giơ tay lên, kiếm chỉ nhất câu. Vụt. Bờ Lạc Thần hồ, đứng lặng ở trên xe ngựa, ôm thiên cơ kiếm. Bị trong hồ chỗ buộc phát không kịp nhìn một màn cho kinh ngạc đến ngây người tiểu đậu hoa, đông nhiên toàn thân run lên. Nàng lập tức đứng thẳng thân thể, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng ngông. Công tử tiếp kiếm. Tiểu đậu hoa kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẽ kêu nói. Trong ngực nàng thiên cơ kiếm, phun ra kiếm khí, nương theo lấy kiếm khí âm bạo, ẩm vang ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, dường như lưu tinh, chiếu sáng vừa đêm đen tới bầu trời đêm. Phốc phốc. Dư Tam Xuyên thân thể ở trên mặt hồ lảo đảo buôn ba kia, lập tức bị La Hồng đưa tới thiên cơ kiếm tiện đường một kiếm xuyên qua. Mang theo một đoàn phun tản ra huyết vụ. Hán, phi lưu kiếm các thiếu các chủ, huyền bảng thứ 18. Bị một phi kiếm, tiện đường giết đi. Đông. Dư Tam Xuyên cảm giác sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí cơ, một bộ áo trắng, ngửa mặt mang theo mê mang, thẳng tắp nhập vào trong hồ. Hắn đến chết đều không thể tưởng tượng được, hắn thế mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Thiên cơ kiếm giết Dư Tam Xuyên về sau, tiếp tục dán mặt hồ bay lượn mà tới. Mang theo một đoàn bàng bạc kiếm khí, treo tại La Hồng bên người. Thuần quân, thiên cơ, lại thêm từng chuôi trôi nổi sát châu kiếm. La Hồng giờ phút này đứng lặng trên hồ, giống như khống chế vạn kiếm tuyệt thế kiếm tiên. Dẫn theo Ngô Thanh Sơn đầu, La Hồng đối với Ngụy Thiên Thuế, tóc bạc bay lên, nhếch miệng. Liền cái này. Về sau, không nhìn nữa Ngụy Thiên Thuế, liếc nhìn Lạc Thần Hồ chung quanh tất cả thuyền hoa. Trong ánh mắt mang theo niệm ai, mang theo chẳng thèm ngó tới. Còn có ai muốn xuất thủ? Ta đếm 3 tiếng, không ai xuất thủ, cái kia phiêu tuyết kiếm. Chính là của ta. 3. Trên Lạc Thần Hồ, ầm vang ồn ào. 2. Trên hồ ồn ào biến mất dần. Mang theo mặt nạ Tà Quân La Hồng, bụng mặt bắt đầu cười to, phảng phất chế giễu thiên hạ cười to. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Nô Thanh Sơn thê lương tiếng gào thét im bặt mà dừng. Đầu. Bị bóp nát. Tàn phá thân thể, giống như là cái rác rưởi đồng dạng bị La Hồng thả vào trong hồ nước. Một. Thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Đơ ết, canh ba đến, cảm tạ Lăng lão bản minh chủ khen thưởng. Vừa gõ xong chữ mới nhìn đến, hôm nay thêm không được càng, ngày mai lại thêm càng, cảm tạ đại lão, bái tạ. Chương 160, thiên tuế trên đầu lấy kiếm. Tái Bắc, cắt vàng đầy trời. Một con ưng điêu tại trên 9 tầng trời dương cánh mà bay, trên không trung gió thổi phật lấy ưng điêu lông chim đang không ngừng rung động. Ưng điêu trong đôi mắt phản chiếu lấy dưới đáy rộng lớn đại địa. Một tòa cắt vàng cuồn cuộn ở giữa che kín pha tạp vết tích, giống như là một vị hoành đao lập mã đại tướng quân đồng dạng thành trì, đứng vững tại trong cắt vàng, chấn thủ lấy một phương thiên địa. To rõ thanh âm nổ vang trên bầu trời, ưng điêu cánh vỗ, thân thể một bên, bắt đầu lướt xuống không trung. Rất nhanh, hạ lạc, hạ lạc. Rơi xuống thành trì trên không, tiếp tục hướng xuống. Một vị toàn thân bao trùm tại trong hắc giáp hắc kỵ tướng chủ, trong miệng giấu ở dưới áo giáp kia phát ra tiếng còi. Về sau, ưng điêu liền rơi vào trên cánh tay của hắn. Vị tướng chủ này lấy ra ưng điêu trên đùi thư tín, triển khai xem xét, lập tức toàn thân tản ra kiểm chế mà trầm thấp khí tức. Hắn cứ như vậy trên cánh tay chống đỡ ưng điêu, hướng trong thành đi đến. Tướng quân, Giang Lăng phủ tin tức truyền đến. Vị tướng chủ này thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là, thanh âm đàm thoại lại là hấp dẫn trong phòng tất cả tướng chủ chú ý. La Hầu chưa từng ta giáp, khoác trên người lấy áo giáp màu đen, tản ra tùn khí tức. Như thế nào? Vị kia thanh âm có mấy phần khàn khàn tướng chủ, triển khai thư tín, nói, tiểu công tử tại viên thành cương bảo hộ dưới, mang theo vị kiếm thị, trực tiếp vào Giang Lăng phủ. Một người một kiếm cản hồ, ngăn trở tất cả người tham dự thưởng kiếm đại hội, lấy hồ là đài, bày xuống sinh tử lôi, người nhập hồ, sinh tử các gan thiên mệnh. Trong phòng, rất nhiều tướng chủ nghe nói tin tức này, đều là có chút biến sắc. Nhưng là biến sắc đằng sau, nhưng lại có mấy phần vẻ kích động, càng là có tướng chủ nắm lại nắm đấm. Không hổ là tiểu công tử, quả nhiên cùng tướng quân có mấy phần giống nhau, đủ bá khí. Một người cản hồ, một người đã đủ giữ con hải. Xinh đẹp. Là rất bá khí. Nhưng cũng là rất nguy hiểm, kết quả như thế nào? Từng vị tướng chủ có người kích động, có người quan tâm. Vị kia thanh âm khàn khàn tướng chủ cười cười, tiếp tục thì thầm, một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cùng danh 15 năm, đây là tiểu công tử bảy đánh ra đầu một câu thơ, Giang Lăng phủ liễu tài tử mặc cảm, mặt khác, công tử bảy xuống sinh tử lôi, liên chiến thắng liên tiếp, liên sát mấy vị tứ phẩm, đều là nhất kích tất sát, thủ đoạn lôi đỉnh. Lời nói rơi xuống, không thiếu tướng chủ đều là kinh ngạc nhíu mày. La Hầu cũng không khỏi khẽ giật mình, tiểu tử này. Thật có thể giết tứ phẩm rồi. Bất quá cũng thế, được bầu thành hoàng bảng thứ hai, thiên tư chắc tuyệt, đều có thể đè ép ra luật sách cùng Sở Thiên Nam đánh, giết bình thường tứ phẩm, giống như cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Giang Lăng phủ Chu gia xuất liên tục hai vị tứ phẩm, đều bị công tử chém giết. Vị kia tướng chủ cười nói. Giang Lăng phủ Chu gia. Rất tốt, dám lấn con ta, ta là nhân đồ nhớ kỹ. La Hầu thản nhiên nói. Trung quanh từng vị tướng chủ cũng là dáng tươi cười ý vị thâm trường. Mà vị này thanh âm khàn khàn tướng chủ tiếp tục nói, tứ phẩm giết hết, có tam phẩm đối với công tử xuất thủ, vị thứ nhất tam phẩm, là Lưu Tinh kiếm phái Vương Thành, công tử giết chi. Vị thứ hai tam phẩm, là huyền bảng thứ 18 phi lưu kiếm các dư Tam Xuyên. Lời nói rơi xuống, trong phòng tĩnh lặng. Huyền bảng tam phẩm xuất thủ. Bất quá, ở đây người cũng đều là thấy qua việc đời, tam phẩm xuất thủ, đều tại bọn hắn trong dự liệu. Mà thái tử nếu dám lấy La Hồng Trần Bội kiếm thiết hạ ván này, tất nhiên là đã làm tốt tất sát La Hồng chuẩn bị. Huyền bảng tam phẩm xuất thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. công tử cùng Dư Tam Xuyên đại chiến, bí pháp hao phí pháp lực, một kiếm bại Dư Tam Xuyên, mà đại sở Ngô gia, Ngô Thanh Sơn tại công tử nghịch bại Dư Tam Xuyên trong nháy mắt xuất thủ, tập sát công tử. Lời nói đọc đến đây, đột nhiên dồn dập. Trong phòng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mọi loại túc sát. Đáng xấu hổ. Cầu vật. Đánh lén. Lại dám đánh lén. Hắn làm sao dám đánh lén. Từng vị tướng chủ đôi mắt giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, La Hầu càng là ánh mắt co rụt lại, toàn thân trên dưới khí tức đều sáng tối chập chờn. Kết quả như thế nào? La Hầu thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn cái này làm cha mẹ, một trái tim thật là bất ổn. Công tử chưa chết, lôi kéo Ngô Thanh Sơn nhập hồ, chặt đứt tứ chi. Tại Ngụy Thiên Tuế trước mặt, bóp nát Ngô Thanh Sơn đầu. Thanh âm khàn khàn tướng chủ, lời nói đột nhiên cao. Trong phòng, một mảnh không thể tin tiếng than thở vang vọng không dứt. Đúng rồi, Dư Tam Xuyên đã chết rồi sao? Hẳn là không chết đi, công tử lực chú ý hẳn là đều bị Ngô Thanh Sơn hấp dẫn. Ta nếu là Dư Tam Xuyên, khẳng định thừa cơ đào tẩu. Các tướng chủ châu đầu ghé thai. Mà La Hầu chậm chậm đứng người lên, trên người áo giáp âm vàng và chạm. Hắn meo lại mắt, nhìn xem vị kia thanh âm khàn khàn, niệm xong tin hắc giáp tướng chủ, Hồ Bắc Hà. Keng. Hắc giáp tướng chủ đột nhiên khép lại hai chân, áo giáp va chạm phát ra âm vang thanh âm. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, vang vọng ở trong phòng, có mặt tướng. Mang 1000 hắc kỵ ra doanh, săn bằng phi lưu kiếm các. Lấn con ta, liền để phi lưu kiếm các cầm 100 đầu mệnh đến hoàn lại. La Hầu thản nhiên nói. Vâng. Hắc giáp tướng chủ Hồ Bắc Hà lập tức ngẩng đầu, dưới khôi giáp, đôi mắt sắc bén vạn phần. Hắc kỵ doanh thứ tư tướng chủ, Hồ Bắc Hà lĩnh mệnh. Về sau, vị này hắc giáp tướng chủ liền tại rất nhiều tướng chủ có chút ánh mắt hâm mộ bên trong, quay người rời đi. La Hầu ánh mắt băng lãnh, ngắm nhìn từ từ cắt vàng, còn có đại sở Ngô gia. Hướng Ngô gia bắn một lệnh tiễn, sau 3 ngày, ta cần Ngô gia một cái thuyết pháp. Ê! Sau lưng, một vị hắc kỵ tướng chủ không người nói. La Hầu lưng đeo tay, băng lãnh mà cuồng bá khí tức bắt đầu chậm chậm trào ra ngoài. Thật coi ta là già mặc đao. Cùng rồi. Trên lạc thần hồ, ánh trăng thê lãnh. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, như chết vắng lặng. La Hồng đếm 3 tiếng, từ lúc mới bắt đầu ồn ào, đến tất cả thiên địa tịch, chỉ dùng 3 tiếng. Cùng, tà, bá. Nhưng là, lại làm cho người không nói chuyện phản bác. Đại hạ huyền bảng tam phẩm Dư Tam Xuyên, chết. Đánh lén lên tay đại sở huyền bảng tam phẩm Ngô Thanh Sơn, cũng là chết. Hai người này trong giang hồ đều xem như có chút danh khí. Dù sao cũng là đăng lâm huyền bảng tam phẩm tu sĩ. Thế nhưng là, lại đều là ở trong tay La Hồng nuốt hận mà chết. La Hồng. Hắn mới chỉ là một cái ngũ phẩm A. Rất nhiều giang hồ khách lặng ngắt như tờ, trong tất cả thuyền hoa tu sĩ, đều đã ngừng lại bộ pháp, không còn dám tiếp tục cất bước mà ra. Bọn hắn còn dám tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục đăng lâm sinh tử lôi sao. Bọn hắn không dám. Tâm khiếp. Bởi vì xuất thủ, chưa hẳn có thể giết La Hồng, ngược lại sẽ bị La Hồng giết chết. Xuất thủ, có khả năng sẽ chết. Chết nhiều người như vậy, đều để không ít tu sĩ trong lòng có bóng ma. Trong thuyền hoa cho dù có không ít tu sĩ thực lực thật sự có tam phẩm, nhưng là, so với Dư Tam Xuyên bực này huyền bảng tam phẩm, vẫn như cũ thì kém rất nhiều, ngay cả Dư Tam Xuyên đều bị trong nháy mắt chớp mắt bại, bọn hắn xuất thủ, hạ tràng hẳn là cũng không sai biệt lắm thê thảm. Cho nên, tất cả mọi người dừng bước, khiến cho tất cả thiên địa tịch. La Hồng bưng bít lấy không có mang mặt nạ nửa bên mặt, trầm thấp nở nụ cười. Tóc bạc tùy ý bay lên, tùy tiện không gì sánh được. Tiếng cười quanh quẩn trên lạc thần hồ, dường như đang cười nhạo toàn bộ thiên hạ. Nếu không ai, kiếm kia. Thuộc về ta. Cười hồi lâu, La Hồng ngừng cười âm thanh, thản nhiên nói. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trung tâm trên thuyền hoa treo trôi kia phiêu tuyết kiếm. Giơ tay lên, 5 ngón tay thành câu. Một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, muốn đem phiêu tuyết kiếm hút đi. Bất quá, phiêu tuyết kiếm mặc dù run lên, nhưng lại vẫn như cũ lơ lửng. Ngụy Thiên Tuế chắp lấy tay, nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu phiêu tuyết kiếm, trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem La Hồng, dường như miệng ai, phảng phất tại cười La Hồng, ngươi dựa vào cái gì lấy đi kiếm. Kiếm tại hắn không chế dưới, ngươi nói cầm thì cầm. Ngươi La Hồng lấy cái gì tới lấy kiếm. Bầu không khí tựa hồ có chút cứng đờ, La Hồng 5 ngón tay tiếp tục duy trì thành câu tư thế, lại là không thể dung chuyển hút đi phiêu tuyết kiếm. Làm sao? Nếu không người nào dám tới chiến. Cái này phiêu tuyết kiếm không nên về bản công tử. Ngươi hoạn quan này. Không phục. La Hồng tóc bạc bay lên, nói. Mặt nạ tà quân tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra mấy phần tà dị. Ngụy Thiên Tuế nụ cười trên mặt bắt đầu từ từ biến mất, đôi mắt càng băng lãnh. Hoạn quan. Bao nhiêu năm không có nghe được xưng hô như vậy, từ khi hắn trở thành thái giám tổng quản, hạ hoàng bên người hồng nhân đằng sau, bao nhiêu năm không ai dám xưng hô như vậy hắn. Qua nhiều năm như vậy, La Hồng là cái thứ nhất dám quang minh chính đại ở ngay trước mặt hắn nói ra sự xưng hô này người. Tiểu Nghiệt Xúc, nên giết. Cha gia không nói kiếm cho ai, ngươi cầm được đi. Ngụy Thiên Tuế thản nhiên nói. La Hồng meo lại mắt, lực lượng tinh thần phun trào. Trong đan điền, ma kiếm A-tu-la phía trên, váy đỏ tung bay, một bóng người xinh đẹp lơ lửng. Giúp ta lấy kiếm. La Hồng, nói. Bóng hình xinh đẹp im ắng, ánh mắt tham thảm. Giúp ta. La Hồng ý chí lơ lửng tại ma kiếm A-tu-la trước đó. Giúp ta lần này, liền cho ngươi thêm hút khô một lần. La Hồng nói. Lời nói rơi xuống, ma kiếm A-tu-la bên trên cái kia một bộ váy đỏ bóng hình xinh đẹp, tựa hồ mỉm cười. Trong chốc lát, trăm hoa thất sắc. Vâng. Trên lạc thần hồ, La Hồng ánh mắt ngưng tụ, bàn tay bỗng nhiên một chảo, hướng phía sau lưng kéo một cái. Một cỗ cường hoành kiếm ý từ trên người hắn buộc phát mà lên, giống như là ngập trời hấp lực trong phút chốc phun trào. La Hồng áo trắng bay lên. Kiếm, tới. Ngụy Thiên Tuế trên đỉnh đầu, bị Ngụy Thiên Tuế khí tức chấn áp không nhúc nhích tí nào phiêu tuyết kiếm, đồng nhiên phát ra thanh thúy kiếm ngân vang. Vô số kiếm hoa bắn ra. Kiếm khí như tuyết bay. Dường như bông tuyết đồng bền, gió bấc gào thét. Ngụy Thiên Tuế đứng chắp tay khuôn mặt lập tức cứng đờ. Không có khả năng. Phiêu tuyết kiếm tại khí tức của hắn phong tỏa dưới, La Hồng làm sao có thể lấy kiếm. Vụt. Phiêu tuyết kiếm đột nhiên rung động, có kiếm khí vắt ngang, dường như chặt đứt gông xiềng, về sau, hóa thành một đạo ngân mang lưu quang, đúng là từ Ngụy Thiên Tuế trên đỉnh đầu, phi tốc hướng phía La Hồng bay lượn mà tới. Giống như là bị La Hồng từ trong tay Ngụy Thiên Tuế, cưỡng ép bắt đi. Khi La Hồng tay, nắm chặt phiêu tuyết kiếm thời điểm, giữa thiên địa hình ảnh. Tựa hồ cũng tại thời khắc này dừng lại giống như bờ lạc thần hồ, tất cả giang hồ khách, đều là phát ra không thể tin thanh âm, từng đạo ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía cái kia đứng lặng ở trung tâm trên mặt thuyền hoa Ngụy Thiên Tuế, cùng tại cái kia nghìn tuổi trên đầu lấy kiếm La Hồng. Kiếm, lấy đi rồi. Cứ như vậy. Lấy đi rồi. Trong rất nhiều thuyền hoa, không ít tu sĩ sắc mặt kinh ngạc, làm sao lại dạng này để La Hồng lấy đi phiêu tuyết kiếm. Chẳng lẽ, lần này thưởng kiếm đại hội. Thật chỉ là lần thưởng kiếm đại hội. Nếu không có như vậy, La Hồng muốn lấy đi kiếm, Ngụy Thiên Tuế chẳng lẽ không ngăn cản một chút? Đường đường một vị nhất phẩm cao thủ, chẳng lẽ lại còn bảo hộ không được một thanh kiếm? La Hồng cười, nắm chặt phiêu tuyết kiếm thời điểm, La Hồng tóc bạc như tơ, tại triệt để yên lặng trong đêm tối lộ ra như vậy chói sáng. Không gì hơn cái này. Thanh âm nhàn nhạt quanh quần mặt hồ. Lại là làm cho cả lạc thần hồ bầu không khí, dương cung bạt kiếm đến đỉnh điểm. Ngụy Thiên Tuế nheo lại mắt. Trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Hồng lại có thủ đoạn từ hắn trong khống chế lấy đi phiêu tuyết kiếm. Vừa rồi La Hồng trên thân buộc phát cường đại kiếm ý hấp dẫn, để hắn đều sợ hãi cả kinh. Kẻ này, quả nhiên còn có át chủ bài. Khó trách dám rời đi An Bình huyện, một đường đến Giang Lăng Phủ, tham gia thưởng kiếm đại hội này. Bất quá, có át chủ bài lại có thể thế nào? Thế gian này chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, ai sẽ không có át chủ bài? Ngụy Thiên Tuế lại là không thèm để ý. Cha ra khi nào nói thưởng kiếm đại hội kết thúc. Tự tiện đoạt kiếm, phải bị tội gì? Ngụy Thiên Tuế thản nhiên nói. Lời nói vừa ra. Ngụy Thiên Tuế giơ tay lên, hướng phía La Hồng một chảo, bàng bạc thiên địa chi lực phun trào. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng dường như hóa thành lồng giam, hướng phía bốn phương tám hướng chen chúc đến, muốn đem La Hồng cho phong tỏa cho bát. La Hồng thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nắm phiêu tuyết kiếm, quanh thân lơ lửng thiên cơ cùng thuần quân, trong đan điển thánh nhân hư ảnh mở mắt. Xé rách Ngụy Thiên Tuế hình thành thiên địa uy áp, La Hồng bản chân bỗng nhiên đạp xuống, lạc thần hồ lập tức trên dưới chập trùng quần quận sóng cả, cuốn lên thao thiên cự lãng. Mà thân thể của hắn cũng là hóa thành một đạo hắc tiễn, bay ngược tiêu xạ mà ra. Ngụy Thiên Tuế đứng lặng đầu thuyền, khép mắt, không nhìn thiên địa uy áp, ngưng tụ thánh nhân tướng rồi hả? Không hổ là phu tử đệ tử a. Bất quá, Ngụy Thiên Tuế không vội mà xuất thủ. Tại ven hồ phía trên, có hai đạo cường hành khí cơ, có thể một mực tập trung vào hắn. Thương Vương Viên Thành Cương, còn có một vị phụ đàn nữ tử. Nếu là Ngụy Thiên Tuế đoán không sai, hẳn là La Hồng Trần năm đó hồng nhan chi kỷ, Tư Lộ Vi. Ngụy Thiên Tuế nở nụ cười. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ven hồ phi tốc lao đi La Hồng. Vươn tay, nắm hai tóc mai rủ xuống tóc trắng. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại là như lôi đỉnh đồng dạng nổ vang tại trên toàn bộ mặt hồ. Thưởng kiếm đại hội chưa kết thúc, La Hồng kẻ này tự ý đoạt phiêu tuyết kiếm. Quy tắc sửa đổi, nhị phẩm phía dưới đều có thể xuất thủ, không hạn nhân số, giết kẻ này, đoạt bảo kiếm, ai đoạt được bảo kiếm đăng lâm trung tâm thuyền hoa, kiếm liền trở về ai, đồng thời, thái tử có lệnh, người đến phiêu tuyết kiếm, là tân nhiệm phiêu tuyết kiếm chủ, nhưng phải nhập hoàng gia bí cảnh cơ duyên một lần. Thưởng kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Ngụy Thiên Thuế bén nhọn cuống họng truyền lại ra tin tức. Lời nói rơi xuống, toàn bộ Lạc Thần Hồ tại an tĩnh mấy hơi thở đằng sau, trong chốc lát dường như lâm vào sôi trào. Được bảo kiếm, nhưng phải nhập hoàng gia bí cảnh cơ duyên. Sự dụ hoặc này, không thể bảo là không lớn. Soạn. Một chiếc lại một chiếc thuyền hoa tại ngưng trệ một lúc sau, đột nhiên khuấy động tiêu xạ mà ra. La Hồng triệt thoái phía sau trên đường, ba chiếc thuyền hoa trượt cướp mà tới, cản trở lại hắn triệt thoái phía sau chi lộ. Có tu sĩ tử trong thuyền hoa phi tốc xông ra, hóa thành kinh hồng, hướng phía La Hồng lướt đến. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đoạt phiêu tuyết kiếm, thành phiêu tuyết kiếm chủ. Trong ba chiếc thuyền hoa xông ra tu sĩ, tu vi đều là tam phẩm, không so được Dư Tam Xuyên cùng Ngô Thanh Sơn, nhưng là, ba vị tam phẩm, hình thành áp bách hay là rất to lớn. Mà nơi xa, còn có hoa thuyền khuấy động mà đến, giống như là như thú bị nhốt, đem La Hồng vòng vây tại trong đó. Từng vị tứ phẩm, khí cơ oanh minh. Càng là có rất nhiều tam phẩm, đứng lặng đầu thuyền, nhìn chằm chằm La Hồng. La Hồng bắn ngược thân thể ngừng, đứng lặng mặt hồ, áo trắng tóc bạc nhanh nhẹn, nhàn nhạt nhìn xem đem hắn xúm lại cùng một chỗ đám người, không có đám người trong tưởng tượng loại kia sợ hãi, ngược lại là sắc mặt nụ cười cổ quái. Một đối một đánh không lại, muốn bắt đầu quần đấu a? Có thể quần đấu cái gì? Bản công tử thích nhất. La Hồng chậm 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 xuống. Ánh trăng chiếu rọi xuống hắn, vươn tay, chống đỡ tại mặt nước. Nhìn qua chung quanh, một đạo lại một đạo đem hắn xúm lại cùng một chỗ tu sĩ, nhếch miệng nhẹ giọng mở miệng. Đứng lên. Đợt, canh một đến, cầu nguyện phiếu, cầu mới mẻ xuất hiện phiếu đề cử và. Chương 161, giả tu phải chết. Cảm tạ Minh Nguyệt Thanh Phong hiểu tinh thần đại lão minh chủ khen thưởng. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp, giống như là địa ngục vong linh quân chủ tại ngâm sướng, nắm trong tay người chết vong hồn, người mất tà ảnh. La Hồng áo trắng như tuyết, tóc bạc trải tán, bàn tay của hắn đặt tại mặt nước bình tĩnh kia, nhàn nhạt khắp nhập, khiến cho dưới mặt nước dường như tại khó mà ức chế sôi trào. Phảng phất vô số vong hồn tại hịch lấy nước, muốn từ đáy nước phía dưới bò lên. Quần đầu. La Hồng không sợ nhất, chỉ cần hắn trong đan điền tà sát đầy đủ, La Hồng liền không sợ quần đầu. Đương nhiên, bởi vì lúc trước bị ma kiếm A Tu La hút khô trong đan điền tà sát, cho nên, La Hồng giờ phút này trong đan điền tà sát chi khí, hay là ở vào trạng thái khô cạn. Bất quá, trước đó thôi khuê vị này đáng yêu tà tu ra mặt, cho La Hồng cung cấp một sóng lớn tà sát, để La Hồng trong đan điền tà sát chi lực thoáng tràn đầy. Cho nên, giờ phút này, La Hồng ngược lại là cũng có vốn liếng có thể đại quy mô thôi động vong linh tà ảnh. Lộc cộc, lộc cộc. Đêm tối phía dưới. Một đạo lại một đạo bóng đen bắt đầu ở La Hồng ngâm sương phía dưới, hiện hiện. Bọn hắn an tĩnh phiêu phủ ở trên mặt hồ. Có khôi ngô tà ảnh, giống như núi nhỏ, gào thét bầu trời đêm. Có tà ảnh dường như sa di, chắp tay trước ngực, lưng đeo quan tài, trong miệng tụng niệm, đại uy thiên long. Có xinh đẹp tà ảnh, cười duyên dáng. Giống như diễm quỷ đùa giỡn. Càng có kiếm tu tà ảnh, tay áo màu đen tung bay, có phi kiếm gào thét quanh thân. Tà ảnh, tà ảnh. Chỉ là một hồi, La Hồng quanh thân liền nổi lên đạo đạo tà ảnh, để mặt hồ trở nên chen trúc. Từng chiếc từ trong thuyền hoa xông ra tu sĩ, tại thời khắc này, đều là rung động, ánh mắt thích chặt. Đây cũng là La Hồng ở trong thiên cơ bí cảnh đạt được bí pháp, biến dị đạo môn thuật pháp, câu linh khiển tướng. Thật quỷ dị thủ đoạn, đây quả thật là đạo môn thuật pháp sao? Làm sao cảm giác giống như là tà tu thủ đoạn? Phi! Tà tu ngươi cái đại đầu quỷ, La Hồng làm phu tử đệ tử, làm sao có thể là tà tu, đầu óc ngươi có hô sao? Từng vị giang hồ khách đầu tiên là kinh hãi, về sau phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng là trên hồ các tu sĩ xuất thủ động tác trong tay lại là không ngừng, nếu lựa chọn xuất thủ, vậy liền không có đường quay về. Nhất định phải giết La Hồng, nắm giữ phiêu tuyết kiếm, có lẽ còn có thể đạt được thái tử thưởng thức. Đạt được nhập hoàng gia bí cảnh cơ duyên. Cho nên, đối bọn hắn mà nói, không có đường lui. Giết. Giết La Hồng. Cương hoành khí cơ ở trên mặt hồ không ngừng bộc phát, bọn hắn phi tốc lao xuống hướng La Hồng. Mà mặt nạ tà quân dưới La Hồng, khoe miệng có chút nhíu lên. Bàn tay đột nhiên nhấn một cái, mặt hồ nổi lên gợn sóng, một cỗ khí lãng xung ra, rất nhiều tà ảnh liền nhao nhao xung ra. Cung hạo tà ảnh, võ cử tà ảnh, cái này hai tôn tà ảnh có được không kém gì tam phẩm chiến lực. Rất nhanh liền dây dưa kéo lại mấy vị tam phẩm, cung hạo tà ảnh càng là trực tiếp thi triển lục côn lôn, uy lực cực mạnh, đánh một vị tam phẩm không đoạn hậu rút lui. Về phần mặt khác tà ảnh, cũng là nhao nhao tìm tới riêng phần mình địch thủ. Một chút ngũ phẩm tu sĩ, bị La Hồng trước đó ở trong thiên cơ bí cảnh giết chết thiên tài đám tà ảnh cuốn lên. Những thiên tài chết tại trong bí cảnh kia, có thể thuần một sắc đều là ngũ phẩm, có thể được xưng là thiên tài, là rất nhiều thế gia bồi dưỡng đối tượng, chiến lực tự nhiên so với tu sĩ tầm thường mạnh. Nhiều như vậy ngũ phẩm xuất thủ, rất nhiều ngũ phẩm tu sĩ, căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, liền bị giết chết. Huyết thủy ở trên mặt hồ cuồn cuộn lấy, thi thể không ngừng chìm vào đáy hồ. Mà cái này, lại vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lộc cộc, lộc cộc. Nước hồ bắt đầu nổi lên. Dư Tam Xuyên bị La Hồng dùng thiên cơ kiếm tiện đường giết chết, mà giờ khắc này, thi thể của hắn nổi lên mặt nước. Trong thi thể của hắn, có một đoàn bóng đen đang ngọ ngoại, theo nhúc đích. Dư Tam Xuyên hình dạng bóng đen. Đúng là đứng lên. Đôi mắt mở ra, màu đỏ tươi phun trào. Một thanh kiếm tới tay, Dư Tam Xuyên tà ảnh sắc mặt có mấy phần phức tạp nhìn về hướng áo trắng nhanh nhẹn La Hồng. Giết! La Hồng thản nhiên nói. Dư Tam Xuyên tà ảnh phức tạp biến mất, lập tức hóa thành bóng đen phi tốc lướt đi. Giết ba! Thanh âm trầm thấp, từ trong cổ họng của hắn nổ tung, hình thành quỷ dị sóng âm không ngừng khuếch tán. Huyền bảng tam phẩm biến thành tà ảnh, tại tà ảnh trạng thái tăng phúc dưới, Dư Tam Xuyên tà ảnh thực lực, so với khi còn sống càng mạnh. Phốc phốc! Một vị tam phẩm tu sĩ, thậm chí không thể kịp phản ứng, liền bị một kiếm lột đầu lâu, chết oan chết uổng. Một màn này, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Dư Tam Xuyên! Câu linh khiển tướng, đây cũng là biến dị câu linh khiển tướng, thật quỷ dị, thật cường đại. Yên tâm, điều khiển nhiều như vậy linh tướng, hắn tiêu hao tất nhiên cực lớn. Hắn đạo môn pháp lực không đủ để chèo chống quá lâu. Từng vị tu sĩ cũng là cắn răng, nhao nhao mở miệng. La Hồng thủ đoạn, đích thật là kinh đến bọn hắn, không nghĩ tới, La Hồng trừ có được cực mạnh kiếm đạo thực lực, thế mà còn có quỷ dị như vậy đạo môn thuật pháp. Nơi xa, nước hồ còn tại sôi trào. Nô Thanh Sơn tà ảnh trôi nổi mà lên, lưng đeo hộ kiếm, giấu kiếm trong hộ. Có thể là trước khi chết tố chất bị mô phỏng xuống dưới, vị này có được huyền bảng tu vi Ngô Thanh Sơn dù là sau khi chết, cũng là duy trì âm hiểm. Hắn chuyên môn âm hiểm xuất thủ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hay không thời gian, liền sẽ có tam phẩm chết thảm tại dưới kiếm của hắn. La Hồng ở trên mặt hồ đứng lặng lấy, phiêu tuyết, thiên cơ còn có thuần quân ba thanh phi kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn không ngừng bao quanh. Trung quanh tà ảnh cùng tu sĩ chém giết lấy. La Hồng lại là không có động thủ, hắn an tĩnh đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía trong lúc này trên mặt thuyền hoa dáng tươi cười dần dần biến mất Ngụy Thiên Tuế. Quần đầu. Hữu dụng không? La Hồng khinh thường cười một tiếng. Mặc dù hắn trong đan điền tà sát chi lực đang không ngừng tiêu hao, đây cũng là cái vấn đề. Lớn như vậy quy mô điều khiển tà ảnh, tà sát tiêu hao rất nhiều. Trong mắt của hắn liếc nhìn, rất nhanh, đôi mắt sáng lên. Có chút túi người, thân thể trong nháy mắt lướt đi. Nhanh giống như là một đạo màu trắng kinh hồng. Quỷ kiếm tông trên mặt thuyền hoa. Từng vị quấn tại trong áo bào đen, con tản ra tà sát chi khí tà kiếm quỷ kiếm tông tà tu không có xuất thủ, bọn hắn nhìn chằm chằm trên mặt hồ loạn chiến, trong lòng có chút ngảy lên. Đối với một màn này, bọn hắn cùng tu sĩ tầm thường có khác biệt kiến giải. Đây là đạo môn thuật pháp sao? Giống như không phải, có điểm giống tà thuật. Có thể là tà tu thủ đoạn. La Hồng thế nhưng là thu hoạch được thánh nhân chân ngôn nho tu, hắn biết tà tu thủ đoạn. Từng vị quỷ kiếm tông tà tu đang hoài nghi lấy. Bọn hắn chậm chạp không có xuất thủ, đó là bởi vì, bọn hắn đang chờ đợi cơ hội, giống như trước đó Thôi Khuê mở dạng, tìm một cái cơ hội, đối với La Hồng thi hành nhất kích tất sát. Quỷ kiếm tông một vị tam phẩm tà tu quấn tại trong áo bào đen, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt hồ kia thân ảnh màu trắng. Phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Đồng nhiên, đôi mắt của hắn co rụt lại. Bởi vì, hắn phát hiện La Hồng tựa hồ lòng có cảm giác. Hướng bọn họ thuyền hoa vị trí nhìn thoáng qua về sau, thân hình liền phi tốc bạo cước, xuyên phá trùng điệp vòng vây cùng ngăn cản, đúng là hướng phía bọn hắn quỷ kiếm tông thuyền hoa mà tới. Tìm tới các ngươi, quỷ kiếm tông các huynh đệ. La Hồng cười một tiếng. Lời nói lại là để quỷ kiếm tông các tu sĩ trong lòng giật mình. La Hồng. Người muốn chết. Quỷ kiếm tông tam phẩm tu sĩ quát chói tai, lưng đeo tà kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nồng đậm tà sắt cuồn cuộn, hóa thành một đạo ảm đạm kiếm mang, hướng phía La Hồng liền chém ra mà đi. Nhưng mà, kiếm mang chưa tới gần La Hồng, liền trong nháy mắt bị La Hồng trên người chính dương chi khí cho bốc hơi biến mất. Hả? Bốc hơi biến mất? Vị này tam phẩm kiếm tu cảm giác có chút quái dị, vì sao giống như là trong kiếm quang tà sát chi lực bị hút đi. La Hồng hút khô trong một kiếm này tà sát chi lực, nguyên bản khô cạn đan điền, lại lần nữa đạt được thoải mái. Con mắt lập tức sáng chói tinh lượng, giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao kia. Hắn có lẽ tìm được như thế nào phá cục biện pháp. Đến, chặt ta. La Hồng dẫm lên nước hồ, phóng tới quỷ kiếm tông thuyền hoa, quát lớn. Quỷ kiếm tông đám tà tu, không hiểu có chút hoảng hốt. Trung quanh giang hồ khách, nhìn xem trên hồ lập tức liền phân loạn đại loạn đấu, cũng là hưng phấn vạn phần. Bực này loạn chiến, nhìn dòng máu của bọn họ sôi trào. Chân chính lấy một địch trăm. Mấy chục chiếc thuyền hoa, trong mỗi một chiếc 4-5 phẩm tu sĩ liền khoảng chừng mười mấy người, tại tăng thêm trong mỗi một chiếc thuyền hoa đều tồn tại tam phẩm tu sĩ. Nói cách khác, La Hồng có thể là lấy sức một mình đối kháng mấy trăm vị tu sĩ. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới gọi là làm yêu nghiệt. Nguyên bản thế nhân đối với La Hồng đăng lâm hoàng bảng thứ 2 còn có chút không phục, hiện tại. Không phục. Không tồn tại. Ngươi để ra luật sách, hoặc là Sở Thiên Nam đến đối mặt cục diện này nhìn xem. Sợ là trừ trốn, cũng chỉ có chết rồi. Thậm chí, không ít người trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, La Hồng xếp hạng hoàng bảng thứ nhất đều không đủ. Vị kia vô cùng thần bí Côn Lôn Cung Vân Trung Dương, tiên nhân chuyển thế yêu nghiệt, đối mặt loại tình huống này, khả năng cũng sẽ thúc thủ vô sách. Về phần La Hồng bỏ qua cường giả khác, trước đối phó Quỷ Kiếm Tông thuyền hoa, bọn hắn ngược lại là có thuộc về mình lý giải. Quỷ Kiếm Tông mặc dù là phía quan phương nhận chứng tà tu, nhưng, dù sao vẫn là tà tu. La Hồng công tử một thân chính khí, càng là có vô số chữ chính chân ngôn, đối phó tà tu, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại, Quỷ Kiếm Tông bọn này âm hàng, nhìn như ở bên xem, nhưng khẳng định đang đợi cơ hội, như trước đó Thôi Khuê xuất thủ như vậy, tập sát La Hồng. Uy hiếp cực lớn, đây cũng là La Hồng công tử trước diệt Quỷ Kiếm Tông nguyên nhân. Tại La Hồng công tử trong mắt, chiến đấu có thể thua, nhưng tà tu phải chết. Có lao đạo giang hồ khách, hưng phấn phân tích. Mà trên Lạc Thần Hồ, triệt để loạn. Quỷ Kiếm Tông tu sĩ lại là đang mắng mẹ. Không phải, tuyệt đối không phải là các ngươi phân tích như thế. La Hồng nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, chỗ nào giống như là nhìn họa lớn trong lòng ánh mắt, đó là đang nhìn. Dê béo ánh mắt ta. Bước lên Quỷ Kiếm Tông thuyền hoa, Quỷ Kiếm Tông tà tu cũng là toát ra vẻ ngon lệ, dưới hắc bào trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ, tà sắt cuồn cuộn, giống như là lôi cuốn lên ngập trời âm phong, nào về phía La Hồng. Nhưng mà, La Hồng lại là giống như thiên thần hạ phàm, tại trên mặt thuyền hoa lướt ngang, phi tốc tới gần một vị lại một vị Quỷ Kiếm Tông tà tu, cùng bọn hắn sát người vật lộn. Chính dương chi khí ở trong đêm tối không gì sánh được lóa mắt, La Hồng như một đoàn tịnh hóa thế tục tội ác hỏa diễm, đem tà tu bọn họ tà sắt toàn bộ áp chế xuống, từng cái tịnh hóa. Từng vị tà tu mang theo không dám tin ánh mắt, bị La Hồng tịnh hóa, về sau vặn gãy cổ. Cho dù là Quỷ Kiếm Tông tam phẩm tà tu, cũng là bị La Hồng kiếm sơn áp chế, về sau, bị bắt cái cổ, hung hăng đập vào trên bong thuyền. Vùng vây mấy lần, liền bị La Hồng đầu đẩy chữ chính thánh luôn quang huy chiếu dọi xuống. Tịnh hóa. Quỷ Kiếm Tông tu sĩ, sợ vỡ mật, cái này còn đánh cái dám. Nhao nhao nhảy thuyền mà chạy, Quỷ Kiếm Tông tam phẩm tà tu, đó đã là bọn hắn lần này xuất động người mạnh nhất. Thế nhưng là, ngay cả tam phẩm tà tu đều không có lực phản kháng chút nào bị La Hồng cho tịnh hóa. Bọn hắn những tà tu này lưu lại, cũng liền chỉ còn lại có cái bị tịnh hóa tử vong mệnh. Đây cũng là chính nghĩa làm gương mẫu. Tà tu khắc tinh. Trốn. Từng vị Quỷ Kiếm Tông tà tu điên cuồng tứ tán chạy trốn. Nhưng mà, mặt nạ tà quân dưới, La Hồng lại là hưng phấn vạn phần. Sát châu kiếm tại hắn kiếm chỉ kích động ở giữa, nhao nhao gào thét thoát ra. Phốc phốc. Từng vị chạy trốn tà tu bị xuyên thủng, bị phi kiếm mang theo kéo trở về La Hồng bên người, La Hồng để lại đối phương đầu lâu, hút khô đối phương tà sát. Đông. Đến lúc cuối cùng một vị Quỷ Kiếm Tông tà tu thi thể rơi xuống trong hồ.